Chương 463, Huyễn Nguyệt Kính Hồ đo đạo tâm độ tinh khiết, ngã vào trong hồ. Chương 463, Huyễn Nguyệt Kính Hồ đo đạo tâm độ tinh khiết, ngã vào trong hồ. Dương Phạm, ngươi tới chọn. Bạch Tuyển Thanh tự biết miệng, không phải Dạ Hoành đối thủ. Vì vậy, nàng đem ánh mắt rơi xuống Dương Phạm trên thân, để hắn đến tuyển.
Cái gì?
Ta đến tuyển?
Đúng.
Tuyển cái gì?
Ngươi ít cho ta chứa.
Không có chứa.
Ngươi là tuyển ta, vẫn là tuyển nàng.
Theo Bạch Tuyển Thanh thoại âm rơi xuống, Dạ Hoành ánh mắt cũng nhìn qua.
Lập tức, Dương Phạm áp lực như núi.
A ha.
Ngây thơ hắc, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá.
Ta đi ngủ.
Dương Phạm cười ha hả, tranh thủ thời gian đi đường.
Vương Bát Đạn, ngươi đứng lại đó cho ta.
Ngươi nhìn, ta nói không sai a.
Điêu ngoa tùy hứng, không thèm nói đạo lý.
Ngươi.
Bạch Tuyển Thanh tức đến méo mũi.
Lúc đầu, nàng là muốn đuổi theo, không buông tha.
Dạ Hoành tràn ngập mỉa mai lời nói, làm nàng ngạnh sinh sinh dừng bước lại.
Sau đó, hai nữ ở nơi đó lẫn nhau nhìn hằm hằm, nhìn thế nào đều không vừa mắt.
Dương Phạm tranh thủ thời gian đóng cửa kỹ càng,
mặc kệ chuyện ngoài cửa sổ.
Lại nói,
loại chuyện này, hắn cũng không quản được a.
Ai?
Lúc đầu, Dạ Hoành còn muốn dắt lấy hắn đi đường đâu.
Nay cũng tốt, mới tới cửa gặp được Bạch Tuyển Thanh.
Đêm nay chạy không thành.
Ngày thứ hai,
Bạch gia chiêu tế thứ tư thi, đúng hạn mà tới.
Thứ tư thi, vì Huyễn Nguyệt Kính Hồ thí luyện.
Khảo nghiệm là chư vị tham gia chiêu tế thiên kiêu yêu nghiệt đạo tâm.
Bạch gia chiêu tế cũng không phải là đào thải chế, mà là điểm tích lũy chế.
Nói cách khác, mỗi một vòng kết thúc, Bạch gia đều sẽ dựa theo chỉ định tiêu chuẩn chấm điểm.
5 vòng kết thúc sau,
căn cứ tổng điểm đến xếp thành tích.
Chư vị tiểu hữu, cái này Huyễn Nguyệt Kính Hồ mặt hồ sẽ theo các ngươi bước vào mà kết băng.
Tầng băng độ tinh khiết đại biểu các ngươi đạo tâm thanh tịnh độ, càng thanh tịnh đạt được càng cao.
Nếu như tầng băng xuất hiện với dạng, đem đại biểu các ngươi này vòng thí luyện không hợp cách, đạt được là không.
Bạch Kỳ Lân đứng sừng sững nơi xa giữa không trung, hướng đám người tuyên bố quy tắc, cùng chú ý hạng mục.
Đạo tâm thanh tịnh độ,
ta đạo tâm khẳng định nhất thanh tịnh,
ta khẳng định cũng không kém.
Cái kia Hoa Hạ cận bã nam, đoán chừng ngược lại đệ nhất.
Nghe nói hắn lúc đến, còn mang theo cái tiểu lão bà cùng một chỗ, thật giả?
Thật.
Ta lúc ấy ngay tại hiện trường.
Úc Nhật,
cái này bức con non cũng quá khoa trương.
Không có cách nào.
Đầu năm nay, nam nhân càng xấu nữ sinh càng yêu, không có gặp Bạch gia thiên kim, đối với hắn nhìn với con mắt khác sao?
Mẹ nó,
loại kia quay đầu, ta cũng học cái xấu điểm.
Nhiễm cái hoàng mao.
Một đám người nghị luận ầm ĩ một lát sau, đám người lại đem chủ đề
chuyển rời đến Dương Phạm trên thân,
dùng ngòi bút làm vũ khí, một trận xem thường.
Dương Phạm trực tiếp liền im lặng.
Mãi mãi cái chân,
cái nào nhỏ ma cà đông tin đồn, hắn mang tiểu lão bà,
hắn nguyền rủa cái này nhỏ ma cà đông, tương lai sinh tiểu hải không có lô đi.
Ồ,
lão ứng quốc là tin ra đâu?
Đường chạy.
Cái gì?
Đi đường.
Hôm qua, pha dạ một nước tiên tiêu bị hố, hắn bị hù trong đêm sách thùng đường chạy.
Khoa trương như vậy,
ngươi hắn a đổi thành ngươi, ngươi không sợ?
Điều này cũng đúng.
Một lát sau, một đám người phát hiện trận này chiêu tế thi đấu, một vị khác tiên tiêu Latin Giác không đến.
Vì vậy, một đám người lại nghị luận lên.
Dương Phạm nghe nói lao ứng quốc tiên tiêu Latin Giác, đường chạy.
Cười lạnh.
May mắn cháu trai này chạy nhanh.
Nếu không, hắn thật không ngại tại Bạch gia chiêu tế thi đấu bên trên, đem hắn xử lý.
Phía dưới, ta tuyên bố thứ tư thi chính thức bắt đầu.
Cái thứ nhất khảo thí đạo tâm thanh tịnh độ tinh khiết tuyển thủ là Dương Phạm.
Theo Bạch gia gia chủ Bạch Kỳ Lân tuyên bố, hiện trường xôn xao âm thanh một mảnh.
Trong mấy mắt,
tất cả mọi người ánh mắt tề tề rơi xuống đám người hậu phương Dương Phạm trên thân.
Là trùng hợp,
vẫn là cố ý gây nên.
Dương Phạm cái này Hoa Hạ thiên tiêu số 1, vậy mà cái thứ nhất ra sân.
Trong lòng mọi người mong mỏi cùng trông mong,
muốn nhìn một chút đạo tâm của hắn thanh tịnh trình độ.
Nhìn trên đài,
Bạch Tuyển Thanh, Dạ Hoành hai nữ cũng mở to hai mắt nhìn xem.
Dương Phạm biểu lộ sững sờ, nhấc chân đi ra.
Sau đó,
ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước Huyễn Nguyệt Kính Hồ bên trên, nhấc chân đi qua.
Giang giác,
giang giác.
Theo Dương Phạm chân đạp nhập mặt hồ, toàn bộ hiện ra gợn sóng mặt hồ, lập tức bắt đầu kết băng.
Từ xa nhìn lại, tựa như một chiếc gương,
thanh tịnh trong suốt.
Ta dựa vào,
tốt thanh tịnh tầng băng.
Cái này,
đây là cái gì đạo tâm?
Hẳn là cái này bức con non lại đệ nhất.
Nếu như một vòng này hắn vẫn là thứ nhất, cái kia vòng thứ 5 không cần dựng lên.
Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc,
đặc biệt là những cái kia nhìn suy võ giả thiên tiêu, sắc mặt như an phân giống như khó coi.
Nhìn trên đài,
Bạch Tuyển Thanh, Dạ Hoành hai người tâm tình
hoàn toàn khác biệt.
Bạch Tuyển Thanh vị này Bạch gia thiên kim, trong lòng kích động vui vẻ.
Nếu như một vòng này
Dương Phạm vẫn như cũ có thể xa xa dẫn trước, lấy xuống hạng nhất,
như vậy hắn tổng thành tích
cơ hồ có thể khóa chặt đệ nhất.
Đến lúc đó,
Bạch Tuyển Thanh trong lòng nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp phiêu khởi mấy phần ngượng ngùng đỏ ửng.
Trong óc của nàng lần nữa nhớ tới hơn mấy tháng trước,
gia hỏa này cầm giữ không được, đưa nàng kéo đến trong ngực hình tượng,
quá không muốn mặt.
Dạ Hoành sắc mặt có chút khó coi.
Nàng tới đây,
nhìn hắn làm Bạch gia tương lai con rể, có phải hay không còn muốn theo lễ?
Dạ Hoành trong lòng càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi.
Mau nhìn,
thần băng đục ngầu.
Đột nhiên, trong đám người, không biết ai kinh hô hô một tiếng.
Thần băng đục ngầu, làm sao làm sao?
Ta dựa vào,
thật đúng là.
Ha ha ha.
Hắn thứ nhất không được nữa.
Ta đã nói rồi, gia hỏa này nhìn ra vẻ đạm mạo, trên thực tế là thứ cặn bã nam.
Thất vọng đám người, đột nhiên nhìn thấy tầng băng đục ngầu,
vui vẻ khoa tay múa chân.
Bạch Tuyển Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ.
Tên Vương Bát Đản này, trong lòng đang suy nghĩ những nữ nhân khác. Thứ tư thi, kiểm tra đạo tâm thanh tịnh độ. Mà mặt hồ tầng băng đục ngầu trình độ, cùng người kiểm tra trong lòng chiếu rọi ra hình tượng có quan hệ. Nói ngắn gọn, hắn tình cảm không một lòng, nghĩ nữ nhân khác, đến mức đạo tâm đục ngầu. Mặt hồ xuất hiện trọc khí. So sánh dưới, Dạ Minh tâm tình dần dần tốt. Giang giác, giang giác. Cái này vẫn chưa xong, theo tầng băng càng ngày càng đục ngầu. Toàn bộ mặt băng phía trên, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rạn. Vết rạn. Vậy mà xuất hiện vết rạn rồi. Cặn bã 5A. Không điểm. Nhất định phải không điểm. Đúng. Lúc trước Bạch gia chủ nói, tầng băng khe hở cho không điểm. Ha ha ha. Ta liền nói cái này cặn bã nam, khẳng định ngược lại đệ nhất. Đám người vui vẻ hỏng. Bọn hắn có phải hay không thứ nhất không quan trọng, Dương Phàm cái này hoa hạ con rệp. Tuyệt đối không thể lại thu hoạch được hạng nhất. Bằng không thì, bọn hắn một chút cơ hội không có. Thượng tiên là công bằng. Mặt băng không chỉ có đục ngầu. Hơn nữa còn xuất hiện vết rạn. Căn cứ lúc trước định ra quy tắc, cái này hoa hạ con rệp nhất định phải cho không điểm. Hoàng Mao tiểu nha đầu, xem ra hắn không muốn làm các ngươi Bạch gia con rể a. Dạ Hoanh cười khẽ một tiếng, rất là vui vẻ. Hắn không muốn làm ta Bạch gia con rể, thích người cũng không phải là ngươi. Bạch Huyền Thanh không cam lòng yếu thế, giận đuổi một câu. Vậy nhưng chưa hẳn. Dạ Hoanh nối liền một câu. Giờ phút này, nàng trong lòng hết sức tò mò. Dương Phàm tại trên mặt băng, hình thành tính tượng huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy cái gì? Vì cái gì tầng băng trước thanh tịnh như gương, đến bây giờ đục ngầu vỡ tan, biến hóa như thế lớn. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang trầm. Sau một khắc, dưới chân hắn dẫm lên mặt băng, đột nhiên vỡ tan. Dương Phàm trực tiếp từ tầng băng phía trên rơi vào trong hồ nước. Chương 464, quỷ dị lại chân thử các ngộng, thiền đột nhiên mất tích. Chương 464, quỷ dị lại chân thử các ngộng, thiền đột nhiên mất tích à? Rơi vào rồi. Tầng băng xuất hiện vết dạng, là không điểm, cái này rơi vào thế nào tính phân? Giảm 100 điểm, nhất định phải giảm 100 điểm. Đồng ý. Không cho cái phụ phần, không thể nào nói nổi a. Đám người đều là tiếng kinh hô một mảnh. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Phàm cái này cặn bã nam. Như thế khoa trương. Không chỉ có không điểm, còn rơi vào trong hồ nước. Cái này Bạch gia con rể, đoán chừng nguy hiểm lạ. Tuy nói, cái thằng này thực lực là không tệ. Nhưng nhân phẩm nghiêm trọng không được a, làm không tốt vẫn là cái đồ biến thái đâu. Tên vương bắt đàn này. Bạch Huyền Thanh sắc mặt cứng đờ, mau tức khóc. Nguyên bản. Nàng trong lòng, còn ôm lấy một tia hy vọng. Lúc này, làm nàng nhìn thấy Dương Phàm gia hỏa này, trực tiếp rơi vào mặt hồ trong kẽ nước băng tuyết. Trong lòng cái kia một tia hy vọng, triệt để không có. Xem ra, nàng là không có chút nào thích người, bằng không thì cũng không có khả năng lựa chọn rơi vào trong hồ nước. Dạ Hoanh thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Một chút đại thừa kỳ đại năng phong độ đều không có. Bên cạnh, Bạch ra một đám đại lão, từng cái sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn nhìn nhau mắt, cũng một mặt một bức. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Nói chung, đạo tâm có chút đục ngầu, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, đều là hiện tượng bình thường. Người sống một đời tục giới, có thể nào không có thất tình lục dụng? Có thể nào không có một chút tàn niệm đầu? Chỉ là Dương Phàm tiểu tử này làm sao đem tầng băng đập phá, rơi vào cái này? Hẳn là tiểu tử này mặt ngoài một bộ, trong lòng lại một bộ. Lộc cộc, lộc cộc. Dương Phàm chật vật từ trong hồ nước leo ra, sập mấy ngụm nước. Bên bờ bên trên, đám người cười ha ha nhìn xem, điên cuồng nhả danh hắn cặn bã nam. Vương bắt đạn, người đi chết đi. Dương Phàm vừa chật vật trở lại bên bờ, Bạch Tuyển Thanh tức không nhịn nổi, trực tiếp hướng hắn ném thạch đầu. Hiển nhiên, nàng là bị Dương Phàm cái này vòng ngược lại thứ nhất biểu hiện, tức đi lên. Bạch Thiên Kim, tuyển ta, tuyển ta. Ta đạo tâm khẳng định thanh tịnh, ta đối tình cảm cũng phi thường một lòng. Đám người gặp Dương Phàm không vừa, nhao nhao hướng Bạch Tuyển Thanh tự để cử mình. A, liền các ngươi những thứ này, ngay cả ta Bạch gia thí luyện đều qua không được lệnh ra dưa bắt áo. Bạch Tuyển Thanh chẳng những không có để ý tới bọn hắn xung xoe, còn một mặt mỉa mai rèm pha vài câu. Lập tức, đụng phải một cái mũi xám đám người, hợp lực không nói lời nào. Mãi mãi cái chân. Ngay trước nhiều người như vậy, mắng bọn hắn lệnh ra dưa bắt áo. Có phải hay không làm người rất đau đớn lòng tự trọng a? Nếu như bọn hắn là lệnh ra dưa bắt áo, Dương Phàm cái này hoa hạ heo đâu? Hắn một vòng này thế nhưng là ngược lại đệ nhất. Hắn là cái gì rồi? Dương Phàm, ngươi vừa mới trên mặt hồ kính tượng bên trong nhìn thấy cái gì? Lúc này, Dạ Hoanh đi tới. Nàng đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân, hiếu kỳ hỏi thăm. Không chỉ có là Dạ Hoanh, những người khác, bao quát Bạch Huyền Thành cũng bình hay nghe. Tầng băng vỡ tan, hắn trên mặt hồ kính tượng viễn cảnh bên trong tuyệt đối không chỉ nhìn thấy một nữ nhân, thậm chí nói không chừng còn tại viễn cảnh bên trong làm chút không muốn mặt sự tình. Nếu không, tầng băng căn bản không có khả năng phá cái lỗ thủng. Quá không muốn mặt. Dương Phàm hơi có vẻ xấu hổ hướng Dạ Hoanh mắt nhìn, trầm mặt xuống. Hắn trên mặt hồ kính tượng bên trong nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy đồ vật, ngay cả chính hắn đều khó mà tin, thậm chí nói không có khả năng chuyện phát sinh. Đúng như đây, mới đưa đến hắn đạo tâm chấn động mãnh liệt, tầng băng trực tiếp vỡ tan. Người tên Vương bắt đàn này, ta hận ngươi. Bạch Tuyển Thanh gặp Dương Phàm trầm mặc không nói lời nào, triệt để nổi nóng. Sau đó, nàng nổi giận đùng đùng tới, đá hắn một cước, chạy. Dương Phàm hướng phía nàng bóng lưng mắt nhìn, vi động xuống quẻ miệng. Đến bên miệng lời nói, lại nuốt trở vào. Cặn bã nam. Dạ Hoanh mặt đen lên, cũng mang câu. Nàng chạy lợi, cố ý từ Dương Phàm bên người đi qua, hung hăng đạp hắn một ước. Tê. Dương Phàm đau nhè răng trợn mắt. Hai nàng này, đơn giản, Vòng thứ tư chiêu tế thí luyện, Dương Phàm thành tích. Thành công làm thành công điểm. Đón lấy chiêu tế thí luyện tiếp tục. Hắn không có lưu tại hiện trường quan sát, quay người trở lại chỗ ở trên đường. Trong đầu của hắn một mực tại suy tư, lúc trước mặt hồ kính tượng bên trong, nhìn thấy cảnh tượng. Nữ đế tiền bối. Hắn bị sao lại trên mặt hồ kính tượng bên trong? Thấy được nàng. Mà lại. Dương Phàm vi vi mở ra tay, nhìn về phía lòng bàn tay. Cho dù qua đi vài ngày, lòng bàn tay của hắn chỗ sâu, tựa hồ còn lưu lại cái kia một giọt thanh lệ nhiệt độ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Tóm lại, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, vũ bị tạp trần. Buổi chiều, Dương Phàm một mực đợi tại chỗ ở bất luận là Bạch Uyển Thanh, vẫn là Dạ Anh, đều không có tới tìm hắn. Chủ nhân, ta hiểu được. Nhân hoàng cờ bên trong, cơ hồn hạt sủn dị bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi minh bạch cái gì? Dương Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi trong lòng chân chính thích người, là thanh đế. Xéo đi. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, mặt đen lên mắng câu. Đối với thanh đế, trong lòng hắn có là tôn kính. Đoạn đường này đi tới, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nàng đã cứu Dương Phàm nhiều lần, cũng giáo hội Dương Phàm rất nhiều thứ. Chỉ là hôm đó Miêu Cương bắt hoang tỏa lòng trận long mạch bên trong, nàng rời đi, để Dương Phàm rất không thích ứng, cũng rất khó tiếp nhận. Đến bây giờ, Dương Phàm trong lòng mới nghĩ rõ ràng một sự kiện. Trên người hắn tụ hồn linh, nếu như hắn không có đoán sai, nữ đế là vì tự mình chuẩn bị. Chỉ là Tạ Cả Hạ Si Mị cổ hôm đó hồn phi phách tán, nàng đem tụ hồn linh lấy ra cho Dương Phàm. Đến mức đến chính nàng nguyên thần tiêu tan lúc, Dương Phàm không cái gì biện pháp. Đối với đây, Dương Phàm trong lòng tràn ngập áy náy. Tuy nói, nữ đế tiền bối chỉ là thượng giới thanh đế lúc trước lưu tại hắn trong huyết mạch một sợi nguyên thần. Nhưng, tương lai một ngày nào đó, hắn đến thượng giới, gặp được nàng bản tôn. Vậy vẫn là nàng sao? Nàng sẽ còn biết hắn sao? Sẽ còn nhớ kỹ hắn sao? Không biết, cũng không có đáp án. Ngươi có thể lừa gạt người khác, không lừa được lòng của mình. Hasun dị ú thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một vòng ghen ghét. Dương Phàm bó tay rồi. Sau đó, hắn lười nhắc tại phản ứng Hasun dị, nghĩ lại lên đối nữ đế tình cảm. Ban đêm giáng lâm, Dương Phàm dùng sức lắc lắc có chút nặng nề đầu, ngã xuống giường đi ngủ. Võ giả khác tu sĩ thích ban đêm mình tưởng ngồi xuống, hắn thật không có thói quen này, cảm giác vẫn là nằm đi ngủ dễ chịu. Về phần tăng lên cảnh giới, hắn đánh quái thăng cấp, so minh tưởng ngồi xuống gần 10 lần, cho nên không cần thiết. Không biết bao lâu, hắn ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới trong thâm viên leo ra vô số hoang thú, yêu thú, đại quy mô xâm lấn tiến công Hoa Hạ cương thổ, đến trăm vạn mà tính Hoa Hạ bách tính thảm tao đổ sát, máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Toàn bộ thần châu đại địa như nhân gian địa ngục. Hắn liều mạng đánh giết những cái kia hoang thú yêu thú, có thể làm sao đều giết không hết. Thâm viên tựa như một cái động không đáy, liên tục không ngừng có hoang thú yêu thú leo ra. Giống. Đột nhiên, toàn bộ thâm viên hóa thành một đầu viễn cổ hung thú. Cái kia đen xì khe hở, thành nó huyết buồn đại cầu. Nó đột nhiên há miệng, hướng Dương Phàm cắn tới. Dương Phàm quá sợ hãi, liều mạng muốn né tránh, nhưng hai chân tựa như nặng ngàn cân, như thế nào đều chuyển không ra. Thời khắc nguy cơ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, là Tô Thanh Tuyết. Không, tựa hồ là Thiền. Nàng đống nhiên đem Dương Phàm đẩy ra, sau đó nàng bị cái kia đáng sợ thâm viên miệng lớn nuốt hết, rơi vào vô cực thâm viên dưới đáy. Thiền. Dương Phàm hô to một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn kinh ngồi mà lên, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sau đó Dương Phàm ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bẹn bẹn một cái ác mộng. Hô, còn tốt, chỉ là một giấc mộng. Cái này mộng thật là dọa người, thật quỷ dị. Dương Phàm tự lẩm bẩm câu, nửa ngày không bình tĩnh nổi, bởi vì lúc trước cái này mộng quá chân thực. Chân thực đến để hắn trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào là hiện thực, cái nào là mộng. Sau đó, hắn đứng dậy đi tìm Thiền. Khi hắn đẩy ra Thiền ở gian phòng lúc, biểu lộ cứng đờ. Trên giường, giống tuyết. Thiền mất tích. Chương 465, tiến về U Châu nơi vô chủ, tìm kiếm Thiền tung tích. Chương 465, tiến về U Châu nơi vô chủ, tìm kiếm Thiền tung tích mất tích. Dương Phàm giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Sau đó, hắn lập tức thôi động thần khôi quyết cảm giác Thiền hạ lạc. Há biết, hắn thôi động nửa ngày, không phản ứng chút nào. Phản phất Thiền bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại, Thiền đã chết, dẫn đến Dương Phàm thần khôi quyết đối nàng vô hiệu. Một loại khác, chính là nàng rời đi phiến khu vực này. Thần khôi quyết lợi hại hơn nữa, cũng là có phạm vi hạn chế. Vượt qua phạm vi khống chế, liền không cách nào lại khống chế nàng. Nơi này là Tiên Không Thành, Bạch gia lại là toàn bộ Lam Tinh thứ nhất đại thế gia. Muốn nói Thiền ở chỗ này gặp được nguy hiểm, vô thanh vô tức chết rồi, Dương Phàm đánh chết không tin. Huống chi, ban đêm trước khi ngủ, hắn còn cùng Thiền có nói qua nói. Như vậy, chỉ có thể là một loại khác. Thiền rời đi bầu trời đảo. Về phần đi nơi nào? Đúng rồi. Dương Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến đã từng nữ đế nói với hắn nói. Nữ đế nói, Thiền cố này thần khôi thể nội, tồn tại một cái cực kỳ cường đại thần hồn. Về phần là thân phận gì? Lúc ấy nàng cũng không có nói, mà là để Dương Phàm có rảnh đi một chuyến U Châu nơi vô chủ. Hẳn là, Thiền tự mình đi U Châu nơi vô chủ rồi. Dương Phàm trong lòng, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Lúc này, hắn từ trong nhà ra, bung ra thần thức, cẩn thận cảm giác xuống Tiên Không Thành tình huống. Một lát sau, hắn mở to mắt, vẫn là không có bất luận cái gì Thiền tung tích. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, Thiền thật rời đi Tiên Không Thành. Vì vậy, Dương Phạm lập tức dự định trong đêm tiến về U Châu. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Đến mức phải sâu càng nửa đêm vụng trộm đào tẩu. Đột nhiên, một tiếng u tiếng oán giận chuyển đến. Dương Phạm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Uyển Thanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Dưới ánh trăng, nét mặt của nàng mông lung, thấy không rõ. Nhưng Dương Phạm có thể cảm giác được, nàng nhìn lại ánh mắt tràn đầy u oán. Không có. Còn nói không, đều bị bắt hai lần. Bạch Uyển Thanh đánh gãy Dương Phạm, ngữ khí càng thêm u oán. Dương Phạm kiên trì đi qua. Lúc này, hắn mới nhìn rõ Bạch Uyển Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to sáng ngời bên trong, phảng phất có lệ quang đang lóe lên. Lúc trước, ta làm cái ác mộng. Ác mộng? Trong mộng, ta thấy được Thiền tử vong, ta lúc thức tỉnh, nàng không thấy. A. Bạch Uyển Thanh kinh hô một tiếng, xác định Dương Phạm không phải nói đùa. Thiền thân phận phi thường đặc thù, cũng quan hệ đến một cái cự đại bí mật. Ta cũng không biết làm sao giải thích với ngươi, tóm lại, ta nhất định phải tìm tới nàng. Dương Phạm ánh mắt chăm chú nhìn về phía Bạch Uyển Thanh, thẳng thắn bẩm báo. Nếu như là sự tình khác, hắn ngược lại là có thể hoãn một chút. Nhưng Thiền, cứ việc chỉ là cô khôi lỗi con rối, nhưng Dương Phạm trong lòng đã sớm coi nàng là thành bằng hữu, mà lại nàng cùng Tô Thanh Tuyết dài giống nhau như lúc. Lúc trước, Tô Thiên Quốc cái kia lão cẩu càng là nhìn chằm chằm, không tiếc động thủ trở mặt, cũng muốn đưa nàng cướp đi. Đây càng có thể nói rõ Thiền thân phận cực kỳ không tầm thường. Thăng thêm nữ đế đã từng căn dặn, Dương Phạm có thể nào xem như sự tình gì đều không có phát sinh? Người muốn đi đâu tìm? Bạch Uyển Thanh không có cố tình gây sự, truy vấn một câu. U Châu đi. U Châu. Lúc trước, một vị tiền bối nói cho ta, Thiền đến từ U Châu nơi vô chủ. U Châu nơi vô chủ, không phải một mảnh không người đặt chân cấm khu sao? Bạch Uyển Thanh giật nảy cả mình, khó có thể tin. Mặc kệ nơi đó là địa phương nào, ta nhất định phải tìm tới nàng. Dương Phạm mắt nhìn Bạch Uyển Thanh, ngữ khí kiên định nói: Ta cùng đi với ngươi. Bạch Uyển Thanh trầm mặt dưới, đột nhiên lấy hết dũng khí mở miệng: Ngươi không thể đi. Vì cái gì? Ghét bỏ ta? Bạch Uyển Thanh đột nhiên hất cằm lên, trợn mắt nhìn. Hiển nhiên, Dương Phạm không cho nàng cùng đi, chọc giận nàng tức giận. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi Bạch gia ngay tại tổ chức chiêu tế thi đấu, ngươi là nhân vật chính mà, ngươi đột nhiên chạy, ngươi Bạch gia mặt hướng cái nào thả? Dương Phạm cười khổ một tiếng, giảng thuật nguyên nhân. Cũng là cái kia, loại kia chiêu tế thi đấu kết thúc về sau, ta đi tìm ngươi được không? Bạch Uyển Thanh ngẫm lại có đạo lý. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp vì vi nóng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Được. Dương Phạm ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng liếc Uyển Thanh bộ dáng, rõ ràng sẽ không đáp ứng. Tiểu nha đầu này tính cách, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Cẩn thận một chút, U Châu bên kia tới gần Thâm Nguyên, phi thường hung hiểm. Bạch Uyển Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm Dương Phạm eo, đem đầu tựa ở trong ngực hắn, ngữ khí u u sẽ. Dương Phạm túi đầu mắt nhìn, nhẹ nhàng lên tiếng. Một lát sau, Bạch Uyển Thanh con mắt đỏ ngầu đem hắn buông ra, lưu luyến không rời. Gặp lại. Dương Phạm cười cười, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Sau đó, Dương Phạm một thân một mình, quay người rời đi. Các loại từ trong thành ra, hắn quay đầu hướng về nơi xa trên tường thành bóng hình xinh đẹp, mắt nhìn. Lúc này mới tăng thêm tốc độ rời đi. U Châu, tại Hoa Hạ góc tây nam phương hướng, nơi đó hoàn cảnh địa lý so sánh Miêu Cương địa khu càng hung hiểm gấp trăm lần. Miêu Cương địa khu nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chính là độc cổ, còn có nơi đó tả tu ma giáo. Bất quá, trải qua Dương Phạm một vòng chỉnh đốn sau, tình huống bên kia tốt hơn nhiều. Mà U Châu khác biệt, U Châu bên kia cách Thâm Viên khe hở gần vô cùng. Thần Châu đại địa bên trên xuất hiện những cái kia hoang thú, chính là từ trong Thâm Viên leo ra. Vì vậy, U Châu cũng được xưng là Hoa Hạ hung hiểm nhất một cái địa khu. Dương Phạm tốc độ phi hành rất nhanh. Trời tờ mờ sáng, hắn liền tới đến U Châu địa giới. Siêu siêu, siêu siêu. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm. Đón lấy, xa xa trong rừng rậm, liền truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Nguyên bản, Dương Phạm nhìn thấy là mấy tên võ giả qua lại đánh nhau, không quá nghĩ để ý tới. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ bị vây công người kia bộ dáng, biểu hiện trên mặt sử sốt. Tiểu Hân Dao, Dương Phạm xác định không nhìn lầm, lập tức bay đi. Vâng, vâng. Liên tục hai tiếng trầm đủ, đám kia vây công Tiểu Hân Dao võ giả bị Dương Phạm đánh bay. Thảo Nê Mã, ngươi người nào dám xen vào việc của người khác? Một tên đầu trọc sắc mặt hung lệ giận dữ mắng mỏ. Dương Phạm. Tiểu Hân Dao mở to hai mắt nhìn xem Dương Phạm. Nàng làm sao đều không nghĩ tới tại Vũ Châu có thể gặp được Dương Phạm. Giờ phút này nàng nhìn về phía Dương Phạm ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên bản nàng là một cái vô ưu vô lự thiếu nữ, thậm chí dựa vào gia gia kiểu lão tầng kia quan hệ nhẹ nhõm thi vào Thần Hạ Học Viện. Chỉ là về sau phát sinh liên tiếp sự tình, đối với nàng tới nói đơn giản như ác mộng. Cho dù qua đi hơn nửa năm thời gian, nàng vẫn như cũ không thể đi tới. Gia Gia chết rồi, hơn nữa còn là Dương Phạm giết chết. Tăng thêm Gia Gia của nàng tiểu lao gian tế thân phận, nàng cháu gái này đứng núi chịu sào bị điều tra. Về sau bị Thần Hạ Học Viện khai trừ, từ nguyên bản người người hâm mộ Thiên Kim tiểu thư, lập tức rơi vào Thâm Nguyên, biến thành người người kêu đánh tên ăn mày. Chính như đây, nàng mới có thể đi xa tha hương, đến cái này không ai nhận biết U Châu, mở ra cuộc sống mới. Lại không nghĩ vận mệnh trêu người, lần nữa gặp cái này không biết là bằng hữu vẫn là cựu nhân thiếu niên. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, không muốn chết út. Đối với đám hung thần ác sát này, không giống như là thứ gì tốt võ giả tu sĩ. Dương Phàm không cho sắc mặt tốt nhìn. Võ giả thế giới, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Cho dù là ta tu, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, người khác cũng sẽ kính sợ kiêng kỵ ngươi, thậm chí định bợ lấy lòng. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi hẳn ai cho lão tử chờ lấy. Đầu chọc đám người kia, nhìn ra Dương Phàm cảnh giới, cao hơn bọn hắn một mảng lớn. Sau đó, bọn hắn xâm nhiên uy hiếp câu, lập tức rời đi. Dương Phàm tại đầu chọc đám kia võ giả sau khi đi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hân Dao. Chương 466, Cổ Linh Tinh Quái Đường Tiểu Man, kéo Dương Phàm đỉnh bao bạn trai. Chương 466, Cổ Linh Tinh Quái Đường Tiểu Man, kéo Dương Phàm đỉnh bao bạn trai so với mấy tháng trước. Tiểu nha đầu này thành thục rất nhiều. Cái này thành thục không chỉ có là dung mạo, còn có khí hơi thở. Dương Phàm trong đầu hiện lên hai người lần đầu gặp nhau tình cảnh. Kia là tại Trùng Vương Cốc. Lúc ấy, bên người nàng có tên Nha Hoàn, tới muốn kết giao bằng hữu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhoáng một cái, đều hơn nửa năm trôi qua. Đã lâu không gặp. Dương Phàm cười cười mở miệng. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Ngươi làm sao lại tới đây? Tiểu Hân Dao hỏi một câu. Một người bạn tới U Châu, đến tìm nàng. Dương Phàm hồi đáp. Bầu không khí lại là ngột ngạt. Tạ ơn. Tiểu Hân Dao thở sâu, thu hồi suy nghĩ. Lúc trước, già ra ngươi sự tình. Chuyện đã qua, đều đã đi qua, huống chi là hắn gieo gió gặt bão. Tiểu Hân Dao đánh gây Dương Phàm. Dương Phàm nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Ta còn có chuyện, đi trước. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng, gặp lại. Tiểu Hân Dao nói xong, hướng về Dương Phàm miễn cưỡng cười cười, phi thân rời đi. Dương Phàm đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần. Ai? Dương Phàm thở dài, hướng phía U Châu thành bay đi. Đi vào U Châu thành, chính vào sáng sớm. Toàn bộ trong thành lần nữa phồn hoa náo nhiệt lên. Nhìn xem người đến người đi U Châu thành, Dương Phàm trong lòng vi vi sổ mượn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết nên từ nơi nào ra tay đi tìm tiền. Nơi vô chủ lại tại đâu, hắn cũng không rõ ràng. Dương thiếu gia, thật là ngươi. Đột nhiên, một trận kinh hỉ tiếng kêu truyền đến. Ừm, ngươi là? Nơi xa, tới cái dâu cá chê mập mạp. Dương Phàm nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra được là ai. Trong ấn tượng, chưa thấy qua a mà lại, hắn mập mạp bằng hữu chỉ có một cái. Đó chính là cao trung lúc đồng học Vương Đại Tráng. Tại cái này linh khí khôi phục, võ giả bay đầy trời niên đại. Nghĩ trưởng thành mập mạp thân thể, thật rất khó. Dương thiếu gia, ngươi không biết ta biết ngươi a. Bản cổ thành, Tô gia thương hội. Ngươi là? Tô gia thương hội thương nhân. Dương Phàm biểu lộ sững sờ, nhớ tới cái gì. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống mập mạp này nơi ngực. Nơi đó có một viên huy chương đồ án, quả nhiên là Tô gia. Tô gia thương hội thương nhân, đối mặt. Đúng. Lúc trước bản cổ thành thông hướng U Châu thương đạo, gặp được đại yêu thụ tình cả đường. Vẫn là Dương thiếu gia ngươi chém giết con kia đại yêu đâu, đối với đây, chúng ta tất cả thương nhân đều cảm kích ngươi. Đúng rồi, chỉ lo kích động cùng Dương thiếu gia ngươi nói chuyện, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Tần Chiến. Tần Chiến một bên hướng Dương Phàm nói lời cảm tạ, một bên tự giới thiệu. Cứu cứu, đây là ai a? Trong miệng hắn còn chưa nói xong, một cái ghim xong đuôi ngựa. Nhìn tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, đi trên đường. Một đôi cao đuôi ngựa nhoáng một cái nữ hải, chạy tới. Nàng tới về sau, nho đen giống như mắt to. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Dương Phàm mới nhìn, tuyệt không sợ người. Chỉ là một cái tiểu cô nương, như thế không kiêng nể gì cả dò xét người khác. Thật được chứ? Ngươi tốt, Dương Phàm. Dương Phàm cười cười, tự giới thiệu. Từ xưng hô đến xem, cô bé này hẳn là Tần Chiến cháu gái. Dương thiếu gia, đây là ta cháu gái Đường Tiểu Man, Vũ Châu thành người địa phương. Tần Chiến một mặt xấu hổ, vội vàng giới thiệu. Dương thiếu gia, lại là nhà giàu hoa hoa công tử, thật làm cho người chán ghét. Nguyên bản, Đường Tiểu Man đối với Dương Phàm thân phận vẫn là thật tò mò. Kết quả, làm nàng nghe được cứu cứu, xưng hô Dương Phàm vì Dương thiếu gia. Lập tức, nàng mập tút tút trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thất vọng. Đại thiếu, cậu ấm cái gì? Nàng ghét nhất. Ê! Dương Phàm một mặt xấu hổ. Cái này Dương thiếu gia xưng hô, hoàn toàn chính xác sẽ cho người hiểu lầm. Tiểu Man, ngươi ở chỗ này a, ta tìm ngươi đã lâu. Đồng nhiên, một trận vịt được tiếng nói tiếng kêu truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái đầu đỉnh đầu ổ gà, mặc âu phục, trên cổ phủ lấy ngón út phẩm chất đại kim liên, chân đạp nhỏ giày da tao bao nam. Dương Phàm nhìn thấy nơi xa bước nhanh đi tới, bên người còn mang theo mấy cái mã tử tao bao nam. Rốt cuộc minh bạch, vì sao Đường Tiểu Man ghét bỏ lớn nhỏ? Con hàng này, mặc đồ này, thỏa thỏa đại địa chủ nhà nhi từng ốc. Thái đại thiếu, ngươi làm sao còn đuổi theo ta không thả? Ta đều nói, ta đối với ngươi không hứng thú. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta. Đường Tiểu Man một mặt ghét bỏ. Đó lấy, nàng cổ linh tinh quái con mắt, nhanh như chớp dạo qua một vòng. Lập tức ôm Dương Phàm cánh tay, kéo hắn làm bia lỡ đạn. Lập tức, Dương Phàm chính là cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận kinh người đè ép cảm giác. Đậu xanh rau má. Cái này U Châu nữ hải, không chỉ có dáng người phát dục tốt, tính tình cũng thật dã. Hai người rất quen sao? Vậy mà trực tiếp kéo hắn làm bia lỡ đạn. Cái này muốn hấp dẫn hỏa lực, có hát qua tiết tấu á bên cạnh. Tần Chiến sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Dương thiếu gia thân phận gì? Đây chính là bọn hắn Tô gia thương hội Thiên Kim, chọn chúng nam sinh. Hắn cô cháu ngoại này, là muốn cùng Tô Thiên Kim đoạt bạn trai a? Quá điên cuồng. Cái gì? Bạn trai ngươi? Thái đại thiếu ánh mắt lập tức rơi xuống Dương Phàm trên thân. Thiếu Dung biến mất không thấy. Thiếu gia, tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái, xem xét chính là tùy tiện kéo người làm bia đỡ đạn, lừa gạt ngươi.
Đúng đúng đúng, chúng ta ngàn vạn không thể lên đàng.
Bên cạnh, Thái đại thiếu mấy tên mã tử, đầu ngược lại là rất tốt dùng. Lập tức liền nhìn ra, hai người đang diễn trò.
Ba.
Đường Tiểu Man cũng không nói chuyện, đột nhiên nhón chân lên, tại Dương Phàm trên gương mặt hôn một cái.
Ê.
Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Man, mộc.
Tiểu nha đầu này, không khỏi cũng quá dạ a.
Kéo hắn cóng hát qua liền cóng hát qua, làm sao còn thừa cơ chiếm tiện nghi.
Hắn Dương Phàm cũng không phải tùy tiện như vậy người.
Ta dựa vào.
Ngươi.
Ngươi thân hắn.
Còn coi ta mặt.
Thái đại thiếu sắc mặt như ăn phân giống như khó coi tức giận đến nói chuyện đều không lưu loát.
Cái này, ngươi nên tin tưởng, hắn là bạn trai ta đi.
Đường Tiểu Man nắm thật chặt Dương Phàm cánh tay.
Ngạo nhân bộ ngực, dính sát Dương Phàm cánh tay.
Dương Phàm dãy rủa hai lần, đều không có dãy rủa mở.
Ai?
Cái này?
Cái gì vấn đề?
Gặp nữ lưu manh.
Ta mẹ nó.
Thiếu gia, giả giả.
Bọn hắn là đang diễn trò.
Đúng.
Không có hôn môi, cố ý kích thích ngươi.
Lan mẹ nó.
Bọn hắn nếu là hôn môi, lão tử thích nữ sinh, nụ hôn đầu tiên chẳng phải không có.
Ê!
Tựa như là đạo lý kia.
Từng cái đầu góc heo.
Nuôi các ngươi có làm được cái gì?
Thiếu gia anh minh, thiếu gia huy vũ.
Ngươi cái này con rể, biết ta là ai không?
Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đến dập đầu cầu ta tha thứ.
Thái gia, Vũ Châu danh môn đại tộc.
Thực lực rất mạnh.
Thân phận địa vị cực cao.
Cho nên, thái đại thiếu cứ việc có chút ngốc bất lạc kỷ.
Nhưng ở trong thành, vẫn như cũ ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên.
Chính như đây.
Đường Tiểu Man dù là bị thường xuyên quấy rối, cũng bắt hắn không có cách.
Chỉ có thể mỗi ngày tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh.
Ngươi lại biết ta là ai không?
Dương Phàm cười.
Ngươi địa chủ này nhà nhi từ ngốc, rất phách lối a vậy mà rõ ràng muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bây giờ hắn thân phận như thế nào?
Thân hạ phù đồ đại thống lĩnh,
trên một người, dưới bằng người.
Gặp người hoàng đô chỉ là hành lễ, mà chưa xuống quỳ.
Cái này thái đại thiếu, ở đâu ra dũng khí muốn hắn quỳ xuống?
Hẳn là lương tĩnh như cho.
Chương 467, đánh tơi bởi thái đại thiếu, Đường Tiểu Man muốn thịt hoàn lại tiền. Chương 467, đánh tơi bởi thái đại thiếu, Đường Tiểu Man muốn thịt hoàn lại tiền. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai.
Làm chết cái này thằng cờ hó.
Bên cạnh, thái đại thiếu mấy tên tiểu đệ, lúc này vén tay áo lên liền muốn động thủ.
Trước chờ một chút.
Đường Tiểu Man bỗng nhiên hô ngừng.
Tiểu Man bảo, ngươi là lo lắng cái này thằng cờ hó, bị ta đánh chết sao?
Đã ngươi quan tâm như vậy hắn, vậy ta thì càng muốn đánh chết hắn, chỉ có dạng này ngươi mới có thể thích ta.
Thái đại thiếu cái này kỳ hoa tư duy.
Để Dương Phàm tam quan rơi mất một chỗ.
Liên mặt hàng này, nếu như không phải dựa vào gia tộc nội tình.
Chỉ sợ ven đường làm ăn mày xin cơm, đều chỉ có thể ăn người khác còn lại.
Phi. Ai sẽ thích ngươi cái này đồ đần?
Tiểu Man, ngươi,
ngươi.
Thái đại thiếu khí lê bớm, muốn báo nổi.
Tới tới tới, mọi người mau đến xem a.
Thái đại thiếu muốn cùng Dương thiếu gia đánh nhau, ta cầm cái.
Áp chú áp chú.
Đánh cược nhỏ di tình.
Đào giã tình thao.
Không thể không nói.
Đường Tiểu Man cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, không hổ là thương nhân tần chiến cháu gái.
Cái này kiếm tiền đầu não, cũng không có người nào.
Vậy mà tại chỗ liền mở ra cái đánh cược.
Ta đến ta tới, ta áp chú thái đại thiếu.
Ta cũng áp chú thái đại thiếu.
Tên tiểu bạch kiểm này ai vậy?
Không biết,
đoán chừng là thái đại thiếu bối cảnh tấm.
Nguyên bản xem náo nhiệt đám người, lập tức gào to,
nhao nhao tranh nhau chen lấn tới áp chú.
Mà bọn hắn áp chú đối tượng, không ngoài dự tính đều là thái đại thiếu.
Bất quá, trong đó có mấy người cảm thấy Dương Phàm khí vũ bất phàm,
lựa chọn áp chú Dương Phàm.
Mẹ cái bà bá,
vừa mới ai áp chú tên tiểu bạch kiểm này?
Cho ta đem áp chú tiểu bạch kiểm ra hỏa ghi lại, quay đầu ta đi tìm bọn họ tính sổ sách.
Thái đại thiếu đối với đám người, nhao nhao áp chú hắn thắng, phi thường hài lòng.
Bất quá,
cái kia số ít mấy người áp chú Dương Phàm liền để hắn không quá sớm rồi.
A ha,
ta vừa mới áp chú sai,
ta áp chú chính là thái đại thiếu,
ta cũng là ta cũng thế,
ta cũng nên áp chú thái đại thiếu.
Một đám người bị thái đại thiếu uy hiếp, chỉ có thể cười rạng rỡ, đổi áp chú hắn thắng.
Lập tức, thái đại thiếu gặp tất cả mọi người đều áp chú hắn thắng,
vui vẻ ra mặt, đắc ý ghê gớm.
Dương Phàm thấy thế, trên mặt cười,
đã đều áp chú, vậy ta cũng áp chú điểm.
Cái gì?
Người cái này bị đánh người, cũng muốn áp chú?
Cái này không nói nhảm nha, bằng không thì chờ một lúc bị đánh, ngươi ra tiền thuốc men a.
Điều này cũng đúng.
Tiểu tử này rất có đầu óc buôn bán a, biết sớm vì chính mình mua phần bảo hiểm.
Một đám người ngoác mồm kinh ngạc, liền ngay cả Đường Tiểu Man cũng nhìn ngộm.
Mà lúc này, Dương Phàm móc ra một vạn công vân.
Ta áp chú chính ta, một vạn.
Hống.
Dương Phàm vừa áp chú xong, thái đại thiếu bên kia liền truyền đến cười vang.
Mọi người nhìn một cái này đồng đốc.
Vậy mà áp chú chính hắn.
Chết cười ta.
Hắn sợ là không biết nơi này là địa phương nào.
Tại Vũ Châu thành, bản đại thiếu nói ra nước bọt trên mặt đất đều có người cướp liếm sạch sẽ.
Dương Phàm xuất ra một vạn công vân, áp chú chính mình.
Chẳng những không có gây nên chấn kinh,
ngược lại là một mảnh cười vang.
Dương Phàm không nhiều nói nhảm, giơ tay lên nhìn như chậm chạp quất tới.
Ba.
Một tiếng vang dội cái tát, thái đại thiếu bị Dương Phàm một bàn tay quất bay xa 7-8 mét.
Hắn nửa bên mặt tựa như thổi lên khí cầu giống như, mắt trần có thể thấy tốc độ nâng lên.
Hiện trường,
tiếng cười biến mất không thấy gì nữa.
Tất cả mọi người chấn kinh trong mắt, chấn kinh lại khó có thể tin.
Hắn
đem thái đại thiếu đánh.
Cái này bức con non, sắp xong rồi.
Đâu chỉ xong đời, y theo thái đại thiếu tính cách, có thể đem nhà hắn mộ tổ đều tới. Một đám người kinh hô liên tục, trong lòng càng phát ra hưng phấn. Cái này náo nhiệt, nhìn giá trị a. Ta thao nê mã, ngươi lại dám đánh mặt ta. Nửa ngày, Thái đại thiếu lấy lại tinh thần. Đầu ông, hắn lớn tiếng chất vấn, hỏi nớ ngẩn vấn đề. Bên cạnh, Đường Tiểu Man cũng một mặt mộng bức. Lúc trước, nàng lao cứu nói lên Dương Phàm chém giết đại yêu. Điều này đại biểu Dương Phàm thực lực không kém. Chính như đây, nàng mới nắm lấy cơ hội, làm một trận áp chú. Há biết, Dương Phàm so với nàng trong tưởng tượng vừa nhiều. Một bàn tay liền đem Thái đại thiếu quất bay. Rất đẹp trai. Yêu yêu. Tần Chiến giật giật miệng, muốn nói cái gì? Lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Thái gia tại Vũ Châu Thành, mặc dù là một phương bá chủ, nhưng so với Hoa Hạ bảy đại vương tộc một trong Tô gia, vẫn là kém xa lắm. Mà Dương Phàm thiếu niên này, rõ ràng là muốn làm Tô gia rể hiền người. Có nhà bọn hắn tiểu thư che chở, mượn Thái gia 10 cái lá gan, cũng không dám bắt hắn như thế nào. Lão tử vừa mới chưa chuẩn bị xong, lọt vào ngươi cái này nhỏ ma cả đông đánh lén. Lần này, lão tử nhất định phải ngay cả bản mang. Thái đại thiếu gào thét một tiếng, dự định đem Dương Phàm cái này phách lối con rể chém thành muôn mảnh. Chỉ là, Dương Phàm bước ra một bước, không có người thấy rõ hắn động tác. Ba, lại là một tiếng vang dội cái tát. Thái đại thiếu thân thể lần nữa đống cắt giống như bay ra ngoài. Một bên khác gương mặt, đồng dạng khí cầu giống như nâng lên. Cái này, nhìn thuận mắt nhiều, ta phụt rùa mồm a, còn dám đánh ta mặt. Lên, đều cho ta toàn diện bên trên, bắt hắn cho ta làm thịt. Thái đại thiếu khí nổi trận lôi đình, gào thét đối ngẩn người tiểu đệ mệnh lệnh. Đồ chó con, lại dám đánh nhà ta đại thiếu mặt, muốn chết. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi bằm ném trong biển cho cá ăn. Bạn muội hỏi một chút, chúng ta U Châu có biển sao? Giống như không có. Cái kia đổi ném trên núi cho dã thú ăn. Thái đại thiếu đám kia mã tử tiểu đệ, nhao nhao xông lại, dự định quần đầu Dương Phàm. A, cút cho ta, đừng ép ta giết người. Dương Phàm cười lạnh. Và anh, một cỗ vô song dọa người bị áp, hình thành phong bạo, đem Thái đại thiếu đám kia mã tử tiểu đệ đánh bay. Ta dựa vào. Cái này, đây là hóa thần kỳ cường giả. Hóa mẹ nó thần. Nhà ngươi hóa thần kỳ cường giả, có cái này đáng sợ cảm giác các bách. Vậy hắn cảnh giới gì? Luyện hư kỳ. Cha ta huynh đệ nhị bá bá là luyện hư kỳ cường giả, hắn không có cái này khí thế đáng sợ. T. Nơi xa đám người, tiếng kinh hô một mảnh. Xem náo nhiệt trong đám người, có không ít có nhãn lực người. Cứ việc, bọn hắn nhìn không thấu Dương Phàm thực lực sâu cạn, nhưng cỗ này dọa người khí thế, bị hù bọn hắn tê cả da đầu, lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh. Nơi xa, Thái đại thiếu đám người cũng đầy mặt chấn kinh hãi nhiên. Cái này con rệp, không phải tiểu Bạch Kiểm sao? Nói chung, tiểu Bạch Kiểm đều là bị phú bà bán nuôi, làm sao lợi hại như vậy? Đối mặt Dương Phàm ưng xem lang cố ánh mắt, Thái đại thiếu không dám đối mặt. Bên cạnh, Đường Tiểu Man hai mắt mạo tinh tinh. Tốt, thật là lợi hại. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy võ giả. Tần Chiến trong lòng cũng là rời sông lấp biển, chấn kinh hãi nhiên. Nhớ ngày đó, hắn tại bàn cổ thành, lần đầu nhìn thấy Dương Phàm lúc, thiếu niên này còn vẹn vẹn hóa thần kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu? Vậy mà, thật đáng sợ. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta về nhà nói cho mẹ ta biết. Thái đại thiếu cư biến ngốc, nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Đối mặt Dương Phàm dọa người khí thế áp bách, hắn chỉ dám ném xuống ngoan thoại, nhanh chân liền chạy. Hống. Trung quanh xem náo nhiệt đám người, cười vang một mảnh. Tiếng cười kia nghe vào Thái đại thiếu trong tai, càng là vô cùng nhục nhã. Thế muốn đem Dương Phàm cái này con rệp chém thành muôn mảnh thiên đào bạc quả. Đường Tiểu Man hai mắt tỏa ánh sáng, hóa thân thành giảo hoạt tiểu hồ ly. Tiểu Phàm ca ca, ngươi áp chú nhiều lắm, người ta không tưởng nổi, có thể hay không thịt tướng a? Chương 468, Vũ Châu danh lưu tiệc tối, đấu giá nơi vô chủ bảo vật. Chương 468, Vũ Châu danh lưu tiệc tối, đấu giá nơi vô chủ bảo vật. Đây, Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, có chút phản ứng không kịp. Thị thường, chăm chú sao? Bất quá, tiểu nha đầu này, mặc dù nhìn cổ linh tinh quái, nhưng dáng người phát dục không phải bình thường tốt. Trước sau lồi lõm, đầy đặn mê người, tuyệt đối không mập, nhục cảm mười phần. Đến, Dương Phàm trong lòng dâng lên trêu cợt tâm tư, muốn trêu chọc một phen. Đương nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ đằng xa đường đi qua. Thiện. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, không lo được lại đi trêu chọc Đường Tiểu Man. Hắn một cái bước xa đuổi theo. "Uy, Tiểu Phàm ca ca, ngươi muốn đi đâu a? Chờ ta một chút." Đường Tiểu Man gặp Dương Phàm không rên một tiếng đi, mau đuổi theo bên trên. Dương Phàm không để ý, mấy bước bước ra, đã đến cái kia cùng tiền bóng lưng nhìn rất giống nữ hài sau lưng. "Thiện." Dương Phàm hô một tiếng. Lúc này, cô bé kia nghe được tiếng la, nghi hoặc xoay người. Là cái niên kỷ chừng 30 mỹ thiếu phụ. "Ngươi là?" "Thật có lỗi, nhận là người." Dương Phàm một mặt xấu hổ, đội vàng xin lỗi. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Lúc này, Đường Tiểu Man cũng đuổi theo. Nàng đầu tiên là mắt nhìn nơi xa tên này thiếu phụ nhân thê, lại nhìn về phía Dương Phàm. Sắc mặt cổ quái. Đợi đến mỹ phụ sau khi đi, nàng đông nhiên rút qua cái đầu nhỏ. "Tiểu Phàm ca ca, ngươi thích thiếu phụ?" "Cái gì?" Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, ngộp. "Cái này Đường Tiểu Man, đầy trong đầu nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Bằng không thì, ngươi đuổi theo cái thiếu phụ làm gì? Không nói lời nào, chính là chấp nhận. Ta tưởng rằng nhận biết bằng hữu." "Ta không tin." "Muốn tin hay không?" Dương Phàm không thèm để ý, không muốn đang cùng tiểu nha đầu này rông dài. Lúc này, Tần Chiến cũng đi tới, hỏi thăm nguyên do. Dương Phàm trong lòng vi vi suy tư một phen, đem tự mình đến Đỗ Châu mục đích nói cho hắn biết. Tần Chiến lúc này vỗ ngực, muốn giúp Dương Phàm tìm kiếm tiền hạ lạc. Thực sự không tìm được, lại đi nơi vô chủ. Dù sao, nơi vô chủ thuộc về cấm khu, tới gần thâm viên khe hở, trên không có cực kỳ khủng bố cổ lão cấm chế, chỉ có thể đi bộ tiến về. Nếu là không cẩn thận phát động cấm chế, sẽ bị tại chỗ rào sát. Dương Phàm cảm tạ đáp ứng. Trước mắt mà nói, cái này đích xác là tối ưu phương pháp. Sau đó, Dương Phàm ở tạm tại đường Tiểu Man nơi đó. Lúc đầu, Dương Phàm là muốn đi ở khách sạn, nhưng đường Tiểu Man tiểu nha đầu này chết sống không đáp ứng. Nàng lại còn nói, hắn làm phát bực Thái đại thiếu. Vạn nhất quay đầu Thái đại thiếu tìm đến nàng gốc dạng, nhiều nguy hiểm a, nói là như thế cái lý. Nhưng Dương Phàm nhìn nàng nhanh như chớp loạn chuyển trong mắt, luôn cảm giác tiểu nha đầu này trong lòng đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu. Đi vào đường Tiểu Man chỗ ở, Dương Phàm thử lần nữa thôi động thần khôi quyết, nhưng mà vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, cũng vô pháp cảm giác được tiền tung tích. Ai? Dương Phàm thở dài, buồn rầu tiền cái này tiểu mỹ nữ đến tột cùng đi đâu? Vì sao không rên một tiếng đi? Theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Chạm vào tối, Đường Tiểu Man tìm đến Tiểu Phàm ca ca, đi đi đi, dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương. Đường Tiểu Man cười tủm tỉm mở miệng, lộ ra một đôi lún đồng tiền nhỏ. Đi đâu? Dương Phàm cảnh giác nhìn xem nàng. Hiện tại hắn đối với tiểu nha đầu này có chút sợ hãi. Dù sao ban ngày hai người vừa gặp mặt liền muốn hắn có ngắt qua, còn chiếm hắn tiện nghi, cái này đêm hôm khuya khoắt lôi kéo hắn ra ngoài, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một cái danh lưu thế tối, không hứng thú. Ai nha? Tiểu Phàm ca ca, trước chớ vội cự tuyệt nha. Không đi. Buổi trưa hôm nay ngươi không phải cùng lão cứu nói lên nơi vô chủ sao? Sau đó thì sao? Theo ta được biết, đêm nay danh lưu tiệc tối giữa trận sẽ có một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, có hay không chủ chi địa chạy ra bảo vật đấu giá. Nơi vô chủ chạy ra bảo vật, Dương Phàm hứng thú. Lúc trước Thiên La Khôi Lỗi tôn giả từ nơi vô chủ mang ra, còn có Khôi Lỗi tôn giả tu luyện thần khôi thuật cũng là từ nơi vô chủ thu hoạch được. Nếu là nơi vô chủ chạy ra bảo vật, chắc hẳn không phải hàng thông thường. Tâm động rồi, Đường Tiểu Man tiếu dung càng sán lạ, tựa như một con tiểu hồ ly. Cái kia đi thôi. Dương Phàm đứng dậy, dự định cùng với nàng đi đến một chút náo nhiệt. Đợi chút nữa, còn có chuyện. Đây chính là một cái cấp cao danh lưu tiệc tối, ngươi sao có thể mặc thành dạng này? Vậy làm sao xuyên? Đi, cho ngươi đi mua thân quần áo. Dương Phàm một mặt im lặng. Hắn làm sao cảm giác Đường Tiểu Man tiểu nha đầu này đang tính kế hắn đâu? Bất quá, như là đã đáp ứng đi, vậy liền tùy ý tiểu nha đầu này giày vào đi. Nửa giờ sau, Dương Phàm từ cửa hàng gian thay đồ ra. Hoa, rất đẹp trai. Đường Tiểu Man ngẩng đầu nhìn một chút, tại chỗ kinh hô lên. Lúc trước Dương Phàm cứ việc lớn lên đẹp trai khí, nhưng mặc phi thường tùy tiện, cho người ta một loại bị phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm cảm giác. Mà bây giờ, Đường Tiểu Man đặc biệt vì Dương Phàm mua bộ đồ tây, cái này vừa mới mặc vào, loại kia khí khái anh hùng hừng hực, anh tuấn xuất khí khí chất liền lên tới. Không chỉ có là Đường Tiểu Man, nhìn hai mắt mạo tinh tinh, cho dù là trong tiệm cái kia mấy tên phục vụ viên cũng chảy nước miếng. Dương Phàm sắc mặt vi vi mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Không phải liền là thay quần áo khác, cần phải như vậy nha. Liên bộ này, Đường Tiểu Man nhanh đi thanh toán. Sau đó, nàng cũng mặc kệ Dương Phàm có đáp ứng hay không, ôm Dương Phàm cánh tay đi ra ngoài. Lập tức, Dương Phàm lại cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cái kia cố kinh người có giãn. Hắn quay đầu hướng Đường Tiểu Man mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ nhức đầu. Ai? Đêm nay trận này danh lưu tiệc tối, hắn lại muốn đóng vai cái gì nhân vật? Nửa giờ sau, hai người tới chỗ Vũ Châu lớn nhất quán rượu sang trọng nhất. Các loại phú bà thương nhân đeo vàng đeo bạc, khí chất phi phàm vào sân. Xem ra đêm nay trận này tiệc tối cấp bậc rất cao. Thảo Nê Mã, lại là ngươi. Dương Phàm cùng Đường Tiểu Man vừa mới đến cửa tiểu điếm, một trận đung tùm nhưng tiếng mắng chuyển đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là ban ngày bị hắn rút Thái đại thiếu. Giờ phút này, Thái đại thiếu nhìn thấy Dương Phàm, ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Còn không nhớ lâu, Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, cười lạnh mở miệng. Thái đại thiếu bị hù khẽ run rẩy, bản năng lui lại mấy bước. Xem ở tiệc tối trên mặt mũi, bản đại thiếu lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với ngươi, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Bất quá, đêm nay trận này danh lưu tiệc tối, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào. Muốn đi vào, đầu tiên đến giá trị bản thân qua 20 vạn điểm công vân, ngươi cái này điều kia có nhiều như vậy tiền à? Thái đại thiếu ban ngày bị Dương Phàm rút hai thai ánh sáng, tựa như rút tốt hắn bệnh ngu. Hắn không còn ồn ào muốn cùng Dương Phàm vũ lực giải quyết vấn đề, ngược lại là dùng tiệc tối vào sân điều kiện để Dương Phàm xấu mặt. 20 vạn điểm công vân đối với một tên võ giả tới nói không phải số lượng nhỏ. Dù sao công vân cùng linh thạch tệ hối đoái tỷ lệ là 1:10. Nhớ ngày đó Dương Phàm vừa tới Đế đô Thần Hạ học viện lúc ấy, một ngày chỉ có thể kiếm lấy mấy trăm điểm công vân. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 20 vạn điểm công vân đối với võ giả bình thường tới nói đến phấn đấu bao lâu. Chẳng phải 20 vạn điểm công vân nha, ta có. Đường Tiểu Man mở miệng, muốn thay Dương Phàm bãi bình xấu mặt sự tình. Cái này không thể được. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Ngươi có tiền có thể tiến, hắn thì không thể. Nếu như không có tiền lại muốn bảo, cũng không phải không thể. Bên kia có chó động, chui vào một phân tiền không muốn. Thái đại thiếu đánh gãy Đường Tiểu Man. Sau đó, hắn một chỉ nơi xa một cái chuồng chó, nhục nhã chào phúng. Hống. Lui tới tham gia tiệc tối các tân khách, cười vang một mảnh. nhao nhao dừng lại xem náo nhiệt. Chương 469, gặp thiền tùy thân mang theo ngọc bội, Dương Phàm nổi sát tâm. Chương 469, gặp thiền tùy thân mang theo ngọc bội, Dương Phàm nổi sát tâm ngươi. Đường Tiểu Man khí khuôn mặt nhỏ xanh xám, bộ ngực đều trống một vòng. Dương Phàm đưa nàng ngăn lại. Sau đó, hắn nói, "Nghiệp tư." "Nghiệp tư?" Thái đại thiếu nụ cười trên mặt cứng đờ. Hoài nghi là nghe lầm. Cái này một cô nghèo kết hủ lậu vị tiểu bạch kiểm, thật có thể xuất ra 20 vạn công vân. Không thể đi. Nếu như hắn thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, Đường Tiểu Man về phần khẩn trương như vậy. Bên cạnh, Đường Tiểu Man quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, cũng có chút chần váng. Lúc trước, nàng lao cứu chỉ nói cho Dương Phàm thân phận phi phàm, đối Tô gia thương hội có ân tình. Không có nói với nàng, hắn vẫn là cái phú nhị đại a. Đối mặt đám người ánh mắt nghi ngờ, Dương Phàm không vội không chậm lấy ra thẻ. Soạn. Hiện trường mọi người thấy Dương Phàm trong tay thẻ, một mảnh xôn xao kinh hô. Cái này, đây là Tô gia thương hội thẻ. Tô gia thương hội thẻ. Cái này nhan sắc, ta làm sao chưa thấy qua? Ngươi gặp qua cái lông gà, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Vậy là ngươi? Ta lúc trước nghe lão đầu tử nói qua, chúng ta vũ châu có thể nắm giữ loại màu sắc này thẻ người, không cao hơn 2 cái. T. Hắc kim thẻ. Đây là Tô gia thương hội cấp cao nhất hắc kim thẻ, tài sản 200 vạn trở lên. Trong đám người, không ít danh lưu vẫn là biết hàng. Làm Dương Phàm xuất ra hắc kim thẻ một khắc này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Mà khi không biết ai kinh hô, nói ra tấm thẻ này lai lịch lúc, hiện trường ồn ào tiếng ồn ào, đột nhiên an tĩnh lại. Hắc kim thẻ. Tô gia thương hội cấp cao nhất thẻ căn cước. Tài sản 200 vạn trở lên. Cái này mấy đầu tin tức, mỗi một đầu đơn độc lấy ra, đều tuyệt đối là chấn động toàn thành sự tình. Nhưng mà, loại chuyện này, vào hôm nay ban đêm, lại phát sinh ở một cái nhìn tiểu bạch kiểm trên người thiếu niên. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng không giống nhau. Cái này, thiếu niên, ra sao lai lịch? Tại sao lại có Tô gia thương hội, căn bản không mở ra cho người ngoài đỉnh cấp hắc kim thẻ? Bốn phía, các mỹ phụ nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, dị sắc liên tục. Phong tình vũ mị, đặc biệt là làm Dương Phàm ánh mắt liếc nhìn qua đi lúc, càng là tranh thủ thời gian lộ ra phong tình thiếu dung. Phản phất, cố ý gây nên Dương Phàm cái này lại đẹp trai lại có tiền thiếu niên chú ý đáng tiếc. Dương Phàm đối với mấy cái này xã hội danh lưu thiếu phụ mỹ nữ, không quá cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộng Thái đại thiếu. Như thế nào? Dương Phàm nhàn nhạt lời nói, tựa như tại chỗ cho vô pháp vô thiên, cố ý làm khó dễ Thái đại thiếu một bàn tay. Đem hắn tại chỗ giúp Mộng, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó. Ta cũng không biết nên nói chút cái gì. Hắc kim thẻ. Tên tiểu bạch kiểm này, tại sao có thể có Tô gia thương hội cấp cao nhất hắc kim thẻ? Không chút nào khoa trương, đem bọn hắn thái gia tất cả gia sản chói cùng một chỗ chôn, cũng không có nhiều tiền như vậy a. Mà lại, bọn hắn thái gia cứ việc tại Vũ Châu thành là một phương bá chủ, nhưng còn chưa đủ tư cách thu hoạch được Tô gia thương hội hắc kim thẻ. Như thế vừa so sánh, giữa hai người chênh lệch cao thấp, lập kiến rốt cuộc. Công tử, ngài có thể đại giá quang lâm chúng ta tiệc tối. Thật sự là chúng ta tiệc tối vinh hạnh, đồng tất sinh huy. Nhanh mời vào trong. Cùng mấy tên thủ vệ, vốn là gặp Dương Phàm cùng Thái đại thiếu có khúc mắc, bọn hắn nghĩ bán Thái đại thiếu mấy phần mặt mũi, mới cố ý khó xử. Lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy Thái đại thiếu cho thiếu niên này sách giày, cũng không xứng sau. Bọn hắn thái độ 180 độ chuyển biến. Xương hô bên trên đều đã vận dụng tính ngữ ngài. Dương Phàm không nói nhảm, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, nên ngang tiến vào hội trường. Hoa, Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại. Cầu ban nuôi. Vừa tới hội trường ngồi xuống, Đường Tiểu Man cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, liền hai mắt mạo tinh tinh, kích động kêu lên. Không biết là cố ý, vẫn là thói quen động tác. Nàng một kích động, liền thích ôm người khác cánh tay, dùng sức chen nhà chen. Lập tức, Dương Phàm vừa uống đến trong miệng nước trà, hơi kém phun ra ngoài. Tiểu nha đầu này, dưới ban ngày ban mặt, cố ý câu dẫn dụ hoặc hắn. Quá vô pháp vô thiên. Soái ca, ta có thể ngồi bàn này sao? Tiểu ca ca, ngươi tốt, ta gọi. Chờ một lúc, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Cũng vào lúc này, trong hội trường vừa mới được chứng kiến Dương Phàm tài lực thiếu phụ mỹ nữ, nhao nhao vặn vẹo thức tha dáng người, tới bắt chuyện. Đi đi đi. Tiểu Phàm ca ca, là ta bạn trai. Đừng đến phiền chúng ta. Dương Phàm có loại chửi mẹ xúc động. Cái này cổ linh tinh quái, một bụng ý nghĩ xấu tiểu nha đầu. Đây là muốn đùa giả làm thật. Đã nói xong có nổi hiểu đâu. Làm sao thay nàng giải quyết Thái đại thiếu dây dưa sự tình, còn nghiện rồi. Cái kia mấy tên tới bắt chuyện nhân thêm mỹ phụ. Nhìn thấy Dương Phàm đối với các nàng không hứng thú. Đường Tiểu Man tiểu nha đầu này, nói chuyện rất khó nghe. Chỉ có thể không thú vị trở về. Kỳ thật, ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ là hù dọa bọn hắn một chút. A. Đường Tiểu Man mở to hai mắt, khó có thể tin. Tấm thẻ này, là lúc trước bằng hữu của ta tặng cho ta. Tô gia thiên kim. Ừm. Ngươi sẽ không phải, thật muốn làm Tô gia rể hiền a. Đường Tiểu Man chớp chớp minh lượng mắt to, bắt quái. Lúc trước, nàng Lao Cưu nói với nàng, Tô gia Thiên Kim cùng Dương Phàm quan hệ phi thường thân mật. Đường Tiểu Man trong lòng còn không quá tin tưởng. Hiện tại, làm nàng nhìn thấy Tô Thanh Tuyết, ngay cả Tô gia tôn quý nhất hắc kim thẻ đều đưa cho Dương Phàm. Trong lòng dần dần tin tưởng, giữa hai người quan hệ không phải bình thường. Bất quá, chỉ có không cố gắng tiểu tam, không có chia rẽ không được tình lữ nha. Đường Tiểu Man như là tiểu ác ma giống như, làm xấu cười. Theo thời gian đến giờ, đêm nay trận này danh lưu thiệt tối chính thức mở màn. Dương Phàm cùng Đường Tiểu Man ngồi ở chỗ đó vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Trong khi chờ đợi trận cỡ nhỏ đấu giá hội đến. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Buổi đấu giá này bên trên sẽ xuất hiện nơi vô chủ bảo vật gì? Thời gian nhoáng một cái gần 2 giờ qua đi. Rốt cuộc, theo phía chủ sự người phụ trách đến, trận này danh lưu tiệc tối bầu không khí đi tới cao trào. Đấu giá hội mở màn. Trong hội trường sân khấu biến thành lâm thời bàn đấu giá. Bốn phía khán giả ngồi tại riêng phần mình trên yến tiệc nhìn xem. Ừm, kia là cái này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên bảo vật đông đảo. Trong đó không thiếu có thật nhiều không tệ phẩm chất pháp bảo đan dược. Nhưng những vật này đối với hiện tại Dương Phàm tới nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Theo đấu giá hội tiến hành đến giữa trận, Dương Phàm trong lúc vô tình thoáng nhìn một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này hắn một mắt liền nhận ra là thiền trước đó bên hông buộc lấy viên kia thiên đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dương Phàm trong lòng giật mình vừa nghi hoặc. Khối ngọc bội này lai lịch có thể thần bí, đồng thời đến từ nơi vô chủ. Nghe đồn khối ngọc bội này cùng nơi vô chủ một cái cự đại bảo tàng có quan hệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá bắt đầu là 1 vạn công vân, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 công vân. Trên đài đấu giá, tên kia nam tử dâu cá chê hướng đám người giới thiệu sơ lược ngọc bội lai lịch. Một câu đến từ nơi vô chủ gây nên giới đài xôn xao âm thanh một mảnh. Sau đó hắn lại nhắc lên bảo tàng chữ, càng làm cho đám người nhao nhao đến hứng thú. 1 vạn 1.000, 1 vạn 3.000, đều chớ cùng ta đoạn, 2 vạn 5 vạn, ta dựa vào ai nói ai? Là vị kia thần bí đại thiếu, cái kia không sao. Đám người tranh đoạt tăng giá, theo 5 vạn công vân giá cao tuôn ra. Toàn bộ hiện trường vỡ tổ kinh hô lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, làm nhìn thấy là Dương Phạm vị này thần bí đại thiếu ra giá lúc, lập tức ngậm miệng. Một lát sau, một tên dáng người xinh đẹp thức tha nữ phục vụ viên đem ngọc bội đưa đến Dương Phạm bàn này. Dương Phạm tiếp nhận xem xét, xác định là thiền ngọc bội. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lên sát tâm. Chương 470, đùa giết người, đùa giỡn đại hoang tộc nữ tử che mặt. Chương 470, đùa giết người, đùa giỡn đại hoang tộc nữ tử che mặt. Khối ngọc bội này, các ngươi từ đâu tới? Dương Phạm ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài đấu giá nam tử dâu cá chê. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng hiểu rõ hắn tính cách người biết, hắn càng như vậy bình tĩnh ngữ khí, càng khủng bố hơn. Đại biểu trong lòng hắn thật sự tức giận, muốn giết người. Vị tiên sinh này, ta vừa mới nói tương đối rõ ràng, ngọc bội kia là từ nơi vô chủ mà tới. Nam tử dâu cá chê thiếu dung sán lạn mở miệng. Bốn phía những người khác nhao nhao quay đầu xem ra, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghi hoặc, không rõ ràng Dương Phạm vị này thần bí đại thiếu là thế nào. Siêu. Dương Phạm không có nói tiếp, cơ lấy trên mặt bàn một cây đũa, hướng bàn đấu giá vung đi. Trong nháy mắt, cây kia đũa nhanh như thiểm điện bay về phía nam tử dâu cá chê. Nam tử dâu cá chê là một tên hóa thần kỳ cường giả, thực lực không kém. Hắn nhìn thấy gặp nguy hiểm, lập tức muốn né tránh. Nhưng mà, a, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Hắn chân trái đầu gối trực tiếp bị cây kia đũa xuyên thủng. Kinh khủng lực đạo xung kích hắn thân thể, nửa quỳ tại trên đài cao. Ta dựa vào, sẽ xảy ra sự tình gì? A, thật đáng sợ. Giết người, giết người. Bốn phía hoảng sợ tiếng thét chói tai một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Phàm cái này thiếu niên thần bí lại đột nhiên xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là thực lực của hắn, bá đạo như vậy kinh khủng. Vậy mà đơn giản đưa tay, liền đả thương nặng hóa thần kỳ đấu giá sư. Một bàn khác bên trên thái đại thiếu, bị hù rụt cổ một cái. Tốt, thật ác độc. Chiếc đũa này, nếu là chạy hắn đi, chỉ sợ đầu hắn đã bị chọc lấy cái lỗ thủng. Dương Phàm bên người, Đường Tiểu Man cũng ngộng. Lúc đầu, nàng chỉ là túm bên trên Dương Phàm đến danh lưu tiệc tối chơi đùa, thuận tiện nhìn xem có cái gì tốt mà bối. Kết quả, cái thằng này vừa tới liền muốn giết người. Cái này, điên rồi đi. Ta người này nói chuyện, không quá ưa thích hỏi lần thứ ba, ngọc bội kia ở đâu ra? Dương Phàm bưng chén rượu lên, phản phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình, uống một ngụm. Ngọc bội kia, là chúng ta tại nơi vô chủ nhận. Dâu cá chê đấu giá sư sắc mặt trắng bệnh, bởi vì thống khổ, toàn thân đều run rẩy. So với đau đớn, trong lòng hắn càng sợ hãi Dương Phàm thực lực. Thiếu niên này thực lực, hắn dù là hóa thần kỳ cảnh giới, vẫn như cũng nhìn không thấu. Khí tức của hắn, nhìn như cái người bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới, thâm bất khả trắc. Siêu. Dương Phàm hướng đám người thuyết minh, cái gì gọi là nói là làm. Trong mấy mắt, hắn lần nữa cơ lấy một căn khắc đũa, quay về phía dâu cá chê đầu giá sư. Không muốn, ta nói, ta. Dâu cá chê đầu giá sư bị hù bãi cả linh hồn. Lập tức, hắn không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh, muốn nói thật ra. Đáng tiếc, trễ. Phốc phốc. Trong miệng hắn lời còn chưa dứt dưới, đũa xuyên thủng hắn mi tâm. Tại chỗ, tên này hóa thần kỳ đầu giá sư liền một mệnh ố hô. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị hù hai tay dùng sức che miệng, một điểm thanh âm không dám phát ra. Hoảng sợ, hãi nhiên, khó có thể tin, tất cả mọi người tinh thần hốt hoảng, tựa như đang nằm mơ. Mọi người tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống cái này sắc mặt bình tĩnh, giết người như giết con chó giống như thiếu niên thần bí trên thân. Lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh. Thiếu niên này đến tột cùng thần thánh phương nào? Vì sao ba đạo như vậy không nói đạo lý? Chẳng lẽ tu vi cảnh giới cao liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý giết người sao? Bên cạnh Đường Tiểu Man cũng sợ hãi, không dám mở miệng nói chuyện. Ta người này kiên nhẫn rất có hạn, đến cái có thể nói chuyện người, chỉ cấp các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Hảo hảo giải thích xuống, bằng hữu của ta ngọc bội, làm sao lại xuất hiện các ngươi nơi này? Nếu như giải thích không rõ ràng, ta đề nghị các ngươi đấu giá hội phe tổ chức tất cả mọi người sớm định miệng tốt đi một chút quan tài. Dương Phàm thanh âm không lớn, nhưng toàn trường tất cả mọi người có thể nghe được. Mà hắn ba đạo lại phách lối lời nói, nghe người lương phát lạnh. Thiếu niên này, tựa hồ muốn đại khai sát giới. Mà nhìn hắn trên mặt bình tĩnh biểu lộ, cùng vừa mới triển lộ ra thực lực, không ai hoài nghi hắn là đang nói đùa. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Trung quanh các bàn danh lưu phú hào, ngồi ở chỗ đó động cũng không dám động. Thái gia đại thiếu đã bị hủ, tiến vào dưới đáy bàn. Chết. Cái kia hóa thần kỳ đấu giá sư, thật đã chết. Hắn lúc trước 5 lần 7 lượt gây chuyện tên tiểu bạch kiểm này. A Phi, gây chuyện vị này ôn thần. Cái này ôn thần sẽ không phải thừa dịp cơ hội, đem hắn cũng xử lý a. Xương làm sao đây? Xương làm sao đây a? Đúng rồi, bên kia có chó động, có thể lén lút, thần không biết quỷ không hay chui ra đi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đấu giá hội phe tổ chức vẫn là không có người phụ trách ra nói chuyện. Xem ra, các ngươi cho là ta đang nói đùa. 5 phút đồng hồ đã đến. Dương Phàm chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Và anh, trong mấy mắt, hắn thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ cực kỳ dọa người, như bài sơn đảo hải uy áp. Cỗ uy áp này, như gió cuốn mây tản giống như, đem toàn bộ khách sạn bao phủ. Không có hắn cho phép, một cái đều chạy không được. Tất cả mọi người dọa tè ra quần. Không, không phải nói, muốn tiệc rượu phe tổ chức, sớm định cố quan tài sao? Cùng bọn hắn những thứ này tới tham gia tiệc tối xã hội danh lưu, có quan hệ gì? Công tử có thể hay không đến trên lầu một lần? Đột nhiên, đại sảnh trên lầu truyền đến nữ tử tiếng nói chuyện. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái che mặt nữ tử. Dương Phàm thu hồi bành trướng dọa người khí chàng, bước ra một bước. Trong mấy mắt, hắn đã xuất hiện trên lầu. Đám người thấy thế, trái tim hung hăng co quắp hạ. Cái này, thiếu niên này thực lực quá dọa người. Khó trách cổ nhân thường nói, thánh nhân lấy chư thiên vạn vật làm kiến hôi. Tại loại này đỉnh cấp đại lao trong mắt, bọn hắn những người bình thường này mệnh, không thể so với trên mặt đất một con kiến, chân quý bao nhiêu. Công tử, mời. Đối mặt Dương Phàm dọa người cảm giác áp bách, nữ tử che mặt, không có khí đảm. Nàng chỉ là doanh nhưng hướng Dương Phàm làm cái mời thủ thế. Dương Phàm không nói chuyện, đi vào trên lầu phòng bên trong. Đi vào phòng, nữ tử che mặt vì Dương Phàm pha chén trà. Công tử, cái này mai ngọc bội thật là chúng ta tại nơi vô chủ ngẫu nhiên đoạt được. Nữ tử che mặt không đợi Dương Phàm mở miệng, chủ động gian thuật. Dương Phàm liếc mắt nàng, không nói gì. Bầu không khí đột ngột bị đè nén rất nhiều. Lúc ấy chúng ta người tại nơi vô chủ chấp hành nhiệm vụ nhận được, không rõ ràng là công tử bằng hữu thất lạc. Nữ tử che mặt mở miệng lần nữa. Lúc này Dương Phàm đã từ trên ghế xà lọn đứng dậy đứng lên, không đội không chậm đi vào trước người nàng. Nữ tử che mặt thấy thế, hơi có vẻ khẩn trương. Đặc biệt là Dương Phàm ánh mắt nhìn lúc đến, nàng vô ý thức tránh đi. Ngươi tốt nhất nói là sự thật, nếu không, ta không ngại giết ngươi. Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên xốc lên nữ tử che mặt trên mặt xa. Lập tức, một trương tinh xảo xinh đẹp dung nhan hiện ra trước mắt. Dài cũng không xấu, tại sao muốn lén lén lút lút che mặt? Nữ tử che mặt biểu lộ cứng đờ, trừng to mắt ngậm. Nàng căn bản không nghĩ tới, Dương Phàm biết giải mở trên mặt hắn xa. Bốn mắt đối mặt, nữ tử che mặt có chút nổi nóng phẫn nộ, Dương Phàm biểu lộ bình tĩnh như trước. Dài ngược lại là rất xinh đẹp. Dương Phàm không để ý tới nữ tử nhìn hằm hằm, bước lên nàng cái cằm, tràn ngập xâm lược tính nhìn qua. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. "Ngươi?" Nữ tử che mặt khí không nhẹ. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người như thế đùa giỡn. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đại hoang tộc có cái quy định, ai chưa xốc lên các nàng trên mặt xa. Chương 471, Thiên mệnh giáo gây chuyện, đám người cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Chương 471, Thiên mệnh giáo gây chuyện, đám người cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cùng nữ nhân kia trên lầu làm gì rồi? Dương Phàm vừa xuống lầu, Đường Tiểu Man liền chạy chậm đến tới. Nàng một đôi mắt to chớp chớp, giảo hoạt như là cái tiểu ác ma. Không có việc gì, tìm nàng hỏi ít chuyện tình. Dương Phàm trở về câu, nếu không phải trường hợp không thích hợp, không phải gõ nàng hai lần cái óc. Nơi xa, đám kia xã hội danh lưu nhóm, đại khí không dám thở. Tất cả đều đứng đấy. Giờ phút này, bọn hắn tại kiến thức đến Dương Phàm lôi đình thủ đoạn về sau, trong lòng chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Đi. Dương Phàm hướng Đường Tiểu Man nói. Sau đó, hai người từ trong tiểu điểm ra. Hô. Dương Phàm vị này ôn thần rời đi, để hiện trường một mảnh tiếng thở dốc. Quá dọa người. Bầu không khí ngột ngạt đè nén bọn hắn không cách nào thở dốc. Ra khách sạn, Dương Phàm trong lòng còn tại suy tư, cái kia nữ tử che mặt nói lời tính chân thực. Thiên thực lực, Dương Phàm trong lòng rõ ràng. Bình thường hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ tu sĩ, cũng không thể lưu hạ nàng. Ngọc bội kia xuất hiện tại tiệc tối bên trên, hẳn là nàng tại nơi vô chủ gặp phải nguy hiểm mà vứt bỏ. Dương Phàm trong lòng nghĩ tới đây, càng thêm sốt ruột. Hắn không thể lập tức tiến về nơi vô chủ, tìm tới cái này khôi lỗi tiểu mỹ nữ. Ban ngày, Dương Phàm sở dĩ không có lập tức tiến về nơi vô chủ, là hắn còn không cách nào xác định thiền có hay không về nơi đó. Tần Chiến cũng đáp ứng giúp hắn tìm kiếm. Có thể, đêm nay kinh lịch sự tình đã để Dương Phàm trong lòng xác định. Siêu siêu, siêu siêu. Đang lúc Dương Phàm dự định lập tức tiến về nơi vô chủ lúc, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Ừm. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Trong mấy mắt, hắn liền nhìn thấy một đám người áo trắng. Bọn này người áo trắng, trên đầu ghim một cây vải trắng đầu, nhìn tựa như túc trực bên linh cứu, mười phần quỷ dị. Ông trời ơi, là Thiên mệnh giáo người? Thiếu niên này hay vậy, ngay cả thiên mệnh giáo người cũng dám trêu chọc. Ha ha ha, cái này có trò hay nhìn lạ. Để hắn cuồng. Nơi xa, đi theo từ trong tiểu điểm ra danh Lưu Phú Hảo. Tiếng kinh hô một mảnh. Đặc biệt là từ chuồng chó bên trong leo ra, còn không có đi xa Thái Đại Hiếu. Càng là càng rỡ đắc ý nở nụ cười. Thiên mệnh giáo, đây chính là vũ châu mảnh đất này, kinh khủng nhất thần bí nhất thế lực. Tiểu tạp trùng, còn nhớ ta không? Một tiếng âm trầm tiếng hỏi truyền đến. Ngươi là? Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện cái kia đốt giấy để tang đầu trọc. Nhìn nửa ngày cũng không nhận ra được hắn là ai. Ít mẹ nó cho lão tử chứa. Buổi sáng thời điểm, ngươi còn nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhanh lên đem đồ vật giao ra, lưu ngươi cái toàn thây. Đầu trọc tức giận mở miệng, ngữ khí xâm nhiên muốn đem Dương Phàm xương cốt cắn nát. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi. Dương Phàm trải qua một nhắc nhở như vậy, rốt cục nhớ lại tên trọc đầu này là ai. Sáng sớm, hắn vừa tới U Châu, liền gặp được Tiểu Hân giao tao ngộ phiền phức. Lúc ấy, truy sát nàng đám người kia, chính là trước mắt tên trọc đầu này. Nhớ tới, mau đem đồ vật lấy ra. Đồ vật? Thứ gì? Dương Phàm một mặt một bức. Tiểu Hân giao cũng không cho hắn đồ vật ta bất quá. Hắn từ bọn này thiên mệnh giáo ra hỏa, khí thế hung hung bộ dáng. Trong lòng đại khái suy đoán ra, chuyện gì phát sinh. Xem ra, Tiểu Hân giao tiểu nha đầu kia trong tay, có cái gì bọn hắn tham lam muốn có được bảo vật. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Đầu chọc nhìn thấy Dương Phàm giả ngây giả dại, sắc mặt càng uy nghiêm đáng sợ hơn khó coi. Sau một khắc, hắn vung tay lên, mang tới đám kia thiên mệnh giáo giáo đồ, trong nháy mắt nhào tới. A, tìm ta gốc dạng, chỉ có ngần ấy người. Các ngươi có phải hay không, có chút xem thường ta. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay. Ông, trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí từ hắn lòng bàn tay bay ra. Vâng, liên tục không ngừng ngột ngạt tiếng vang, vừa đánh tới thiên mệnh giáo giáo đồ, trực tiếp bị đánh bay. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, chật vật như chó. Ta dựa vào, tốt, thật mạnh. Một người đơn đấu thiên mệnh giáo giáo đồ, quá ngưu. Gia hỏa này, lai lịch gì? Là chúng ta U Châu thành võ giả. Xem náo nhiệt đám người, tiếng kinh hô một mảnh. Bọn hắn cố gắng đưa tay, lau con mắt, xác định không phải nhìn lầm. Khách sạn cao tầng cửa sổ miệng, cái kia bị Dương Phàm sốc lên mạng che mặt nữ tử, cũng đứng sừng sững ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên bên ngoài động tĩnh. Giờ phút này, Dương Phàm quần áo không gió mà bay, như một tôn kiếm đế dáng lâm giống như đứng sừng sững ở giữa không trung. Nơi xa, thiên mệnh giáo chúng giáo đồ vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Phàm thực lực kinh khủng như vậy đến loại trình độ này. Bảy trận, một tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, những thiên mệnh giáo đó giáo đồ bước chân dựa theo một loại quỷ dị phương thức xoay tròn. Và anh, trên bầu trời, tiếng sấm rền rĩ, hình thành một cái cự đại thiên địa pháp tướng hư ảnh. Vô song áp lực, như bài sơn đảo hải, hướng phía dưới Dương Phàm áp bách mà tới. Trên mặt đất, đám kia xem náo nhiệt đám người, lộn nhào chạy hướng nơi xa. Sợ không cẩn thận bị cái này năng lượng kinh khủng lan đến gần, đến lúc đó ở ra giấm đều không ai biết. Thú vị. Dương Phàm ngẩng đầu, hướng lên bầu trời bên trong pháp tướng Titan hư ảnh, mắt nhìn. Cái này cái gì thiên mệnh giáo, tựa hồ có chút tài năng. Bất quá, từ đám người kia, đêm hôm khuya khoắt đốt giấy để tăng cách ăn mặc. Vừa nhìn liền biết không phải chính đạo võ giả, không giống như là thứ gì tốt. Mà lại, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, muốn giết hắn. Vì vậy, Dương Phàm tự nhiên cũng liền không cần cố kỵ. Thiệt thiên chỉ. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, một chỉ nhấn ra. Ông. Từ Dương Phàm thân thể hậu phương, đột nhiên ngưng tụ ra một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim nhân. Kim nhân mở hai mắt ra, tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Sau một khắc, hắn hợp tay hình chữ thập, chậm rãi nâng lên. Một cây to lớn kim chỉ, hướng lên bầu trời bên trong pháp tướng Titan hư ảnh đánh tới. Vâng. Đinh hai nhức góc quanh mình, tựa như tận thế. Chấn toàn bộ vũ châu thành, đều hung hăng run một cái. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, bên hai không dứt. Đám kia dựa vào trận pháp công kích Dương Phàm thiên mệnh giáo giáo đồ. Toàn bộ thổ huyết bay ngược. Lại nhìn Dương Phàm, vẫn như cũ đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Từ xa nhìn lại, thiếu niên này cho người ta một loại thâm bất khả trắc thần bí dọa người khí tức. Được, thật là khủng khiếp. Ta nhanh kẻ ra quần. Ta đã đi tiểu. Đám kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi thiên mệnh giáo thu thập Dương Phàm ra hỏa. Không cười được. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Cầu nguyện lúc trước chế giễu lời nói, không có bị Dương Phàm nghe được. Cứ như vậy thực lực, còn dám tới tìm ta gấp dạng. Dương Phàm cười lạnh niệm ai. Hắn xấu hổ thiên mệnh giáo giáo đồ, mặt đỏ tới mang hai. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Chỉ có bọn hắn trong lòng rõ ràng, Dương Phàm thực lực kinh khủng đến hà trình độ. Cường thế banh phá bọn hắn tập hơn 10 người chi lực, bố trí trận pháp, đánh tan bọn hắn thiên mệnh giáo hộ giáo pháp tướng Titan. Đến bây giờ, bọn hắn đầu vẫn làm ngộng, tựa như nằm mơ giống như không chân thực. Mau nhìn, bên kia tới một đám áo giáp người. Ở đâu, ta khang khang. Ta dựa vào. Mặc đồ này. Thần hạ phù đồ. Thần hạ phù đồ. Chúng ta hoa hạ thần bí nhất kinh khủng vương bài. Ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Khẳng định là cái này bức con non làm động tĩnh quá lớn, làm phát bực bọn này thần hạ phù đồ. Ai nói lao tử vừa dọa tè ra quần, lao tử rất tốt. Nơi đây phong ba, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nơi xa lại xuất hiện một đám người. Chấn kinh toàn trường. Thần hạ phù đồ. Hoa hạ mạnh nhất vương bài. Mà lại cũng là thần bí nhất một đám người. Nguyên bản đã bị hù run lẩy bẩy đám người, lần nữa hưng phấn ngao ngao gọi. Chương 472, thiếu niên này lại là thần hạ phủ đồ đại thống lĩnh. Chương 472, thiếu niên này lại là thần hạ phủ đồ đại thống lĩnh. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ một mắt, hắn liền nhận ra, thần hạ phủ đồ dẫn đầu người chính là hộ pháp La Cường. Lúc trước, hai người tại Đế đô Tiêu Vương Nguyệt phủ đệ lần đầu gặp nhau lúc, còn từng phát sinh một đoạn mâu thuẫn. Lâm Nghiệp ảnh lực đẩy Dương Phàm nhập thần đồ, hắn vị này hộ pháp kiên quyết phản đối. Bây giờ, mấy tháng qua đi, Dương Phàm đã nhảy lên trở thành cấp trên của hắn. Mà bởi vì Tiêu Vô Nguyệt là tôn thượng sự tình, La Cường vị này đối Tiêu Vô Nguyệt trung thành tuyệt đối hộ pháp, cũng lọt vào liên lụy, bị triệt tiêu chức vụ. Biếm đến U Châu thành, làm U Châu thành thần hạ phủ đồ đội tuần tra sứ, mang theo thần hạ phủ đồ từ đằng xa bay tới La Cường. Trong lúc đó nhìn thấy Dương Phàm, biểu hiện trên mặt cứng đờ, bầu không khí đột ngột kiềm chế, chỉ có trên mặt đất xem náo nhiệt đám người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cảm giác Dương Phàm cái này gây chuyện lại giết người tiểu tử, phải xui xẻo. Thần hạ phù đồ đại nhân, cái này con rể vừa mới tại khách sạn giết người, thật là phách lối. Đúng, ta làm chứng, ta cũng nhìn thấy, mau đem hắn bắt lại. Thái gia đại thiếu cái thứ nhất nhảy ra, mà xem náo nhiệt đám người, gặp có người làm chim đầu đàn, nhao nhao phụ họa. Đường Tiểu Man sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời, nàng trong lòng gấp không biết nên làm sao xử lý. Cứ việc Dương Phàm thực lực kinh khủng, nhưng hắn phải đối mặt, thế nhưng là thần hạ phù đồ lá vương bài này a không chút nào khoa trương. Chỉ cần hắn dám có một tia phản kháng dấu hiệu, tuyệt đối là bị đánh chết tại chỗ kết cục bi thảm. Dương Phàm không để ý đến đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía La Cường. "U Châu tuần tra sứ La Cường, bái kiến đại thống lĩnh." "Bái kiến đại thống lĩnh." "Bái kiến đại thống lĩnh." Sau một khắc, phát sinh sự tình, chấn kinh tất cả mọi người trong mắt. Sợ choáng váng. Nhìn ngộm. Đám kia ngao ngao để cho người bẩy, nụ cười trên mặt không kịp thu hồi. Cứng ở trên mặt. Cái gì? Lớn. Lớn cái gì tới? Đại. Đại thống lĩnh. Cái gì đại thống lĩnh? Đại thống lĩnh là cái gì? Hắn sẽ không phải là thần hạ phù đồ lao đại a? Mẹ nó con mắt mù a? Không có gặp thần hạ phù đồ nhóm, cho hắn một gối quỳ xuống hành lễ sao? Ốc Nhật, chúng ta đây là trêu chọc tới tồn tại gì? Ta vừa mới lời gì đều không nói, chắc chắn sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Đúng đúng đúng. Ta cũng liền nhìn cái náo nhiệt, cái gì đều không nói. Đám người nổ. Kinh hô tiếng thét chói tai một mảnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Phàm thiếu niên này thân phận khủng bố như thế dọa người. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm giết người không chớp mắt, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ cảm thấy hắn phách lối, thần bí, bối cảnh cũng không nhỏ. Có thể, ai cũng không nghĩ tới, bối cảnh của hắn lại là trên một người, dưới bạn người thần hạ phù đồ đại thống lĩnh. Cái này hắn a, bệnh tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Bên cạnh, nguyên bản một mặt sốt ruột lo lắng Đường Tiểu Man, người cũng choáng váng. Hắn, không phải một cái tiểu bạch kiểm sao? Sao? Làm sao đột nhiên biến thành thần hạ phù đồ, quan chỉ huy tối cao? Ta thích cái mẹ ruột. Cái này, quá dọa người. Đại ca, ta sai rồi. Ta thật biết sai. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi đoạt tiểu man cô nãi nãi. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này. Lúc này, nguyên bản có chút ngây ngốc thái đại thiếu cũng không ngốc. Hắn lộn nhào chạy tới, bịch một tiếng quỷ giảm xuống Dương Phàm bên chân, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, sợ tè ra quần. Lần này, hắn thật là sợ tè ra quần. Nguyên bản, hắn còn ỷ vào thái gia là U Châu thành một phương bá chủ, tính toán tìm một cơ hội làm chết Dương Phàm đâu. Hiện tại, khi hắn thật sự rõ ràng thấy rõ Dương Phàm thân phận về sau, hắn cảm giác Dương Phàm muốn bóp chết hắn. Không, bóp chết bọn hắn thái gia, thật cùng bóp chết con kiến giống như đơn giản. Ha ha ha, tiểu thái thái rất có giác độ mà. Đường Tiểu Man vui vẻ đê bớm, cố ý trêu tức. Thái đại thiếu đối mặt Đường Tiểu Man chế rêu nhục nhã, chỉ có thể cười dạng dỡ lấy lòng. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống La Cường trên thân, thản nhiên nói, đã ngươi hiện tại điều nhiệm Vũ Châu thành tuần tra sứ, những cái này thiên mệnh dạy một chút đổ ngươi đến xử lý. Rõ. La Cường đội vàng hành lễ tiếp lệnh. Các ngươi dám? Ừm. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía đám kia thiên mệnh giáo giáo đồ. Chúng ta thiên mệnh giáo làm việc thụ mệnh vũ thiên, các ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, thánh cô sẽ không bỏ qua. Đầu trọc xâm nhiên uy hiếp, chuyển ra bọn hắn thiên mệnh giáo thánh cô. Đáng tiếc, hắn tựa hồ không có biết rõ ràng trước mắt tình thế, cũng quá đánh giá cao thiên mệnh giáo tại Dương Phàm trong lòng địa vị. Bành! Dương Phàm vi đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt bóp nát đầu trọc đầu, bạo tương bay ra ngoài đến mấy mét xa. A! Nơi xa, một đám người gặp này huyết tinh một màn, tiếng kinh hô một mảnh, liền ngay cả La Cường biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ. Không nghĩ tới Dương Phàm thiếu niên này thống lĩnh làm sự tình như thế sát phạt quả đoán. Ta mặc kệ các ngươi thiên mệnh giáo thụ mệnh tại ai, U Châu là hoa hạ cương thổ, không tới phiên các ngươi những thứ này tà giáo lô mãng. Ta đến U Châu trước, nơi này người đó định đoạt, ta mặc kệ. Ta tới đây về sau, cái này U Châu thành ta chính là thiên, đem bọn hắn tất cả đều mang đi, ai dám phản kháng giết không tha. Dương Phàm ngữ khí nhàn nhạt, trên thân cái kia cố dòng lũ giống như dọa người khí thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một màn này cùng hắn lúc trước mới vừa vào thần hạ học biết lúc tại huyền tiên trên lôi đài nói lời không có sai biệt. Khác biệt chính là hắn hôm nay đã trên một người, dưới vài người, không người cảm thấy hắn đang nói đùa. Bầu không khí đột ngột kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. đám người vô ý thức nhìn về phía bị bóp nát đầu thiên mệnh giáo đầu trọc, nuốt ngụm nước bọt.
Vâng, thống lĩnh.
Là cường lĩnh mệnh mà đi.
Chúng ta đi thôi.
Dương Phàm thu hồi trên thân khí thế, mang theo Đường Tiểu Man rời đi.
Bịch.
Sợ té ra quần thái đại thiếu, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất.
Sống.
Còn sống cảm giác, thật tốt. Trong miệng hắn lắp bắp cảm khái câu. Làm tử vong tiến đến giờ khắc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được. Còn sống là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Khách sạn trên lầu, phía trước cửa sổ. Nữ tử che mặt đôi mắt đẹp gợn sóng, lóe ra một loại làm cho người xem không hiểu quan mang. Đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi. Vừa về đến trong nhà. Đường Tiểu Man chính là bưng trà đổ nước, gọt trái táo lột quýt hầu hạ. Thậm chí, ngay cả nước rửa chân đều cho Dương Phàm bưng tới.
Làm gì?
Dương Phàm dở khóc dở cười nhìn về phía Đường Tiểu Man. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ chút cái gì đâu?
Tiểu Phàm ca ca, ta nghĩ thông suốt.
Ngươi nghĩ rõ ràng gì?
Ngươi dạng này thân phận địa vị thiên tiêu, ta làm ngươi bạn gái, khẳng định không xứng với. Cho nên, ta dự định làm ngươi nha hoàn.
Tiểu Phàm ca ca, có được hay không vậy?
Đường Tiểu Man đang khi nói chuyện, ồn ào ồn ẹn dính sát đúng liệu.
Một trận làn gió thơm đập vào mặt. Dương Phàm còn không có kịp phản ứng, đông cảm giác một cỗ kinh người có giãn đánh tới. Hô hấp đều không trôi chảy.
Đi đi đi, ngươi tiểu nha đầu này đừng làm rộn, sáng mai ta muốn đi.
Dương Phàm có chút không chịu được nổi, đem Đường Tiểu Man đẩy ra.
Tiến về nơi vô chủ.
Ừm.
Đi nơi vô chủ, ngươi có thể hỏi đúng người, ta biết một người đối nơi đó rất quen thuộc, có thể cho ngươi làm người dẫn đường.
Ai?
Ngươi đáp ứng trước, để ta làm ngươi nha hoàn.
Cái này không được.
Cái kia làm ngươi tiểu tam.
Dương Phàm nhanh khóc.
Tiểu nha đầu này, nói chuyện về nói chuyện.
Sung mãn bộ ngực, dùng sức hướng phía trước nâng cao làm gì?
Chương 473, trời ban điểm lành, nơi vô chủ có bảo vật hiện thế. Chương 473, trời ban điểm lành, nơi vô chủ có bảo vật hiện thế. Hai người náo loạn một lát.
Cuối cùng, Dương Phàm bất đắc dĩ đáp ứng, để Đường Tiểu Man tiểu nha đầu này đồng hành.
Đương nhiên, giới hạn tại nơi vô chủ bên ngoài.
Nội địa nguy cơ trùng trùng, nàng nhưng không đi được.
Ngày thứ hai,
Đường Tiểu Man mang theo Dương Phàm đi U Châu thành Thái Gia.
Thái Gia,
chúng ta tới nơi này làm cái gì?
Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đầu to lớn cửa biển, nghi hoặc không hiểu.
Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này hẳn là Thái Đại Thiếu nhà a.
Tìm đến Thái Đại Thiếu,
tìm hắn làm gì?
Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Đi,
đi vào.
Đường Tiểu Man thần thần bí bí cười một tiếng, không có giải thích.
Dương Phàm trong lòng hiếu kỳ nghi hoặc càng đậm.
Sáng sớm, ai nói ai tìm đến?
Úc Nhật,
Phàm,
Phàm cha, sao ngươi lại tới đây?
Trong phòng ngủ, Thái Đại Thiếu ngay tại nằm ngáy ho ho bị một tên hạ nhân đánh thức, hắn còn có rời dương khí.
Kết quả,
khi hắn hùng hùng hổ hổ tới cửa, trong lúc đó nhìn thấy nơi xa hai người lúc, dọa kẻ ra quần.
Bịch,
hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất.
Sau đó,
hắn một cái giật mình bỏ lên, lộn nhào hướng Dương Phàm chạy tới.
Mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng định bợ.
Nơi nào có một điểm dĩ vãng ngang ngược cản rỡ bộ dáng.
Bên cạnh, mấy tên thái gia hạ nhân ngoắc mồm kinh ngạc.
Cái này,
thiếu niên, lai lịch gì?
Vậy mà chữa khỏi nhà bọn hắn đại thiếu rời dương khí.
Thái Đại Thiếu, tiểu Phàm ca ca tới tìm ngươi, là muốn ngươi cho hắn làm người dẫn đường,
hướng dẫn du lịch.
Thái Đại Thiếu một mặt ngộp bức.
Bất quá, trong lòng hắn hơi thở phào.
Chỉ ít, trước mắt đến xem,
Dương Phàm vị này ôn thần, sáng sớm đến trong nhà hắn,
không ăn đem hắn đầu bẻ gãy.
Đi nơi vô chủ.
Úc Nhật,
đi.
Đến đó làm cái gì?
Thái Đại Thiếu nghe được nơi vô chủ mấy chữ, giật mình.
Sau đó, hắn chấn kinh nhìn về phía Dương Phàm.
Ngươi đừng quản đến đó làm cái gì, chỉ hỏi ngươi một câu, có làm hay không cái này hướng dẫn du lịch à?
Đang.
Cho Phàm cha làm người dẫn đường, là ta Thái Đại Thiếu vạn phần vinh hạnh.
Thái Đại Thiếu vỗ ngực, không chút do dự đáp ứng.
Dương Phàm một mặt im lặng.
Để cái này không đáng tin cậy địa chủ nhà nhi tử ngốc, cho hắn dẫn đường.
Mở cái gì quốc tế cho đùa.
Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Man, làm không rõ cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu.
Trong hồ lô muốn làm cái gì?
Để cái này Thái Đại Thiếu dẫn đường, Dương Phàm cảm giác không bằng hắn bản thân một mình tiến về.
Phàm cha, ngươi chớ xem thường ta.
Tuy nói, ta bất học vô thuật một chút.
Nhưng ta Thái gia tại Vũ Châu Thành, có tiền có thế a.
Chúng ta Thái gia sở dĩ ra đại nghiệp đại, là dựa vào khoáng sản lập nghiệp.
Vừa vặn tới gần nơi vô chủ phụ cận, có một chỗ to lớn khoáng mạch.
Nơi đó hoàn cảnh, ta Thái Đại Thiếu nói thứ hai quen thuộc, không dám nói đệ nhất.
Thái Đại Thiếu ngoại trừ ngang ngược cản rỡ một chút, kỳ thật rất bình thường.
Lúc này,
hắn cái nào nhìn không ra, Dương Phàm ghét bỏ hắn bất học vô thuật.
Vì vậy, Thái Đại Thiếu hào phóng thừa nhận tự mình khuyết điểm, đồng thời cũng nói từ bản thân ưu điểm.
Vậy được đi, ngươi giúp ta dẫn đường, hiện tại liền đi.
Dương Phàm gật gật đầu đáp ứng, thúc giục Thái Đại Thiếu chuẩn bị một chút, lập tức lên đường.
Thiên mất tích, đã mấy ngày.
Nàng tùy thân mang theo ngọc bội, càng là thất lạc ở nơi vô chủ.
Nơi đó nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần.
Dương Phàm trong lòng thật lo lắng, nàng xảy ra bất trắc.
Được rồi.
Thái Đại Thiếu kích động vạn phần, quỷ đeo lấy chạy tới rửa mặt.
Kích động a.
Trong nhà lão đầu tử, mỗi ngày mắng hắn bất học vô thuật, ngồi ăn rồi chờ chết.
Hiện tại,
hắn muốn vì thần hạ phù đồ lão đại, làm dẫn đường.
Đây là cỡ nào vinh quang.
Các loại chuyện này kết thúc về sau, hắn không phải cảnh cáo trong nhà lao đầu tử.
Lần sau cùng hắn nói chuyện, nhỏ giọng một chút.
Thiếu gia hôm nay là thế nào?
Bình thường, đều là người khác cho hắn đi theo làm tùy tùng, hôm nay trả lại hắn rồi.
Mấu chốt là, nhìn hắn bộ dáng, còn vui vẻ lê gớm.
Cái này gọi Phàm cha thiếu niên, cái gì thân phận a?
Nhìn tuổi không lớn lắm. cái này ai rõ ràng. Sau 20 phút, làm Dương Phàm mấy người từ Thái gia phủ đệ ra, mấy tên gia đình hạ nhân lập tức tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, Thái Dương thật đánh phía Tây gia. Thái đại thiếu làm dẫn đường, một nhóm ba người còn chưa tới nơi vô chủ. Ngoài ý muốn biến cố đột nhiên dâng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi vô chủ phương hướng, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ. Đó lấy, một đạo hào quang từ nơi vô chủ chỗ sâu phóng lên tận trời, chiếu sáng cả mảnh trời không. Trời ban điểm lạnh. Đây là có tuyệt thế chân bảo xuất hiện dấu hiệu a. Ta dựa vào, chúng ta cái này tới, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Chờ một chút. Phàm cha, ngươi sẽ không phải là đặc biệt tới tầm bảo a? Thái đại thiếu ngẩng đầu, chấn kinh lại kích động nhìn. Một lát sau, trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Phàm. Ta tìm đến bằng hữu. Dương Phàm khẽ lắc đầu. Trời ban điểm lạnh, dị bảo xuất thế. Đối với hắn mà nói, không có quá lớn dụ hoặc. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác, có nơi vô chủ biến cố đột nhiên, khả năng cùng thiền cái kia tiểu mỹ nữ có quan hệ. Sau đó, một nhóm ba người tăng thêm tốc độ tiến lên. Dừng lại, nơi này là Ngô gia địa bàn, người không có phận sự, mau mau rời đi. Sau một giờ, mấy người đi vào một cái tựa như hồ lô đồng dạng khe núi cửa vào. Kết quả, bị một đám võ giả tu sĩ cản lại. Ngoại tào nên mã. Cái này hồ lô vịnh là công trung khu vực, lúc nào thành các ngươi Ngô gia địa bàn? Thái đại thiếu chửi ầm lên, khí mặt đỏ dần. Bởi vì có Dương Phàm vị này siêu cấp lớn cha tại, hắn lực lượng rất đủ. Thái đại thiếu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Nơi này không phải ngươi Thái gia, không tới phiên ngươi Dương ai. Để các ngươi lăn, lập tức liền lăn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nô gia võ giả cười lạnh, cường thế lại bá đạo. Vừa mới tại lai lịch bên trên, Thái đại thiếu cũng hướng Dương Phàm kỹ càng giới thiệu hạ nơi vô chủ bên ngoài tình huống. Hồ Lô Bình là thông hướng nơi vô chủ khu vực cần phải đi qua, mà bởi vì nơi vô chủ trên không có thật nhiều đáng sợ thần bí cổ lão thượng cổ cấm chế, vì vậy không có võ giả tu sĩ nguyện ý tại nơi vô chủ bên ngoài phi hành. Nếu là không cẩn thận chạm đến cấm chế, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên bản Hồ Lô Bình là công trung khu vực, không thuộc về vũ châu thành bất kỳ gia tộc nào thế lực. Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, hẳn là lúc trước trời ban điềm lành, nơi vô chủ có dị bảo xuất thế, để cái này Ngô gia lên lòng tham, muốn nuốt một mình bảo vật. Biết ta Phàm cha thân phận gì sao? Nói ra hủ chết các ngươi. Thái đại thiếu tự biết không phải đối thủ, dự định báo ra Dương Phàm thân phận. Cái này điêu tia thân phận gì, quản chúng ta phân chim. Xéo đi nhanh lên, đừng ở chúng ta trước mắt trước mắt. Ngô gia võ giả không kiên nhẫn xua đuổi, không thèm chịu nể mặt mũi. Ngô gia tại vũ châu thành thế lực lớn, so với Thái gia chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại hai nhà cùng làm khoáng sản sinh ý, một mực mâu thuẫn trung điểm, tranh đấu không cùng. Chính như đây, Ngô gia võ giả mới không ban Thái đại thiếu mặt mũi, thậm chí trước mặt mọi người nhục nhã chào phúng hắn hai câu. Đến thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa hết lần này tới lần khác muốn đi. Phàm cha, bọn hắn không nghe ta khuyên cáo, còn mắng ngươi, giết chết bọn chúng. Thái đại thiếu tự biết tự mình bao nhiêu cân lượng, cũng không thể hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Phàm, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Những thứ này dọa mắt chó Ngô gia võ giả phải xui xẻo rồi. A, Thái đại thiếu, ngươi để cái này điêu tiên làm chết chúng ta. Ngươi là hầu tử mời tới đậu bị, phụ trách khôi hài sao? Ngô gia đám võ giả bị Thái đại thiếu lời nói cho cười. Bộ kia xem ra biểu lộ, tựa như nhìn mấy cái ngu muội. Chương 474, miểu sát Ngô gia cung phụng, Ngô lão thái quân dọa mộng. Chương 474, miểu sát Ngô gia cung phụng, Ngô lão thái quân dọa mộng. 3. Dương Phàm đầy đủ hướng đám người biểu hiện ra, cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều. Hắn đưa tay ở giữa, trực tiếp đem cái kia mấy tên Ngô gia võ giả tắt lăn trên mặt đất. Xảy ra bất ngờ biến cố, để ở đây tất cả mọi người ngộp. Cho dù là Thái đại thiếu, cũng không nghĩ tới Dương Phàm động thủ như thế quả quyết. Nói làm liền làm. Lời dạo đầu đâu? Không đến câu lời dạo đầu, xoát tẩy thành liền cảm giác. Ngươi, mẹ nó dám đánh. Một tên Ngô gia võ giả lấy lại tinh thần, tức giận mắng to. Ầm. Sau một khắc, trong miệng hắn lời còn chưa nói hết, đầu liền nổ tung, máu tươi hỗn hợp bã đậu giống như óc, vẩy ra khắp nơi đều là. Ngoa tạo. Thái đại thiếu bị hù rụt cổ một cái, bản năng trốn đến Đường Tiểu Man sau lưng. Lan đi. Một điểm nam tử hán khí khái đều không có. Đường Tiểu Man một mặt ghét bỏ, đem hắn đá văng ra. Khu khu. Cái này, đây không phải quá tàn bạo nha. Thái đại thiếu xấu hổ cười một tiếng, lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, quả nhiên, tại những thứ này chân chính đại lao trong mắt. Bọn hắn những thứ này đều kia võ giả tu sĩ, chính là sâu kiến á nghĩ bóp chết liền bóp chết. Không cần lý do. Hiện tại, ta có thể tiến vào sao? Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng. Nhưng có thể. Nô gia đám võ giả, nói chuyện cả lăm. Nhìn xem đồng bạn đột nhiên chết thảm, đầu cũng bị mất. Không đầu thân thể, còn không có hoàn toàn đều chết hết. Ở nơi đó quỷ dị co quắp, bọn hắn kém chút bị dọa khóc. Chính như đây, bọn hắn đối mặt Dương Phàm lạnh nhạt bình tĩnh hỏi thăm, nào dám nói một cái không chữ. Ha ha ha, thứ hèn nhát, các ngươi trang bức a, tiếp tục giả vờ bức a. Lúc trước không phải vẫn rất có thể chữa sao? Làm sao một cái nháy mắt làm cháu? Thái đại thiếu cười ha ha, gọi là một cái đắc ý chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cáo mượn oai hùng, để hắn vận dụng đến cực điểm. Nô gia đám kia võ giả, mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo. Đối mặt Thái đại thiếu cháo phúng, bọn hắn hận không thể đem hắn miệng xé nát. Nhưng bởi vì hắn cùng Dương Phàm cái này sát thần cùng một chỗ, lại không dũng khí mở miệng, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Dương Phàm không để ý đến đắc ý thái đại thiếu, nhấc chân muốn thông qua hồ lô vịnh cửa vào. Xiêu xiêu, xiêu xiêu, một tràng tiếng xe gió đột nhiên chuyển đến. Lớn mật, dám giết ta Ngô gia võ giả, làm Vũ Châu thành là địa phương nào? Một tiếng lao phụ giận dữ mắng mỏ, bành trướng mãnh liệt uy áp, hướng mấy người áp bách mà tới. Gia chủ, gia chủ, mấy tên Ngô gia võ giả kích động và phần, nhao nhao chạy tới nên đón Ngô gia lão thái quân. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là cái tay trụ quải trượng lao phụ. Tại lao phụ hậu phương còn có một tên tóc hoa dâm lão giả, hợp thể đỉnh phong. Ngô gia lão thái quân thực lực theo Dương Phàm cũng liền như thế, nhưng này tóc hoa dâm lão giả thực lực lại không yếu, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại thừa. Phàm cha, lão thái bà này rất xấu, lúc trước ta cũng liền trêu đùa nàng cháu dâu, vậy mà đuổi theo ta chặn. Còn có cái kia tròm dâu dê lão đầu, hắn là Ngô gia cung phụng, thực lực thâm bất khả chắc. Không đợi Dương Phàm mở miệng, thái đại thiếu đã nhỏ giọng hướng Dương Phàm giảng thuật. Dương Phàm hận không thể rút thái đại thiếu hai bàn tay. Cái thằng này thật sự là kỳ hoa tư duy, đùa giỡn người ta cháu dâu còn không cho phép người ta nói chuyện. Cái này hồ lô vịnh là công chung khu vực, các ngươi Ngô gia không có tư cách cản đường, càng không tư cách chiếm lấy. Dương Phàm không nhiều nói nhảm, cùng Ngô gia lão thái quân giảng đạo lý. Nếu như bọn hắn nghe không hiểu đạo lý, như vậy hắn cũng hiểu sơ quyền cước. Ngô gia cung phụ chỉ là một tên hợp thể kỳ đỉnh phong trí cường giả, hắn còn không để trong mắt. Hai con tiên phẩm quỷ mã đồng, mỗi một cái thực lực đều có thể so với đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tăng thêm hắn thực lực bản thân cũng thẳng bức đại thừa kỳ đại lão. Bây giờ Dương Phàm nói tại toàn Lam Tinh đi ngang cũng không đủ. Xuân xã, từ đâu tới Hoàng Mao tiểu nhi dám ở chỗ này dương ai? Nô lão thái quân còn chưa mở miệng, ngược lại là tên kia tròm dâu dê cung phụng trước a rồi nói chuyện. Ông Dương Phàm không ngôn ngữ, cánh tay vừa nhấc, kinh thiên cổ kiếm đống nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, lập tức bộc phát ra dài mấy chục mét kiếm khí, hung hăng chém xuống một kiếm. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Ngô gia cung phụng vừa muốn ngăn cản, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là một mệnh ố hô. Dây, miểu sát, ta dựa vào, ta vừa mới nói cái gì tới? Ngô gia cung phụng không phải hợp thể đỉnh phong trí cường giả sao? Cái này chết rồi, sẽ không phải là tên giả mạo đi. Hiện trường tất cả mọi người sợ choáng váng, ai cũng không nghĩ tới Dương Phàm thiếu niên này tàn nhẫn như vậy bá đạo. Mấu chốt nhất là thực lực của hắn biến thái không hợp thói thường đến phát rồ. Hợp thể kỳ đỉnh phong trí cường giả gánh không được hắn một kiếm, vậy hắn bản thân thực lực gì? Đại thừa kỳ, thậm chí cao hơn. Nửa ngày đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt không khỏi hoảng sợ kiên kỵ. Nếu như các ngươi Ngô gia nghe không hiểu ta nói đạo lý, ta cũng là hiểu sơ quyền cước. Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng, đem đám người ngoác mồm kinh ngạc. Cái này xác định là đang cùng Ngô gia lão thái quân giảng đạo lý, mà không phải cho nàng cái ra vai phụ đầu. Nghe hiểu, tiền bối là lão thái bà sai, các ngươi bọn này phế vật, ai bảo các ngươi phong đường? Mù các ngươi mắt chó, còn không mau cút đi cho tiền bối xin lỗi. Ngô gia lão thái quân có thể trở thành Vũ Châu thành một phương bá chủ, cũng không phải ngu xuẩn, co được giãn được. Lúc này nàng nhìn thấy chọc một vị không thể gây siêu cấp đại lao, còn kém quỳ xuống đến cho Dương Phàm dập đầu nhận lầm. Đối với bọn hắn Ngô gia cung phụng chết thảm sự tình không nhắc tới một lời, không phải là không muốn, mà là không dám. Sau đó nàng đem tất cả nổi vung ra cái kia mấy tên quỷ xui xẻo võ giả trên thân. Ngô gia đám võ giả nhìn thấy lao thái bà này vung nổi cho bọn hắn, đều nhanh dọa tè ra quần. Bịch. Sau một khắc bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, run lẩy bẩy cầu Dương Phàm tha thứ. Mờ, cái này bà già đáng chết, tại sao không đi chết ta? Rõ ràng là nàng truyền đạt mệnh lệnh phong tỏa mệnh lệnh, vậy mà để bọn hắn con hắc qua, xấu đến chảy mủ. Ha ha ha, đồ ăn chó. Thái đại thiếu lấy lại tinh thần, cười to bỏ đá xuống giếng. Ngô gia một đám người mặt chợt đỏ bừng, đặc biệt là Ngô gia lão thái quân, hận không thể đem hắn miệng xé nát. Thái gia gia chủ cũng không dám cùng với nàng nói như vậy, cái này bất học vô thuật tên du thủ du thực, vậy mà mắng nàng đồ ăn chó. Được rồi, nàng đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng cái này không có tố chất tiểu bối chấp nhận. Đi. Dương Phàm không nói nhiều, hắn đến Vũ Châu thành không phải cố ý gây chuyện những gia tộc này thế lực, mà là tìm đến thiện. Đã bọn hắn nhận lầm thái độ thành khẩn, không cần thiết truy cứu tiếp. Cái này, thiếu niên này thân phận gì? Vì sao thực lực khủng bố như thế? Chúng ta Vũ Châu thành khi nào ra dạng này một vị nhân vật? Dương Phàm mang theo thái đại thiếu, Đường Tiểu Man hai người rời đi. Nô lão thái quân kinh hồn không chừng, lập tức để người nhà họ Ngô đi thăm dò Dương Phàm thân phận. Giờ phút này, nàng quay đầu mắt nhìn chết thảm cung phụng, lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Vị này cung phụng, thế nhưng là bọn hắn Ngô gia dùng nhiều tiền mời tới. Mục đích đúng là vì uy hiếp Vũ Châu thành gia tộc khác thế lực. Kết quả, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không có phát huy một chút, liền ở ra dám rồi. Bất quá, cái này cũng càng có thể nói rõ, vừa mới thiếu niên kia kinh khủng. Mấy phút đồng hồ sau, Ngô gia lão thái quân nhận được Dương Phàm thân phận điều tra kết quả. Thân hạ phù đồ đại thống lĩnh. Bịch. Ngô lão thái quân trong tay quả trượng, cầm không được rơi xuống đất. Hai chân không bị khống chế run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa. Chương 475, nơi vô chủ tựa hồ là vật sống, lại trưởng thành. Chương 475, nơi vô chủ tựa hồ là vật sống, lại trưởng thành gia chủ, vừa mới thiếu niên kia, thân phận gì à? Mấy tên Ngô gia võ giả, nhịn không được hỏi thăm. Các ngươi bọn này xuất sinh, cơm miệng cho ta. Thành sự không có bại sự có dư phế vật. Các ngươi suýt nữa ủ thành đại họa, hại ta Ngô gia diệt môn. Ngô lão thái quân trong lòng nộ khí, trong khoảnh khắc bạo phát. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đem những võ giả kia, mang cái vòi phun máu chó. Lão thái quân, chuyện này sao có thể trách chúng ta? Không trách các ngươi, chẳng lẽ lại trách ta? Không phải ngươi để chúng ta trông coi nơi này sao? Ngô gia đám võ giả, lúc đầu trong lòng liền đủ bị quất. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Ngô thái quân lão thái bà này, không nói đạo lý đến cực hạn. Bị quất ba ba phản bác. Kết quả, bọn hắn chẳng những không có đổi lấy đồng tình, lại bị Ngô lão thái quân một trận đổ ập xuống chửi mắng. Một bên khác, Dương Phàm, Đường Tiểu Man, Thái Đại thiếu ba người đã tiến vào hồ lô vịnh chỗ sâu. Chân vừa bước vào hồ lô vịnh một khắc này, Dương Phàm liền cảm nhận được, cái này hồ lô vịnh trong khe núi, linh khí trở nên phi thường cuồng bạo. Nơi này linh khí, làm sao lại như thế cuồng bạo? Dương Phàm vi vặn lên lông mày, giật nảy cả mình. Cứ việc, hắn không linh căn, có thể kiêm dung hấp thu bất luận cái gì thuộc tính linh khí, nhưng trong không khí, các thuộc tính linh khí trở nên cuồng bạo, vẫn như cũng ảnh hưởng rất lớn. Khó trách nơi vô chủ được xưng là võ giả cấm khu. Võ giả tu sĩ nếu là ở chỗ này, đợi thời gian dài, lọt vào những thứ này cuồng bạo linh khí ăn mòn, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Phàm cha, những thứ này cuồng bạo linh khí, cùng ngay tại lan tràn nơi vô chủ có quan hệ. Lan tràn. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Thái Đại thiếu, tràn đầy giật mình. Đúng, nhà chúng ta một chỗ khoáng mạch, nguyên bản tại hồ lô vịnh chỗ sâu 100 dặm chỗ, cũng liền thời gian mấy năm, nơi đó liền bị nơi vô chủ nuốt mất. Cho nên, rất nhiều võ giả đều nói, cái này nơi vô chủ là cái vật sống, ngay tại từng chút thôn phệ bốn phía hết thảy. Lập tức, Thái Đại thiếu đem trong lòng biết đến sự tình, giảng thuật ra. Dương Phàm giật nảy cả mình. Cái này nơi vô chủ, vậy mà tại lan tràn, không ngừng lớn mạnh lãnh địa. Nếu quả thật có tư tưởng, vậy liền thật là đáng sợ. Sau đó, ba người tiếp tục đi tới. Thời gian dần trôi qua, đi vào nơi vô chủ bên ngoài. Trong không khí, phiêu đang cuồng bạo linh khí, tựa như mập mắt, hướng đám người thể nội chui vào. Dương Phàm thể nội tràn đầy linh khí, chịu ảnh hưởng, cũng biến thành táo động. Trong óc của hắn, không tự chủ toát ra muốn giết người xúc động. Như thế tình huống, đem hắn giật nảy mình. Thật quỷ dị địa phương. Sau đó, hắn lập tức ngăn chặn ngoại giới linh khí hấp thu thông đạo, thông qua long mạch mẫu thai hấp thu linh lực. Qua nửa ngày, hắn mới cảm giác thể nội sao động linh lực, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các ngươi không bị ảnh hưởng. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Man cùng Thái Đại thiếu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn đều nhận những thứ này cuồng bạo linh khí, lớn như thế ảnh hưởng. Hai gia hỏa này, làm sao cảm giác cùng người không việc gì đồng dạng? Phàm cha, ngươi mới đến nơi này, không biết những thứ này cuồng bạo linh khí, đối với võ giả ảnh hưởng cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Ta điều kia một cái, những linh khí này cứ việc cuồng bạo, nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Thái Đại thiếu một mặt xấu hổ cười. Bên cạnh, Đường Tiểu Man hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Thái Đại thiếu lời này, mấy cái ý tứ, nói nàng cũng là thái kê. Sự thật mặc dù như thế, nhưng nói ra, nàng không muốn mặt mũi sao? Tốt ta. Dương Phàm trở về câu. Giống. Đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến. Sau đó, Dương Phàm liền nhìn thấy một đạo hình thể to lớn bóng đen từ đằng xa xuất hiện. Ba con mắt, miệng nứt đến bên hai, lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh. Nhìn tương đương dọa người, ta dựa vào là tam nhãn nước hầu thú. Phàm cha, cẩn thận, thứ quỷ này đặc biệt lợi hại. Thái Đại thiếu giật nảy mình, nhanh như chớp trốn đến Dương Phàm sau lưng. Lấy hắn thực lực, không đủ cái này tam nhãn nước hầu thú nhét cái răng, chỉ có thể dựa vào Dương Phàm vị này đại lao bảo hộ hắn. Chém. Dương Phàm không nhiều nói nhảm, con ngón búng ra. Trong mấy mắt, một đạo bá đạo kiếm khí gào thét hướng tam nhãn nước hầu thú bay đi. Phốc phốc. Một tiếng lột ngạt tiếng vang. Giống. Tam nhãn nước hầu miệng thú bên trong phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Bành. Sau một khắc, nó thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn, một mệnh ô hô. Ta dựa vào. Chết. Chết. Thái Đại thiếu ngoác mồm kinh ngạc. Chấn kinh lại khó có thể tin. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ bộ dáng, cũng không nhìn một chút ta tiểu phàm ca ca là ai. Hắn nhưng là chúng ta Hoa Hạ, trên một người dưới vạn người thần hạ phù đồ đại thống lĩnh. Đường Tiểu Man lấy lại tinh thần, một mặt tiêu ngạo. Đúng đúng đúng. Phàm cha như bức. Phàm cha huy vũ. Phàm cha vô địch thiên hạ. Thái Đại thiếu cũng phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian mượn cơ hội vuốt mông ngựa. Dương Phàm không để ý đến đôi này tên dở hơi, ngao ngao quỷ tê. Hắn nhấc chân đi vào tam nhãn nước hầu thú phía trước. Đây là thứ quỷ gì? Không phải yêu thú, cũng không phải hoang thú. Tựa hồ là một loại huyết nhục cùng kim loại kết hợp sinh mạng thể, giống như là khôi lỗi, nhưng lại có cực lớn khác biệt. T. Không đợi Dương Phàm nghiên cứu minh bạch, lại có cái khác nơi vô chủ quái vật xuất hiện. Lần này, xuất hiện là một con lưng mọc đầy kim loại gai nhọn quỷ đồ vật. Phàm cha, đây là đất chết lưng gai thú. Không đợi Dương Phàm mở miệng, Thái Đại thiếu cái này tên du thủ du thực liền giải thích. Siêu. Dương Phàm không nhiều lời, cánh tay nhấc lên một chút, một đạo bá đạo kiếm khí liền oanh tới. Đối với tu sĩ khác tới nói, đi vào nơi vô chủ, đầu tiên muốn đứng đối là nơi này cuồng bạo linh khí ăn mòn bọn hắn thân thể. Tiếp theo, chính là muốn tận lực nhiều tiết kiệm thể nội linh lực tiêu hao, bởi vì hấp thu quá nhiều nơi vô chủ linh khí, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối thân thể tạo thành cực lớn nguy hại. Nhưng những thứ này uy hiếp tiềm ẩn, đối với có được long mạch mẫu thai Dương Phàm tới nói, căn bản không tồn tại. trong cơ thể hắn dung hợp long mạch mẫu thai, bản thân liền có được vô tận linh khí. Hơn nữa, còn là thế gian này hỗn độn mới bắt đầu, tinh khiết nhất linh khí. Mặt khác, cũng không nên quên, Dương Phàm đạo thể song tu, đạo pháp của hắn lợi hại, thể phách cường độ, đồng dạng độc nhất ngăn tồn tại. Vì vậy, chỉ là một chút nơi vô chủ quái vật, hắn căn bản không để trong mắt. Đi, đến chỗ sâu nhìn xem. Nhẹ nhõm đem đất chết lưng gai thú chém giết, Dương Phàm không có dừng lại, hướng nơi vô chủ chỗ sâu đi đến. Thái đại thiếu cùng Đường Tiểu Man hai người, đội vàng đuổi theo. Theo xâm nhập, Dương Phàm rốt cuộc minh bạch, vì sao Đường Tiểu Man kiên trì muốn đem Thái đại thiếu gọi tới làm dẫn đường. Cái này nơi vô chủ, phi thường cổ quái, rất khó phân rõ phương hướng. Trừ phi đối phiến khu vực này địa hình quen thuộc, nếu không rất dễ dàng mê thất. Thái đại thiếu con nhà giàu này, trong nhà khu mọc gặp, có một mảnh đã từng ngay ở chỗ này, cho nên hắn đối với nơi này khu vực địa hình tương đối quen thuộc. Có hắn làm dẫn đường sẽ không lạc đường. Trên đường đi, Dương Phàm hóa thân thành siêu cấp tay chân, gặp phải nơi vô chủ quái vật, toàn diện giấy mất. Đường Tiểu Man, Thái đại thiếu sợ hãi thán phục một đường. Thoạt đầu, bọn hắn còn chỉ lo sợ hãi thán phục. Càng về sau, bọn hắn liền bỗng nhiên phát hiện, cái này nơi vô chủ cuồng bạo linh khí, giống như đối Dương Phàm thân thể không có gì ảnh hưởng. Màn quỷ dị này, càng thêm chấn kinh bọn hắn cái cảm. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, công bố thần khôi thiền thân phận chi mê. Yêu cầu, tìm tới thần khôi thiền, giải khai nàng cùng nơi vô chủ ở giữa bí mật. Ban thưởng, không biết túc chủ có tiếp nhận hay không. Là, không. Chương 476, rút thưởng rút chúng thiên mệnh thạch, bù đắp thiên giai công pháp. Chương 476, rút thưởng rút chúng thiên mệnh thạch, bù đắp thiên giai công pháp. Làm Dương Phàm lần nữa chém giết một con nơi vô chủ quái vật, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Dương Phàm biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, chấn kinh lại ngoài ý muốn. Nhiệm vụ ẩn, đây là hắn thu hoạch được hoàn chỉnh hệ thống về sau, lần đầu kích hoạt nhiệm vụ ẩn mùa đủ lệ. Rõ. Dương Phàm không chút do dự lựa chọn là, hắn không xa vạn dặm đến U Châu nơi vô chủ, chính là vì tìm kiếm tiền. Lúc này, kích hoạt thân phận của nàng chi mê nhiệm vụ ẩn, tự nhiên không thể bỏ qua. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, thiền cùng nơi vô chủ liễu lo hệ. Trong lòng hắn có loại dự cảm, đáp án cuối cùng có lẽ sẽ phá vỡ hắn tăng quan. Bất quá, mặc kệ như thế nào, thiền đối với Dương Phàm tới nói, đều là hắn hảo bằng hữu. Phàm cha, phía trước cái kia quặng mỏ, chính là chúng ta Thái gia đã từng vứt bỏ khoáng mạch địa điểm cũ. Đồng nhiên, Thái đại thiếu giơ tay lên, chỉ về đằng trước nói. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó có một cái quặng mỏ cửa vào. Trong lòng hắn thầm giật mình. Coi như bọn hắn từ Hồ Lô Vịnh đến nơi đây, không sai biệt lắm hơn 100 dặm. Nói cách khác, mấy năm trước, nơi này còn không có bị nơi vô chủ bao phủ, vẫn là an toàn bình thường khu vực. Bây giờ, nơi này trong không khí, linh khí cuồng bạo tứ ngược, các loại nơi vô chủ quái vật tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Xem ra, tình huống đúng như Thái đại yếu lúc trước nói như vậy, nơi vô chủ tại thôn vệ chung quanh hết thảy, đang trưởng thành. Một mảnh quỷ dị khu vực, làm sao lại dần dần trưởng thành đâu? Hẳn là, thật là sống vật, có tự mình tư tưởng ý thức. Như vậy vấn đề tới, thiên cùng nơi vô chủ ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Nàng lại vì sao đi không từ giã, một thân một mình trở về nơi vô chủ? Còn có tại thiên không thành đêm hôm đó, hắn làm kỳ quái ác ngộng, thâm viên khẽ hở, hóa thành một đầu đáng sợ cự thú huyết buồn đại khẩu, hướng hắn cắn tới. Hết thảy hết thảy, lệnh Dương Phàm trong lòng dùng mình, cảm giác phải có không tốt lắm chuyện lớn phát sinh. Trước nghỉ một lát mà đi. Dương Phàm dùng sức lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Mặc kệ cái này nơi vô chủ cất giấu bí mật gì, hắn đều muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Hắn hôm nay không còn là trước kia vô ưu vô lự, ăn no không đói bụng thiếu niên lang. Hắn một thân phận khác, là Hoa Hạ thần hạ phù đồ lão đại. Thần hạ phù đồ, thủ hộ Hoa Hạ an nguy lực lượng trung kiên, vương bài. Hồ Lô Vịnh cách Lũ Châu cổ thành, bất quá 200-300 dặm điện. Nếu như tùy ý nơi vô chủ dựa theo hiện tại tốc độ thôn vệ xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, toàn bộ Lũ Châu thành sẽ biến thành một tòa đáng sợ quỷ thành. Lúc nghỉ ngơi, Dương Phàm phát hiện rút thưởng thanh năng lượng đầy, có thể tiếp tục rút thưởng. Rút thưởng. Dương Phàm không chút do dự, điểm kích rút thưởng cái nút. Đã lâu giả lập lớn bàn quay xuất hiện, các loại rực rỡ muôn màu bảo vật, công pháp, pháp khí, thật nhanh xẹt qua Dương Phàm ánh mắt. Cuối cùng, giả lập lớn bàn quay kim đồng hồ dừng lại tại lại đến một rút ban thưởng bên trên. Dương Phàm một mặt một bước, cái này rút thưởng còn có thể lại đến một rút. Người không biết, còn tưởng rằng mua đồ uống trúng thưởng nữa nha. Rút thưởng. Dương Phàm thở sâu, tiếp tục điểm kích rút thưởng. Lại đến một rút. Lần này, hẳn là có thể đến cái không tệ ban thưởng a. Đinh. Chúc mừng rút chúng tử sát thưởng ao, thu hoạch được thiên mệnh thạch. Thiên mệnh thạch có thể thăng cấp thiên giai hoặc bù đắp thiên giai trở xuống công pháp võ kỹ. Kiếm lời. Dương Phàm xem hết thiên mệnh thạch tương quan công năng, kích động bản phận. Không hổ là tử sắc thường ảo vật phẩm, vậy mà có thể thăng cấp thiên giai võ kỹ công pháp, bảo bối tốt. Sau đó, hắn mở ra võ giả thành thuộc tính. Tính danh: Dương Phàm, cảnh giới: Hợp thể sơ kỳ, 1542, linh căn: Không linh căn, thôn phệ 2 lần, huyết mạch: Cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất: Hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực: Cực đạo kiếm vực, cấp 11, tâm pháp: Phần tiên quyết tán, thiên giai sơ cấp, tán quyển. Cựu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, viên mãn, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, võ kỹ, độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, tiệt tiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 5 tầng, 21, thanh đế kiếm kinh, không biết, đệ nhất trọng, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, phán quan bút, tụ hồn linh. Trên người hắn học võ kỹ tâm pháp không ít. Ngoại trừ bạo bộ là địa giai sơ cấp bên ngoài, vũ kỹ khác công pháp không có thấp hơn thiên giai. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng có chút sầu muộn, nên dùng tiên mệnh thạch thăng cấp loại kia công pháp. Nghĩ nửa ngày, Dương Phàm cuối cùng quyết định đem tâm pháp phần thiên quyết bù đắp, bởi vì không chọn vẹn phiên bản công pháp, không cách nào tăng lên độ thuần thục thăng cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thiên giai sơ cấp công pháp phần thiên quyết bù đắp thành công. Theo Dương Phàm sử dụng tiên mệnh thạch bù đắp, trong nháy mắt, nguyên bản không chọn vẹn phiên bản phần thiên quyết liền biến thành bản đầy đủ. Dương Phàm thể nội linh lực thôi động vận chuyển. Phần phật. Trong nháy mắt, Dương Phàm thân thể mặt ngoài bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, từ xa nhìn lại, tựa như một kiện chiến y. Ta dựa vào. Phàm. Phàm cha, ngươi làm gì đâu? Hù chết bà bảo. Tiểu Phàm ca ca. Trên người ngươi đây là vật gì? Bên cạnh, đồng dạng đang nghỉ ngơi Thái Đại Thiếu cùng Đường Tiểu Man, giật nảy mình. Bọn hắn tề tề quay đầu nhìn qua, kinh hồn không chừng. Thiên hỏa chiến y đi, ta tu luyện tâm pháp, bổ sung đặc tính công năng. Dương Phàm hướng hai người giải thích câu. Trong lòng cảm thán tổn thức. Cái này bản đầy đủ phần thiên quyết so với không chọn bản. Uy lực tăng lên, không phải một điểm nửa điểm A. Không chọn vẹn bản phần thiên quyết chỉ có thể để Dương Phàm lúc đối địch. Hỏa linh khí thiêu đốt mục tiêu, mà bản đầy đủ phần thiên quyết trực tiếp có thể để mặt ngoài thân thể. Hình thành một kiện thiên hỏa chiến y gì cái này chiến thứ nhất từ vô số hỏa nguyên tố linh khí tụ tập, không chỉ có uy lực kinh người, còn có thể vì Dương Phàm lục thân hình thành một tầng cực mạnh phòng ngự. Quả thực là tập công phòng nhất thể thần giáp. T. Nơi xa, xuất hiện một con tựa như xúc tu quái giống như quỷ đồ vật. Lập tức, Dương Phàm bước ra một bước, người khoác thiên hỏa chiến y, vọt tới, đấm ra một quyền. Hắn trên nắm tay cuồn bạo hỏa linh khí ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút hỏa long. Giống. Hỏa long một tiếng trầm thấp long ngâm, hung hăng nhào về phía nơi xa hư thối xúc tu quái. T. Hư thối xúc tu quái trong miệng phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm, bị ngạnh sinh sinh đốt thành cho bụi. T. Nơi xa, Thái Đại Thiếu cùng Đường Tiểu Man gặp một màn này. Tê hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cái gì lửa? Vậy mà có thể hóa hình thành một đầu dương nhanh múa vút hỏa long, thật là khủng khiếp. Phàm cha, ngươi một quyền này bay ra, hóa thành hỏa long công pháp bán không? Nhà ta có mỏ, ta cũng nghĩ học, nếu là không bán chờ một lúc hỏi lại. Thái Đại Thiếu hâm mộ chảy nước miếng. Như bức lợi hại a, bản thân hắn cũng là hỏa thuộc tính linh căn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Dương Phàm một quyền này chi uy, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chờ ta phần thiên quyết tu luyện đến viên mãn, quay đầu truyền thụ cho ngươi. Bất quá, đây là thiên giai sơ cấp công pháp, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, đều xem ngươi tạo hóa. Dương Phàm cười cười, ngược lại là không có keo kiệt. Thái Đại Thiếu con hàng này, mặc dù ý thế hiếp người một chút, nhưng bản tính không xấu. Hơi bồi dưỡng, tương lai sẽ là cái hữu dụng chi tài. Thật sao? Phàm cha, ta thật là a. Ta quyết định, tương lai ta muốn báo thi thần hạ học viện. Thái Đại Thiếu kích động khoa tay múa chân, vì chính mình định cái rộng lớn mục tiêu. Bên cạnh, Đường Tiểu Man quăng tới cái xem thường ánh mắt. Cái kia gà mở thiên phú, ghi danh thần hạ học viện. Thần hạ học viện là không ai, chiêu hắn dạng này tên du thủ du thực. Tiểu Phàm ca ca, ta đây. Ngươi dự định đưa ta cái gì lễ vật? Đường Tiểu Man bỗng nhiên kiểu mị dính sát, ôm hắn cánh tay. Trông mong nhìn xem. Lập tức, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ kinh người có giãn. Đưa lễ vật gì? Đưa khối đầu hũ được hay không a? Chương 477, thông hướng nội địa quỷ dị cửa vào, mê thất hành lang. Chương 477, thông hướng nội địa quỷ dị cửa vào, mê thất hành lang. Ầm ầm. Ngay tại mấy người vui lùa ầm ĩ ở giữa, trận trận tiếng oanh minh chuyển đến. Lập tức, nơi vô chủ chỗ sâu, trên bầu trời lần nữa sáng lên hào quang. Xiu xiu. Tiếng xe gió chuyển đến, có tu sĩ từ ba người bọn họ đỉnh đầu bay qua. Dương Phàm không tự giác ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa. Là hắn, Tô Thiên Quốc. Hoa Hạ bảy đại thân vương một trong, đại thừa kỳ cường giả. Tô Thanh Tuyết cha ruột. Dương Phàm cùng hắn ở giữa, tổng cộng gặp qua 3 lần mặt, mà 3 lần đều giao thủ, có thể nói mâu thuẫn ân oán cực sâu. Tiểu Phàm ca ca, là ai a? Bên cạnh, Đường Tiểu Man nghi hoặc hỏi thăm. Không có việc gì. Dương Phàm lắc đầu, không nhiều giải thích. Giờ phút này, trong lòng hắn tính toán, Tô Thiên Quốc tới đây làm cái gì? Vài ngày trước, Dương Phàm tiến về Thiên Không Thành lúc, lọt vào hắn ngăn cản. Tô Thiên Quốc mục đích là chạy thần khôi thiền. Dương Phàm cùng hắn trở mặt, ra tay đánh nhau. Về sau Tô Thanh Tuyết xuất hiện, ngăn trở hai người chém giết. Lúc này, hắn xuất hiện tại nơi vô chủ, thấy thế nào làm sao không bình thường. Hẳn là chạy tiền tới. Hay là nói, thiền mất tích. Cùng hắn có quan hệ. Đi, chúng ta cũng qua đi. Ba người nghỉ ngơi một lát, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước. Qua đã từng thái ra vứt bỏ khoáng mạch. Đã đến nơi vô chủ chân chính khu vực. Trong không khí phiêu đãng các loại nguyên tố linh khí, càng phát ra cuồng bạo. Dương Phàm cắt đứt ngoại giới cùng tự thân linh khí kết nối thông đạo. Những thứ này cuồng bạo linh khí, dù đãng tại hắn làn ra mặt ngoài, ảnh hưởng không lớn. Bất quá, Đường Tiểu Man cùng Thái Đại Thiếu hai người hơi lộ không chịu được nổi. Tiểu Phàm ca ca, mau nhìn bên kia, thật nhiều võ giả tu sĩ. Dương Phàm trong lòng tính toán, để hai người này trở về lúc, Đường Tiểu Man lên tiếng kinh hô. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nơi xa, có một cái nhìn cổ lão lại quỷ dị kiến trúc. Chợt nhìn, tựa như phương Tây trong thần thoại cổ xưa thần miếu. Nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ không phải. Cái kia từng cây cột đá, như là sinh vật xương cốt. Nhìn dùng mình, có lẽ là bởi vì tòa này kiến trúc cổ xưa, ngoại hình đặc thù quá mức quỷ dị dọa người. Đám kia tới trước nơi này võ giả các tu sĩ, cũng không người nào dám đi vào trước. Dương Phàm mang theo hai người, đi vào cái này cổ lão quỷ dị kiến trúc phía trước. Thuận cửa vào nhìn lại, là một cái hành lang dài dằng dặc, tựa như cự thú huyết buồn đại khẩu. Hành lang một chỗ khác thông hướng chỗ nào, không ai biết được. Trước kia một mảnh hoang dã nơi vô chủ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy kiến trúc? Cuối cùng là thứ gì? Nhìn có chút khiếp người. Tại sao ta cảm giác giống như là cái gì cự thú thi thể? Ngươi đừng nói, ta cũng có loại này cảm giác quỷ dị cảm giác. Phía trước đám kia võ giả nghị luận ầm ĩ, Dương Phàm nghe chấn động trong lòng. Trước kia nơi vô chủ không có cái này cực giống cổ lao thần miếu hành lang. Nói cách khác, cái đồ chơi này là gần nhất xuất hiện. Lúc trước trên bầu trời cái kia đạo đạo hào quang chính là từ phương hướng này xuất hiện. Nói cách khác, ngày đó hàng tường thụy chỉ dẫn lấy vũ châu thành võ giả tu sĩ tới đây. Đột nhiên Dương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Từ khi bước vào nơi vô chủ, nơi này tất cả mọi thứ đều tràn ngập cực kỳ quỷ dị khí tức. Dương Phàm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía tòa này quỷ dị kiến trúc. Một lát sau, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Quỷ dị kiến trúc tựa như cự hình sinh vật xương cốt trên cây cột, khắc lấy một hàng chữ: Thần văn. Không, xác thực một chút nói, là Dương Phàm xuyên qua tiền thế giới, trẻ em ở nhà trẻ đều biết hán ngữ ghép vần. Mê, mất, hành lang. Dương Phàm căn cứ ghép vần, phiên dịch ra mấy cái kia tự ý nghĩ. Ta dựa vào, Phàm, Phàm cha, ngươi biết những thứ này thần văn. Bên cạnh, Thái đại thiếu khiếp sợ ngao ngao gọi. Tiếng kêu của hắn đưa tới một đám người chú ý tề tề quay đầu nhìn qua. Dương Phàm không để ý đến, vẫn như cũng nhìn về phía cây kia cây cột. Không có sai, cái này trên cây cột khắc lấy mấy chữ, chính là mê thất hành lang. Kiến trúc ngay phía trước, cửa vào tiến vào sau, chính là một cái thật dài hành lang. Đi vào xem. Dương Phàm quan sát một hồi, phát hiện cái này mê thất hành lang nhìn quỷ dị, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng nguy hiểm. Trước bọn hắn một bước tới đây Tô Thiên Quốc đã sớm không thấy tăm hơi. Dương Phàm lo lắng hắn tìm được trước tiền, cũng không quản được nhiều như vậy. Phàm cha chờ ta một chút. Thái đại thiếu gặp Dương Phàm nhấc chân tiến vào mê thất hành lang, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Đường Tiểu Man theo sát phía sau. Ta dựa vào, ba người này tiến vào, ta có phải hay không hoa mắt nhìn lầm? Cái kia ngao ngao kêu là Thái gia đại thiếu sao? Tựa như là cái kia bất học vô thuật điều kia cũng tới tham gia náo nhiệt. A, nơi vô chủ già sao địa phương, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nếu là hắn ở ra dám, Thái gia không phải muốn tuyệt hậu rồi. Cha của hắn ở bên ngoài nuôi không ít tiểu lão bà, tái sinh hai chính là có đạo lý. Một đám người chính thảo luận làm sao bây giờ đâu. Dương Phàm, Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man ba người cứ như vậy nên ngang tiến vào mê thất hành lang, để bọn hắn mặt mo không nhịn được, suy nghĩ muốn hay không đuổi theo. Một bên khác, Dương Phàm nhấc chân bước vào mê thất hành lang, đông cảm giác một trận trời đất quay cuồng đánh tới, lại đã mất đi phương hướng cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, bốn phía tia sáng có chút bặm mẻo, tựa như mặt nước gợn sóng giống như không ngừng nhảy lên. Đặc biệt là hành lang hai bên vách đá, thỉnh thoảng xuất hiện từng trường mặt quỷ, hướng bọn hắn quỷ dị nhe răng cười, mười phần dọa người. A, tốt, thật là dọa người. Mụ mụ, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mụ mụ. Đường Tiểu Man cùng Thái đại thiếu hai người em chút bị màn quỷ dị này dọa khóc. Bọn hắn một trái một phải ôm chặt Dương Phàm cánh tay, không nguyện ý buông ra. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem hai người bọn họ, liền lá gan này cũng la hét muốn tới nơi vô chủ tầm bảo. Đơn giản vướng view a sàn sạt sàn sạt, trận trận tiếng bước chân truyền đến. Dương Phàm không cần quay đầu lại đều biết là phía ngoài những cái kia võ giả các tu sĩ đi theo tiến đến. Yêu nghiệt phương nào dám ở chỗ này giả thần giả quỷ, có chút tính khí nóng nảy võ giả trực tiếp công kích hành lang trên vách đá mặt quỷ. A, sau một khắc một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Chỉ gặp trên vách đá mặt quỷ chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại là đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu hướng người công kích tắt tới. Trong nháy mắt, tên kia quỷ xui xẻo người công kích liền bị hành lang vách đá sống sờ sờ nuốt mất. Như thế dọa người một màn, bị hù tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, vô ý thức cách hành lang vách đá xa một chút. Đường Tiểu Man cùng Thái đại thiếu hai người, nguyên bản bọn hắn trong lòng liền đủ rất sợ hãi. Lúc này khi bọn hắn nhìn thấy một tên thực lực mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần võ giả cứ như vậy bị những cái kia mặt quỷ nuốt, bị hù run lẩy bẩy, kinh hô tiếng thét chói tai đều không phát ra được. Sau đó, bọn hắn trông mong nhìn về phía Dương Phàm, ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn về nhà, không muốn bà bối. Ta đưa các ngươi trở về. Dương Phàm thở dài, mở miệng nói ra. Sau đó, hắn tạm thời rời đi này quỷ dị mê thất hành lang, dự định trước đưa cái này hai bướng víu trở về. Thật là dọa người. Thật là dọa người. Nơi đó là nơi quái quỷ gì? Ta cảm giác tiến vào cái kia một sát na ở giữa, gặp được thái mãi mãi hướng tăng bác, gọi ta qua đi chơi mặt trược. Ta cũng có cái loại cảm giác này, tựa như đi vào thông hướng một cái thế giới khác đường hầm không thời gian, toàn bộ không gian tia sáng đều bóp méo. Nơi vô chủ, tại sao có thể có quỷ dị như vậy địa phương? Nơi này sẽ không phải là thông hướng dị giới cửa vào a? Chương 478, mê thất hành lang cái bóng, đúng là thiền hình thức ban đầu. Chương 478, mê thất hành lang cái bóng, đúng là thiền hình thức ban đầu. Làm ba người từ mê thất hành lang ra. Đường Tiểu Man, Thái đại thiếu hai người, hai chân không bị khống chế run rẩy. ngã một lần khôn hơn một chút, về sau bọn hắn cũng không tiếp tục đến như vậy nguy hiểm địa phương tham gia náo nhiệt.
Tiền bối, các ngươi tại sao trở lại?
Dương Phàm mang theo hai người, đi chưa được mấy bước, đối diện liền nhìn thấy chạy tới Ngô gia lão thái quân. Ngô gia lão thái quân bước nhanh tới, tất cung tất kính hành lễ hỏi thăm.
Cứ việc, tuổi của nàng,
làm Dương Phàm thái mãi mãi, đều dư xài.
Nhưng, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, ngành thực lực cường đại, vĩnh viễn bị người kính trọng.
Đặc biệt là Ngô lão thái quân, biết được Dương Phàm là hoa hạ nhất nhân chi hạ, trên vạn người thần hạ phủ đồ đại thống linh thân phận. Nàng trong lòng ngoại trừ định bợ, chỉ còn lại lấy lòng. Nếu là tuổi trẻ cái 200 tuổi, không phải đuổi ngược hắn không thể. Ta ra đưa bọn hắn hai về trước đi.
Tiền bối, đưa bọn hắn trở về sự tình, giao cho ta.
Giao cho ngươi.
Dương Phàm biểu lộ sững sờ.
Không nghĩ tới Ngô lão thái quân thái độ, biến hóa như thế lớn.
Đâu còn có một chút, trước đó phách lối khí diễm.
Đúng.
Ta cùng thái gia trước kia, có chút mâu thuẫn nhỏ.
Không nghĩ tới tiền bối cùng thái gia đại hiếu, quan hệ tốt như vậy.
Là lao hầu có mắt không tròng, vừa vặn mượn cơ hội, hướng thái gia chủ chịu nhận lỗi.
Lập tức, Ngô lão thái quân xung phong nhận việc muốn giúp đỡ.
Bộ kia nhiệt tình sức lực, kéo đều kéo không ở không chỉ có Dương Phàm.
Liền ngay cả thái đại thiếu cũng nhìn trận mắt hốt mồm.
Cái này lao yêu bà, lúc nào đối với hắn tốt như vậy sắc mặt.
Lúc trước đùa giỡn nàng cháu dâu, còn toàn thành đuổi giết hắn đâu.
Vậy được đi, ngươi đem bọn hắn an toàn đưa về U Châu thành.
Quay lại ta trở về U Châu thành, nếu là bọn hắn không tại, các ngươi Ngô gia đem quan tài sớm đặt trước tốt.
Dương Phàm nghĩ, đáp ứng.
Thiền sinh tử chưa biết, nơi vô chủ, lại quỷ dị hung hiểm.
Tăng thêm Tô Thiên Quốc cái kia lão cẩu cũng tới, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều.
Về phần Ngô lão thái quân,
lượng nàng cũng không dám đánh ý đồ xấu.
Nếu không, Dương Phàm không ngại để U Châu thành thế lực một lần nữa tẩy bài.
Vâng vâng vâng.
Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn hai vị tiểu tổ tông an toàn đưa về U Châu thành.
Cho dù là lao hầu chết rồi, cũng sẽ không để bọn hắn làm bị thương một quọng tóc gáy.
Ngô lão thái quân biến sắc, vội vàng hướng Dương Phàm vỗ ngực cam đoan.
Cách đó không xa, một đám vừa tới U Châu thành võ giả tu sĩ,
ngoác mồm kinh ngạc.
Úc Nhật,
Ngô gia lão thái quân hôm nay là thế nào?
Hẳn là
uống giả mạo đại.
Trước kia Ngô gia lão thái quân phóng đãng không bị trói buộc,
mắt cao hơn đầu,
ngay cả thái gia gia chủ đều muốn kiêng kỵ nàng ba phần.
Căn bản không phải cái bộ dáng này a.
Giờ phút này, đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Phàm vị thiếu niên này trên thân.
Thiếu niên này,
thân phận như thế nào?
Lại có như thế đại năng nhịp, để Ngô gia lão thái quân tất cung tất kính.
Dương Phàm đem thái đại thiếu cùng Đường Tiểu Man hai người giao cho Ngô lão thái quân.
Sau đó,
hắn quay người trở về mê thất hành lang,
lần nữa tiến vào cái hướng kia cảm giác hoàn toàn không có quỷ dị hành lang.
Bốn phía trên vách đá lại xuất hiện từng trương giữ tận mặt quỷ.
Dương Phàm không có đụng vào, cũng không có công kích.
Lúc trước, tên kia quỷ xui xẻo võ giả trực tiếp bị nuốt hết tình cảnh.
Hắn rõ mồn một trước mắt.
Dương Phàm thở sâu, điều chỉnh tốt tâm tính, thuận hành lang đi thẳng về phía trước.
Thời gian dần trôi qua,
Dương Phàm phát hiện này quỷ dị hành lang không chỉ có thể để võ giả mất phương hướng, sẽ còn nhiễu loạn bọn hắn tâm trí.
Xuất hiện nghe nhầm.
Tiểu Phàm ca ca, ta ở chỗ này, mau tới đây a.
A.
Dương Phàm, cứu ta.
Ồ.
Dương Phàm, ngươi làm sao lại tới đây?
Đủ loại thanh âm tràn ngập Dương Phàm bên hai.
Có bằng hưu tiếng cười, có hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết,
còn có một số ở giữa bạn bè nói nhỏ.
Hết thảy, phi thường chân thực.
Tựa như an độc của tử, xuất hiện chúng độc huyễn tưởng triệu chứng.
Mà bốn phía không ngừng biến ảo hành lang, cũng như chúng độc lúc nhìn thấy tình cảnh cùng loại.
Dương Phàm vận chuyển phần tiên quyết,
hòa thuộc tính linh khí ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, để hắn gợn sóng thoải mái tâm cảnh, dần dần bình tĩnh trở lại.
Ha ha,
ha ha ha,
ta cầm tới bảo vật, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt.
Các ngươi những thứ này xuất sinh, cướp ta bảo vật để mạng lại.
A,
các ngươi cũng dám đánh lén ta, ta liều mạng với các ngươi.
Dương Phàm lại thuận mê thất hành lang, đi về phía trước một lát.
Sau đó, hắn liền gặp được một tên nổi điên võ giả.
Giờ phút này, hắn đã không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh, giống như điên cười to.
Sau một khắc,
hắn lầm đem hành lang vách đá mặt quỷ trở thành địch nhân, phát động hung mãnh công kích.
Hạ tràng,
có thể nghĩ,
trực tiếp bị mặt quỷ đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt mất.
Lộc cộc.
Dương Phàm nuốt xuống ngụm nước bọt, da đầu trận trận run lên.
Hắn càng phát ra cẩn thận một chút.
Cứ việc,
hắn thực lực muốn so võ giả bị chết cường đại hơn rất nhiều,
nhưng ở cái này dùng mình mê thất hành lang bên trong, hắn cũng không muốn xảy ra bất trắc.
Tiếp tục đi tới.
Trên đường đi, Dương Phàm lại gặp được mấy tên điên tẩu hỏa nhập ma võ giả tu sĩ.
Trong đó có một tên, coi hắn là thành địch giả tưởng người,
hướng hắn phát động công kích.
Đối với cái này, Dương Phàm căn bản không quen,
trực tiếp bóp nát đầu hắn.
Lại đi trong chốc lát,
Dương Phàm bởi vì tiến lên tốc độ tương đối nhanh, đuổi kịp phía trước đám kia võ giả.
Lúc này,
so với những thứ này nghe nhầm ảo giác, càng khủng bố hơn đồ vật xuất hiện.
Cái bóng.
Nơi xa, xuất hiện cái bóng mơ hồ, đi theo đám bọn hắn.
Thoạt đầu,
Dương Phàm còn tưởng rằng ảo giác, cho đến xác nhận liên tục,
mới phát hiện những cái bóng này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại.
Hắn đứng ở nơi đó bất động, nơi xa cái bóng mơ hồ sẽ bắt chước hắn động tác,
có đôi khi sẽ còn đối với hắn nhếch miệng cười,
nhìn khá quỷ dị khiếp người.
Mà khi Dương Phàm nếm thử tiếp cận, cái bóng mơ hồ dung mạo liền sẽ dần dần rõ ràng.
Cuối cùng,
a,
một tên võ giả muốn biết rõ ràng những cái bóng này là cái gì.
Kết quả, khi hắn vừa tới gần, liền lọt vào cái bóng công kích. trực tiếp một đầu cánh tay bị chọc lấy cái lỗ thủng, máu tươi như suối tuôn. Như thế dọa người một màn, để hiện trường loạn thành một bầy. Ngoạ tào nê mã, những cái kia cái bóng, vậy mà lại công kích người. Mọi người cẩn thận một chút, chớ tới gần những cái kia cái bóng. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nơi đây lại là nơi quái quỷ gì? Các ngươi nhanh, mau nhìn. Nhìn cái gì? Hậu phương. Hậu phương xuất hiện vô số cái châu ngã ba. Ngoạ tào, tại sao có thể như vậy? So với bị cái bóng công kích, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Bọn hắn lúc đến con đường, biến mất không thấy. Nói cách khác, bọn hắn tại không gian này vặn vẹo hành lang bên trong, chỉ có thể kiên trì tiến lên, không có đường lui nữa. Dương Phàm trong lòng cũng cùng loạn. Qua đi trong khoảng thời gian này, hắn trải qua các loại nguy hiểm, cũng thăm dò qua mấy chỗ bí cảnh địa cung, thậm chí ngay cả Miêu Cương Bát Hoang tỏa lòng trận cũng không có xuất hiện quỷ dị như vậy cảnh tượng. Nơi vô chủ đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng cảm giác cái này nơi vô chủ càng ngày càng thần bí. Cái đó là thiền? Không đúng, không phải thiền. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mỗi cái bóng rõ ràng cũng giống như nàng? Dương Phàm cùng những cái kia quỷ dị sẽ chủ động công kích người cái bóng giữ một khoảng cách. Dù vậy, vẫn như cũ sẽ có một chút bóng dáng chủ động tới gần. Khi chúng nó bộ dáng càng ngày càng rõ ràng sau, Dương Phàm phát hiện những cái bóng này vậy mà cùng thần khôi thiền cực kỳ tương tự, tựa như nàng hình thức ban đầu. Một màn như thế càng làm Dương Phàm trong lòng rùng mình. Chương 479, một tòa từ huyết nhục cùng xương cốt cấu thành cơ thể sống cầu treo. Chương 479, một tòa từ huyết nhục cùng xương cốt cấu thành cơ thể sống cầu treo thiền, hẳn là không phải độc nhất vô nhị thần khôi, mà là cái này nơi vô chủ đến hàng vạn mà tính thần khôi bên trong một thành viên trong đó. Không có khả năng. Lúc trước nữ đế tiền bối từng nói qua, thiền trong thân thể phong ấn đang ngủ say một cái cực kỳ cường đại thần hồn. Dạng này phỏng đoán, nàng tuyệt không phải trước mắt những cái bóng này khôi lỗi có thể so sánh. Siêu, một hình bóng khôi lỗi đột nhiên hướng Dương Phàm nào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, trên mặt không cái gì kinh hoàng. Với anh, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm. Trong nháy mắt, cái bóng kia khôi lỗi liền bị hắn oanh sát. Dương Phàm cúi đầu nhìn về phía cái bóng khôi lỗi thi thể. Quả nhiên, là dùng thần khôi quyết luyện chế khôi lỗi. Bất quá, tựa hồ trước mắt những cái bóng này khôi lỗi, luyện chế phương thức cùng khôi lỗi tôn giả sở học thần khôi quyết có cực lớn khác biệt. Dương Phàm âm thầm kinh hãi, cảm giác cái này nơi vô chủ càng ngày càng thần bí, càng ngày càng quỷ dị. Tiếp tục đi tới, theo xâm nhập mê thất hành lang chỗ sâu, càng thêm để Dương Phàm tê cả da đầu sự tình phát sinh. Trong cơ thể hắn đã sớm dung hợp long mạch mẫu thai, vậy mà xuất hiện yếu ớt phản ứng. Đây là bài xích. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng cũng không rõ ràng long mạch mẫu thai là thế nào. Sau lưng Dương Phàm, những võ giả khác tu sĩ theo sát phía sau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí để phòng nơi xa những cái kia hành vi quỷ dị cái bóng khôi lỗi. Thoạt đầu, bọn hắn bởi vì không hiểu rõ những thứ này quỷ đồ vật đặc tính, lọt vào đánh lén, thử thương không ít người. Bất quá, theo giao thủ nhiều lần, bọn hắn phát hiện những thứ này khuôn mặt cái bóng mơ hồ khôi lỗi cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là gian trá giả hoạt thôi. Mau nhìn, hành lang trên vách đá xuất hiện tranh vẽ trên tường, không biết là ai kinh hô một tiếng. Dương Phàm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa mê thất hành lang vách tường. Nguyên bản những thứ này hành lang trên vách tường là sẽ huyễn hóa ra các loại xấu xí dọa người mặt quỷ. Chẳng biết lúc nào những thứ này mặt quỷ biến mất không thấy, ngược lại xuất hiện một vài bức tranh vẽ trên tường. Những này là Dương Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, tâm tình chấn kinh hãi nhiên, bởi vì hắn phát hiện những thứ này không ngừng biến ảo tranh vẽ trên tường bên trong cũng có thần văn hán ngữ ghép vần. Có hay không khóa đại biểu biết cái này tranh vẽ trên tường bên trong thần văn viết là cái gì? Ta đối với những thứ này cổ lão thần linh văn tự có nhất định hiểu rõ. Ta khang khang lão phu cũng hiểu sơ một hai, ta cũng tới cẩn thận nghiên cứu một chút. Một đám võ giả nhao nhao nghiên cứu lên tranh vẽ trên tường thượng thần văn. Chỉ là bọn hắn nghiên cứu đường này cũng vô pháp biết rõ ràng những thứ này thần văn ý tứ, mà lại tranh vẽ trên tường thượng thần văn còn tại không ngừng biến ảo. Không chờ bọn hắn nghiên cứu tốt xuất hiện một câu, lại biến thành cái khác. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó nhìn kỹ những thứ này cổ lão thâm ảo thần văn, đối với thế giới này võ giả tu sĩ tới nói khả năng hoàn toàn xem không hiểu, tựa như đang nhìn thiên thư. Nhưng đối với Dương Phàm vị này người xuyên biệt, thật sự trẻ em ở nhà trẻ đều có thể xem hiểu đồ vật. Nơi vô chủ là cái nào đó văn minh cổ xưa tế tự trận. Đã từng bọn hắn nếm thử sử dụng thần khôi thuật khống chế thâm viên, về sau thâm viên đem bọn hắn nuốt sống thành cái bóng khôi lỗi. Chỉ một lát sau, Dương Phàm liền biết rõ ràng những thứ này tranh vẽ trên tường thượng thần văn biểu đạt nội dung. Đây là tại hướng đám người giảng thuật nơi vô chủ tồn tại. Dù sao nơi vô chủ là liên tiếp thâm viên cầu đối, cách thâm viên gần nhất địa phương. Cứ việc tranh vẽ trên tường thượng thần văn ghi chép nội dung không phải rất nhiều, nhưng đối với Dương Phàm trong lòng xung kích cực kỳ to lớn. Cái nào đó không biết văn minh cổ xưa, cái này không biết văn minh là cái gì văn minh, những thứ này tranh vẽ trên tường lại là làm sao xuất hiện, vì sao thế giới này thần văn là hắn xuyên qua trước thế giới hán ngữ ghép vần. Liên tiếp nghi hoặc vì nơi vô chủ bịt kín sắc thái thần bí. Giờ phút này dù là không có thiền cùng nơi vô chủ nhiệm vụ, Dương Phàm trong lòng cũng nghĩ biết rõ ràng nơi này cất giấu viễn cổ bí mật. Ha ha ha, ta biết rõ ràng câu này thần văn ý tứ. đại lão, có ý tứ gì? Có phải hay không nói cho chúng ta biết, nơi này cất giấu bảo bối gì?
Không tệ, cái này thần văn chính là chỉ dẫn chúng ta bảo vật vị trí cụ thể.
Ở đâu ở đâu?
Cúng bái đại lão.
Có người ra vẻ hiểu biết, ở nơi đó cười ha ha trăm bước,
biểu thị hiểu rõ những thứ này tranh vẽ trên tường thượng thần văn ý tứ.
Lập tức, một đám ngu muội chen chúc mà tới định bợ lấy lòng.
Dương Phàm gặp một màn này, lắc đầu liên tục.
Một cái nào đó văn minh cổ xưa tế tự trận, lại bị nói thành bảo vật chỉ dẫn đồ.
Bọn hắn bất tử ai chết?
Dương Phàm không có phản ứng nhóm người kia, phối hợp đi thẳng về phía trước.
Đi lâu như vậy, hắn vẫn không có nhìn thấy Tô Thiên Quốc thân ảnh.
Dựa theo Dương Phàm trong lòng suy đoán, hắn hẳn là tiến vào nơi vô chủ nội địa.
Nơi đó, đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật kinh thiên?
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua,
không biết bao lâu,
Dương Phàm hai mắt tỏa sáng, cuối cùng từ cái này mê thất hành lang bên trong đi tới.
Lần nữa khôi phục phương hướng cảm giác,
loại kia nghe nhờ bảo giác quỷ dị tình huống, biến mất không thấy gì nữa.
Sống sót sau tai nạn cảm giác, để Dương Phàm kiềm chế tâm tình cũng tốt.
Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, biểu hiện trên mặt tại chỗ cứng đờ,
một mặt hoảng sợ hãi nhiên.
Sàn sạt,
sàn sạt.
Một trận tiếng bước chân chuyển đến, những võ giả khác có chút cũng đi theo đến nơi này.
Ta dựa vào.
Cái này, đây là thứ quỷ gì?
Một cây cầu,
tựa hồ là vật sống.
Hoảng sợ tiếng thét chói tai một mảnh.
Mỗi người tâm cảnh đều gặp cực lớn xung kích,
bởi vì cảnh tượng trước mắt triệt để lật đổ bọn hắn tam quan.
Phía trước là một tòa cự đại huyết nhục chi cầu,
toàn bộ cầu thể là từ đỏ tươi cơ thể sống huyết nhục cùng xương cốt cấu thành.
Từ xa nhìn lại, tựa như một cái quái vật,
đã minh hiển không phải.
Dưới cầu phương chính là vô cực thâm viên khe hở,
một mắt nhìn không thấy đáy.
Nếu là không cẩn thận từ trên cầu rơi vào, chỉ sợ có 100 đầu mệnh đều không đủ chết.
Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, thông qua đầu này huyết nhục chi cầu, hẳn là coi như tiến vào nơi vô chủ nội địa.
Như vậy vấn đề tới, này quỷ dị huyết nhục chi cầu là cái gì?
Lộc cộc.
Trong lòng mọi người chấn kinh cảm xúc còn chưa rơi xuống,
đột nhiên
toàn bộ mặt cầu nhuyễn động một chút.
Một khắc này,
Dương Phàm cảm giác dưới chân mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ.
Từ xa nhìn lại,
tòa này quỷ dị huyết nhục chi cầu tựa như một đầu không biết cự thú trái tim,
cứ việc khiêu động tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một cái nhảy lên đều bộc phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng.
Ngạt thở cảm giác đánh tới,
không người nói chuyện, theo bản năng nuốt nước miếng.
Giờ phút này, trong lòng mọi người có chút không biết nên làm sao bây giờ.
Tiếp tục tiến lên, vẫn là lui lại?
Tiến lên,
dẫm lên tòa này huyết nhục chi cầu qua đi.
Bọn hắn thật lo lắng, đi đến một nửa,
tòa này huyết nhục chi cầu đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đem bọn hắn nuốt hết.
Có thể lui lại,
lai lịch đã biến mất không thấy.
Ông,
đột nhiên một tiếng vù vù tiếng vang lên,
tại huyết nhục chi cầu nơi cuối cùng xuất hiện năm màu quang mang
bảo vật.
Mọi người thấy nơi này mừng rỡ,
cơ hồ mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn,
bọn hắn đến đây mục đích
có thể cũng không phải là ăn nhiều chết no,
tới đây mạo hiểm tìm kích thích,
mà là vì cái này nơi vô chủ bên trong trời ban điểm lành
xuất hiện bảo vật mà đến.
Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy cái kia ngũ thải tân phân bảo vật ngay tại tòa này quỷ dị huyết nhục chi cầu đối diện,
đã sớm quên đi sợ hãi.
Siêu siêu,
trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh không kịp chờ đợi phóng tới huyết nhục chi cầu.
Chương 480, đột nhiên bị cái bóng khôi lỗi tập kích đặt vào huyết nhục chi cầu. Chương 480, đột nhiên bị cái bóng khôi lỗi tập kích đặt vào huyết nhục chi cầu. Lục cầu,
cái kia tựa như nội tạng núc nhích tiếng vang lần nữa từ cầu trong cơ thể vang lên.
Trong nháy mắt toàn bộ mặt cầu rung động.
Lúc này vọt tới trên cầu võ giả tu sĩ sắc mặt đột biến,
nóng hồi tâm dần dần tỉnh táo lại.
Bọn hắn chậm dần tốc độ, không dám đi quá nhanh.
Mau nhìn.
Nhìn cái gì?
Bọn hắn làn ra.
Ta dựa vào.
Tình huống như thế nào?
Tựa hồ tại biến dị.
Dương Phàm bên cạnh không xa đám người có người lên tiếng kinh hô.
Chỉ gặp trên cầu
những cái kia bị hù dừng lại đám võ giả thân thể làn ra,
vậy mà bắt đầu quỷ dị biến dị.
Từng đạo sợi tơ vô thanh vô tức xuất hiện,
tựa hồ từ phía dưới huyết nhục chi cầu liên tiếp bọn hắn thân thể.
Làm sao có thể?
Màn quỷ dị này không chỉ có dọa sợ đám người,
càng làm cho Dương Phàm trong lòng rời sông lấp biển,
chấn kinh hãi nhiên.
Thiền trên thân cũng có những sợi tơ này.
Đây là thần khôi thuật luyện chế khối lỗi sắp thành hình dấu hiệu.
Nói cách khác, cầu kia thượng vũ giả lập tức liền muốn biến thành cùng thiền đồng dạng thần khôi rồi.
Giờ phút này,
Dương Phàm trong đầu không tự chủ nhớ tới
lúc trước tại mê thất hành lang bên trong nhìn thấy những cái kia tranh vẽ trên tường hiện ra nội dung.
Đã từng
cái này viễn cổ không biết văn minh tựa hồ muốn khống chế thâm viên,
cuối cùng
bọn hắn thất bại, bị thâm viên phản vệ,
bị nuốt hết
thành thần khôi.
Dương Phàm ánh mắt đỗng nhiên rơi xuống huyết nhục chi trên cầu, gắt gao nhìn chằm chằm.
Cái này huyết nhục chi cầu hẳn là có thể đem võ giả tu sĩ luyện hóa thành thần khôi.
Trên cầu
cái kia mấy tên sốt ruột tầm bảo võ giả
di chuyển về phía trước người, trên thân cũng chưa từng xuất hiện thần khôi sợi tơ,
chỉ có những cái kia đứng sừng sững ở tại chỗ dần dần bị đồng hóa.
Giống
một lát sau, bọn hắn hóa thành như bóng với hình khôi lỗi giống như quái vật,
trong miệng trận trận gào thét nào về phía trên cầu những người khác.
Ngoạ tào nê mã, cút ngay cho ta.
Trên cầu đám võ giả dọa sợ dẫn mắng phản kích,
loạn thành một bầy,
song phương ra tay đánh nhau.
Lúc này,
nguyên bản định đi theo thông qua huyết nhục chi cầu đám người, ngạnh sinh sinh phanh lại bước chân, kinh hồn không chừng nhìn xem. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, là những cái kia quỷ dị cái bóng khôi lỗi. Sao, chuyện gì xảy ra, làm sao lập tức số lượng nhiều như vậy? Nguy rồi, bọn hắn chạy chúng ta tới. Giết, làm chết những thứ này cậu nương dưỡng. Tại mọi người hậu phương, mê thất hành lang tới phương hướng xuất hiện lít nha lít nhít cái bóng khôi lỗi. Bọn hắn không còn là ở phía xa bắt trước đám người, làm lấy quỷ dị động tác, nhao nhao thét chói tai vang lên đánh tới. Trong mấy mắt, đầu câu cửa vào cũng thành chiến trường, song phương kịch liệt giao thủ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bởi vì nơi vô chủ, linh khí của bạo võ giả các tu sĩ hút vào thể nội rất khó hòa tan hấp thu, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Vì vậy võ giả các tu sĩ cứ việc cùng những cái bóng này khôi lỗi chiến đấu, nhưng đều không dám dùng tới toàn lực. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, nhìn phía xa cái bóng khôi lỗi, có chút cái bóng khôi lỗi thét chói tai vang lên nhào về phía hắn. Siêu siêu, siêu siêu, kiếm khí tung hành, trong khoảnh khắc những cái kia cái bóng khôi lỗi chưa tới bên cạnh hắn liền bị đánh giết. Thể nội dung hợp long mạch mẫu thai, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần linh lực, vì vậy hắn không lo lắng chút nào thể nội linh lực khô kiệt vấn đề. Giết lùi một đợt cái bóng khôi lỗi, không đợi đám người nghỉ ngơi một lát, thở một ngụm, lại có càng nhiều cái bóng khôi lỗi xuất hiện khắp nơi đen nghìn nghịt, tựa như giết chi không hết. Vòng thứ hai chiến đấu lần nữa triển khai, đám người khuôn mặt dữ tợn, gào thét gào thét. Những cái bóng này khôi lỗi thực lực không yếu, tăng thêm bọn hắn không nhận những thứ này cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, này lên kia xuống. Thời gian dần trôi qua, đông đảo võ giả tu sĩ không phải là đối thủ. Đi mau, những cái bóng này khôi lỗi căn bản giết không hết, chúng ta thông qua tòa này huyết đục chi cầu đến đối diện. Đúng, ta vừa mới nhìn rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng lại liền sẽ không gặp nguy hiểm. Xong, có chút võ giả tu sĩ thấy tình thế không ổn, nhao nhao đạp vào huyết đục chi cầu, hướng ở bên kia phóng đi. Theo một bộ phận võ giả rời đi, còn lại đau khổ trèo chống đám võ giả, áp lực càng lớn. Cuối cùng bọn hắn không thể không từ bỏ tiếp tục chém giết cái bóng khôi lỗi, đi theo sông lên huyết đục chi cầu. Nói cũng kỳ quái, những cái kia quỷ dị đáng sợ cái bóng khôi lỗi tựa hồ rất kiên kỵ huyết đục chi cầu. Tại võ giả các tu sĩ đặt vào mặt cầu sau, bọn hắn liền đình chỉ truy sát, ngược lại công kích những người khác. Lúc này Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, áp lực thành gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Gió nổi lên tại bèo tấm mạn, Dương Phàm vung tay lên, kinh thiên cổ kiếm xuất hiện lòng bàn tay. Trong mấy mắt hắn thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ nhất, vô song kiếm mang màu xanh hóa thành đạo đạo kiếm khí, hướng nơi xa cái bóng khôi lỗi rung manh lao tới. Những cái kia cái bóng khôi lỗi đánh tới động tác, trong khoảnh khắc im bặt mà dừng, phản phất bị làm định thân pháp. Vành, vành, sau một khắc bọn hắn thân thể một cái tiếp theo một cái vỡ ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên cái bóng khôi lỗi bị Dương Phàm một kiếm chém giết. Tê tê, vừa bước vào trên cầu chúng võ giả tê tê hít vào ngụm khí lạnh. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt đều cùng trước đó khác biệt. Thiếu niên này đến tột cùng thần thánh phương nào, vậy mà như thế kinh khủng. Những cái bóng này khôi lỗi thực lực bọn hắn trước đó có giao thủ, trong lòng lại quá là rõ ràng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đối phó một hai con không đáng kể, nhưng nơi này là nơi vô chủ, trong không khí linh khí của bạo không cách nào trực tiếp thu nạp chuyển hóa sử dụng. Loại tình huống này dù là đối phó một con đều tương đương phí sức. Có thể trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà một kiếm vanh sát mấy chục con, chẳng lẽ hắn liền không sợ tùy ý hấp thu những thứ này cuồng bạo linh khí sẽ gặp phải phản vệ tẩu hỏa nhập ma sao? Giống giống, Dương Phàm vừa chém giết một đợt cái bóng khôi lỗi, mê thất hành lang phương hướng lần nữa như thủy triều bọt tới càng nhiều cái bóng khôi lỗi. Dương Phàm vi vặn lên lông mày, nhìn ra dị đoan. Rất hiển nhiên nay quỷ dị nơi vô chủ là muốn đem mọi người xua đuổi đến trung tâm nội địa, bằng không thì những cái bóng này khôi lỗi cũng sẽ không che giả măng mọc sông lại công kích bọn hắn. Các ngươi bên hai có hay không xuất hiện thanh âm gì? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta xuất hiện đâu, nguyên lai các ngươi cũng nghe đến. Các ngươi bên thai nghe được cái gì nói nhỏ? Bên thai ta là Thâm Nguyên Vô Tận Luân Hồi. A, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác tự mình lực lượng tăng phúc gấp 10. Lực lượng tăng phúc gấp 10? Thật giả a? Thật. Lừa ngươi ta là chó. Ta lực lượng cũng bạo tăng gấp bội. Ta hiểu được, những thứ này cổ lão nói nhỏ có thể để cho chúng ta thu hoạch được lực lượng cường đại. Trên cầu đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bọn hắn không dám dừng lại, sợ bị những cái kia quỷ dị đáng sợ sợi tơ đồng hóa, biến thành mất đi ý thức cái sắc không hồn khôi lỗi. Lúc này có người phát hiện bên thai xuất hiện cổ lao thần bí nói nhỏ, lập tức có người đi theo ngâm tụng. Ngâm tụng người thực lực lập tức thu được giếng phun thức bạo tăng. Một màn này để còn lại người mừng rỡ không thôi, nhao nhao đi theo bên thai nói nhỏ ngâm tụng. Quả nhiên bọn hắn lực lượng thật tại tăng cường, phản phất huyết nhục chi giới cầu phương thần bí Thâm Nguyên ban cho bọn hắn vô cực lực lượng. Đầu cầu trên lục địa, Dương Phàm liên tiếp chém giết mấy đợt cái bóng khôi lỗi, phát hiện những cái bóng này khôi lỗi giết chi không hết, đồng thời càng giết càng nhiều. Như thế rằng có nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì vậy, trong lòng hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, phi thân rơi vào đến huyết đục chi trên cầu. Quyết định trước thông qua tòa này quỷ dị cổ quái cầu lại nói. Khi hắn bàn chân rơi vào mặt cầu một khắc này, rõ ràng cảm nhận được, hai chân tựa như giẫm tại một đầu ngay tại ngủ say cự thú viễn cổ nội tạng bên trên. Loại kia mềm nhũn xúc cảm, làm hắn lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Chương 481, xuyên qua huyết đục chi cầu, treo cổ thây khô tay cầm ngọc giản. Chương 481, xuyên qua huyết đục chi cầu, treo cổ thây khô tay cầm ngọc giản. Dương Phạm chậm chạp tiến lên, không dám đi quá nhanh. Dù sao, ai cũng không biết tòa này huyết đục chi cầu là thứ quỷ gì. Tựa như thật sự là một đầu viễn cổ hung thú. Lúc này, như bị bọn hắn đánh thức, đem bọn hắn bỏ xuống ném xuống phương vô cực thâm uyên. Cho dù là bọn họ bản lĩnh thông thiên, cũng phải chết ở chỗ này. Lộc cộc, lộc cộc. Mặt cầu nhúc đích, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiết tấu. Thoạt đầu còn tốt. Theo đi vào tòa này thần bí huyết đục chi cầu chỗ sâu, Dương Phàm bên thai cũng dần dần xuất hiện thần bí viễn cổ nói nhỏ. Đây là ảo giác sao? Vẫn là những cái kia chết đi vong linh đang thấp giọng thì thầm. Dương Phàm không rõ ràng, hắn cố nén đi theo bên thai xuất hiện thanh âm, ngâm tụng suy nghĩ. Cái này nơi vô chủ, từ hắn bước vào một khắc kia trở đi, hết thảy đều tràn ngập không thể tưởng tượng, không ngừng bành trướng, thôn vệ chung quanh hết thảy. Mê thất hành lang, huyết nhục chi cầu, tựa hồ nó muốn dẫn bọn hắn những thứ này kẻ xông vào, tiến vào một cái không biết lĩnh vực. Vẫn là chú ý cẩn thận một điểm tốt. Thời gian dần trôi qua, làm Dương Phàm đi vào tòa này huyết nhục chi cầu chung đó lúc, hắn phát hiện quỷ dị một màn. Những cái kia đi theo bên thai ngâm tụng cổ lão nói nhỏ võ giả, trên gương mặt xuất hiện đường vân sợi tơ. Kia là thần khôi mới có sợi tơ. Hẳn là Dương Phàm trong lòng hãi nhiên, tê cả da đầu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác thân thể không bị khống chế. Ta cũng vậy. Không tốt, cái kia bên thai thâm viên nói nhỏ, là một loại đáng sợ người rùa. A, ta rất muốn giết người. Lúc này, đám người cũng phát hiện dị thường. Đặc biệt là những cái kia ngâm tụng nói nhỏ, lực lượng tăng gấp bội võ giả. Bọn hắn hoảng hồn. Trên người muốn bị những thứ này nói nhỏ, đồng hóa làm huyết đục khôi lỗi một khắc này. Bọn hắn trong lòng, sinh ra ác độc suy nghĩ. Muốn kéo một cái đệm lưng. Thế là, bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu. Tinh hồng sắc ánh mắt rơi xuống bình thường võ giả trên thân, triển khai điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng gào thét một mảnh. Đối mặt thực lực tăng vọt gấp bội huyết đục khôi lỗi, bọn hắn phần lớn người cũng không là đối thủ. Siêu siêu, siêu siêu, có mấy cái biến thành huyết đục khôi lỗi võ giả hướng Dương Phàm đánh tới. Hừ, Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên, thể nội linh lực bành trướng tuôn ra, hóa thành đạo đạo kiếm khí. Phốc phốc, phốc phốc. Trong mấy mắt, cái kia mấy tên đánh tới huyết đục khôi lỗi bị vô song bá đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Thân thể của bọn hắn có rơi xuống đến phía dưới huyết nhục chi trên cầu, có rơi vào vô cực thâm nguyên. Giống, giống. Lúc này, những cái kia bị đồng hóa đám võ giả như điên hướng hắn đánh tới. Dương Phàm bật lên lông mày, không có ham chiến, bởi vì hắn phát hiện, tại cái này huyết nhục chi trên cầu chiến đấu, trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao tốc độ là bình thường gấp 3. Nếu như không phải trong cơ thể hắn long mạch mẫu thai cung cấp liên tục không ngừng linh lực, chỉ sợ hắn lập tức liền đắc lực kiệt mà chết. Lộc cộc, lộc cộc. Huyết nhục chi cầu nhúc nhích thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Phản phất muốn thức tỉnh đồng dạng, quyết định thật nhanh. Dương Phàm lập tức hướng về phía trước mà đi, dự định trước thông qua này quỷ dị huyết nhục chi cầu lại nói. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ võ giả, không phải số ít. Trước đó, bọn hắn đi tại tòa này quỷ dị huyết nhục chi trên cầu, cứ việc bên thai xuất hiện trầm thấp thì thầm, có thể để cho thực lực bọn hắn tăng mạnh gấp bội. Nhưng có ít người bảo trì cẩn thận tâm lý, cũng không cùng lấy bên thai nói nhỏ ngâm tụ. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy nguyên bản đồng bạn biến thành những người này không nhân quỷ không quỷ khôi lỗi quái vật, một trận lòng còn sợ hãi. Đi. Không muốn cùng những thứ này xuất sinh ham chiến, mau trốn. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này thật khắp nơi nguy cơ. Ta muốn về nhà, không muốn bảo vật, còn kịp sao? Trễ. Một đám người liên thủ giết lùi phía trước cản đường võ giả biến dị huyết nhục khôi lỗi, đi theo Dương Phàm sau lưng xông về phía trước. Giờ phút này, đám người bị Dương Phàm thiếu niên này bày ra thực lực cường đại rung động thật sâu đến. Cái này thiếu niên này thân phận gì? Không rõ ràng. Lúc trước nhìn thấy Ngô gia lão thái quân cùng con chó giống như định bợ làm hắn vui lòng, Ngô gia lão thái bà kia sẽ làm hắn vui lòng. Không thể đi. Ngô gia lão thái bà, thế nhưng là hạng người tâm cao khí ngạo. Đây không phải càng có thể nói rõ, thiếu niên này thân phận không tầm thường. Các ngươi là không biết, Ngô gia cung phụng bị hắn một kích giết. Cái gì? Không có khả năng. Tận mắt nhìn thấy. T. Hậu phương đám người, lê tê hít vào ngụm khí lạnh. Thiếu niên này, giết Ngô gia cung phụng. Ngô lão thái quân không dám tìm gốc dạ không nói, còn như chó sủ giống như lịnh bợ lấy lòng. Đây càng thêm nói rõ, thân phận của hắn kinh khủng. Đột nhiên, hướng về phía trước chạy như điên Dương Phàm, ngừng lại. Hậu phương, những võ giả khác cũng tranh thủ thời gian dừng lại theo. Chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào nơi đó làm sao treo một bộ thây khô? Cái này thây khô cũng là khôi lỗi, hẳn không phải là thi thể đều khô cát. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy đầu cầu cảnh tượng, giật này mình, chỉ thấy máu nhục chi cầu một chỗ khác đầu cầu bên trên treo một bộ thây khô. Thi thể này không biết tồn tại bao lâu, đã làm xẹp, nhìn ông trầm, tương đương kiếp người. Dương Phàm giơ chân lên, đi thẳng về phía trước. Những người khác cũng đầy mặt cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Để phòng ngừa cỗ này thây khô đột nhiên sát chết vùng dậy phục sinh, hướng bọn hắn đánh tới. Còn tốt, cỗ này thây khô là thật thi thể, chỉ là quỷ dị bị sợi tơ xuyên qua thân thể, dán tại giữa không trung, cũng không có phục sinh dấu hiệu. Ồ, các ngươi nhìn, trong tay hắn có cái ngọc giản. Đột nhiên, có mắt người nhọn phát hiện cái gì. Ta khang khang, thật đúng là thời khô trong tay, làm sao lại nắm chặt ngọc giản? Cái này trời mới biết, có hay không dũng sĩ, qua đi cầm xuống ngọc giản nhìn xem viết cái gì. Ngươi hắn a lời nói êm hay, ngươi tại sao không đi? Các ngươi đều không đi, ta cũng không đi. Một đám người nhao nhao ngừng lại, cũng không nguyện ý đi, cũng không dám đi lấy thời khô trong tay ngọc giản kia. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn xem. Dương Phạm Vi Vi vặn lên lông mày, trong lòng suy tư. Cái này nơi vô chủ, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Cẩn thận một điểm, tóm lại là chuyện tốt. Lập tức, hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo khí kình bắn ra. Siêu. Trong nháy mắt, thây khô ngọc trong tay giản lan xuống tới đất bên trên. Nguyên bản cuốn tại cùng nhau ngọc giản mở ra. Trên đó viết chữ đều hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Thần văn. Dương Phạm nguyên bản xuyên qua tiền thế giới, hán ngữ ghép bẩn. Bên cạnh, một đám tu sĩ nhìn như lọt vào trong sương mù. Căn bản không làm rõ được ngọc giản này thượng thần văn đi lại là cái gì. Duy chỉ có Dương Phạm nhìn trong lòng siết chặt. Thâm Viên cũng không phải là địch nhân, nó chỉ là khát vọng trở về. Chúng ta mới là kẻ ngoại lai. Câu nói này chính là ngọc giản phía trên đi lại toàn bộ nội dung, mà viết là thần khôi thuật đại sư. Nói cách khác, trước mắt cố này khô quắc thi thể chính là ngọc giản bên trên ghi lại thần khôi thuật đại sư. Thâm Viên không phải địch nhân sao? Vậy nó là thứ quỷ gì? Sống sinh mạng thể. Cái này nơi vô chủ cùng Thâm Viên ở giữa lại tồn tại cái gì không muốn người biết bí mật? Dương Phạm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía huyết nhục chi dưới cầu phương vô cực Thâm Viên. Trong vực sâu, đen kịt một màu, tựa như một đầu cự thú viết cổ, mở ra huyết buồn đại khẩu. Không có ai biết cái này Thâm Viên dưới đáy là cái gì, chỉ có tòa này huyết nhục chi cầu liên tiếp lấy Thâm Viên khe hở hai bên. Dương Phạm trong đầu lần nữa hiện lên ngày hôm trước ban đêm trong mộng xuất hiện tình cảnh, vực sâu vô tận hóa thành một đầu viễn cổ hung thú huyết buồn đại khẩu, đồng nhiên hướng hắn cắn tới. Chương 482, hòn đảo chỗ sâu cự hình mộ huyệt, thiền tại đáp lại hắn. Chương 482, hòn đảo chỗ sâu cự hình mộ huyệt, thiền tại đáp lại hắn. A, chuyện gì xảy ra? Ngọc giản này bên trên sợi tơ vẫn còn sống. Không tốt, những sợi tơ này muốn quấn quanh ta cổ chân. Một tiếng kinh hô đem Dương Phạm từ trong hồi ức bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện từ cái kia rơi xuống tới trên mặt đất xuất hiện từng cây sợi tơ. Những sợi tơ này hiện lên màu xám trắng, vô cùng mảnh, tựa như con tóc, lại giống để tuyến con rối sợi tơ. Chờ chút, để tuyến con rối. Dương Phạm sắc mặt biến hóa, lùi lại một bước, tránh đi quấn quanh hướng chân hắn cổ sợi tơ. Những người khác cũng là như thế. Giờ phút này, đám người nhìn về phía rơi xuống mặt đất ngọc giản, sợ hãi lại hãi nhiên. May mắn bọn hắn trước đó thông minh, không dùng tay đi đụng vào ngọc giản, nếu không chỉ sợ căn bản trốn không thoát những thứ này bị dị sợi tơ quấn quanh. Hô, Dương Phạm thở sâu, thu hồi ánh mắt, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này giống như là cái nơi vô chủ giải đất trung tâm đảo nhỏ. Huyết nhục chi cầu là duy nhất kết nối ngoại giới thông đạo. Đảo nhỏ bốn phía là đáng sợ Thâm Viên khe hở. Hòn đảo nhỏ này vì sao tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa đặc thù, không người biết được. Hay là nói chờ đợi kẻ đến sau thăm dò? Thiền, hẳn là ngay tại hòn đảo nhỏ này lên đi. Dương Phạm nếm thử thi triển thần khôi quyết, phát hiện vẫn như cũ không cách nào cảm giác nàng tồn tại. Quỷ dị như vậy tình cảnh, để tâm hắn phiền ý loạn. Trước kia, hắn sâu trong thức hải, Chấn Thiên Quan Tài nữ đế sẽ mỗi lần tại hắn gặp được nguy hiểm lúc, cho hắn nhất định chỉ dẫn. Dù là lại nguy hiểm tình cảnh, hắn cũng không e ngại sợ hãi. Hiện tại, nữ đế tiền bối tan thành mây khói, chỉ còn lại tàn phá Chấn Thiên Quan Tài. Dương Phạm trong lòng trống rỗng, đặc biệt là tại loại này không biết, khắp nơi tràn ngập nguy cơ di tích cổ bên trong, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Dương Phạm dùng sức lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Hắn giơ chân lên, đi thẳng về phía trước. Bộ pháp có chút nặng nề. Những người khác nhao nhao đuổi theo, quyết định ôm chặt đại lao chân. Toàn bộ đảo nhỏ, tia sáng lờ mờ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai tiếng quỷ dị thét lên, hoặc là tiếng cười. Mười phần tra tấn nhân thần trải qua. Mau nhìn, bên này có thật nhiều thây khô. Bên kia cũng có, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Tựa hồ đều là nhân loại tu sĩ, hẳn là thời kỳ thượng cổ võ giả. Được, thật là khủng khiếp, thật là dọa người. Đám người chuyển đến trận trận kinh hô tiếng thét chói tai. Con đường này thông hướng phương nào, không người biết được. Thoạt đầu, đám người chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mấy cỗ thây khô, mà theo thời gian chuyển rời, đám người phát hiện thây khô số lượng càng ngày càng nhiều. Có chút không biết tình huống như thế nào, sẽ còn đột nhiên run rẩy một chút. Tình cảnh này kém chút không có đem đầu lần nhìn thấy loại tình cảnh này đám võ giả dọa khóc. Mẹ nó, hiện tại bọn hắn đã không muốn cái này nơi vô chủ bên trên bảo vật, chỉ muốn còn sống rời đi. Hiện tại cầu thái mãi mãi thái gia gia phù hộ, còn kịp sao? Dương Phạm chậm dần tốc độ, cẩn thận tránh đi những thi thể này bên trong, vô thanh vô tức tuôn ra sợi tơ quấn quanh. Nửa giờ sau, đám người một đường tiến lên, đi vào một tòa cự đại vô cùng mộ huyệt tiền. Tòa đảo này là một tòa mộ địa. Dương Phạm sắc mặt biến hóa, nếu thật là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Mà những người khác hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía trước, cái này cự hình mộ huyệt cũng không phải là đám người trong ấn tượng phổ thông mộ huyệt. Toàn bộ mộ huyệt cửa vào từ vô số sợi tơ bệnh mà thành, mà lại những sợi tơ này một chỗ khác liên tiếp lấy lít nha lít nhít thầy khô thân thể. Thầy khô thân thể lại dán tại nơi đó, có nằm trên mặt đất, cũng có đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Tóm lại, từ xa nhìn lại, mười phần kinh người, cũng mười phần kinh khủng. Các cặc, Hắc hắc. Ha ha. Các loại quỷ dị thanh âm từ cự hình trong huyệt mộ truyền đến. Xảy ra bất ngờ thanh âm, đem một vài võ giả giật mình. Bọn hắn vô ý thức lui lại. Bịch. Bởi vì không thấy rõ hậu phương tình huống, chân của bọn hắn không cẩn thận đá phải một bộ thây khô thân thể. Trong mấy mắt, mộ huyệt lối vào liên tiếp sợi tơ thây khô nhóm. Xuống lại. Hoàng bét. Mọi người sắc mặt đột biến, cảm giác đại sự không ổn. Giống. Giống. Vô số thây khô, tựa như để tuyến như tựa gỗ, hướng đám người đánh tới. Che giả mang mọc. Đám người quá sợ hãi, vội vàng nên địch. Vâng. Vâng. Một tiếng lại một tiếng tiếng oanh minh, bên hai không dứt. Đến lúc này, đám người hãi nhiên phát hiện, những thứ này thây khô thực lực, thập phần cường đại. Mà lại, không biết nguyên nhân gì. Thân thể của bọn chúng, cơ hồ đau thương bất nhập. A, chỉ một lát sau, liền có quỷ xui xẻo võ giả, chết thảm tại những cái kia thây khô trong tay. Võ giả chết thảm sau. Những cái kia màu xám trắng sợi tơ, cấp tốc cuốn chặt lấy bọn hắn thân thể. Sau đó, quỷ dị một màn phát sinh. Bọn hắn nguyên bản huyết nhục sung mãn thân thể, cấp tốc khô kiệt. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn cũng thay đổi thành một bộ thây khô. Tại những cái kia sợi tơ quấn quanh dưới, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, hướng bọn hắn đánh tới. Lui. Quyết định thật nhanh, Dương Phàm lui về phía sau. Trước mắt những thứ này đáng sợ sợi tơ thây khô, số lượng thực sự nhiều lắm. Mỗi khi giết lùi một đợt, quỷ dị trong huyền mộ lại sẽ tuôn ra một cái khác sóng. Tiếp tục như thế, đám người tuyệt đối phải bị tươi sống mà chết. Một đám người chật vật như chó, lộn nhào chạy trốn. Một lát sau, bọn hắn lần nữa trở lại huyết nhục chi cầu chỗ. May mắn chính là những cái kia sợi tơ thây khô cũng không có đổi tới. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mẹ, mẹ nó, những cái kia đến tột cùng là thứ quỷ gì? Thật là dọa người. Không phải từng cố thi thể sao? Làm sao lại đột nhiên phục sinh? Là những cái kia quỷ dị sợi tơ nguyên nhân, bọn chúng đang điều khiển thây khô chiến đấu. Còn thừa đám người, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệnh. Có ít người thân thể không bị khống chế run rẩy. Cứ việc bọn hắn ở bên ngoài là cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng cường giả, nhưng ở cái này đáng sợ nơi vô chủ, bọn hắn chính là một đám kẻ ngoại lai. Nơi vô chủ bên trong trùng điệp nguy cơ, lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng bọn họ. Cho ai có thể không sợ? Dương Phàm đứng sừng sững nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiến lên, cuối cùng chính là cái kia kinh khủng đáng sợ sợi tơ mộ huyệt. Mộ huyệt nơi cửa, treo đầy thây khô thân thể. Để hắn cứ như vậy mạo muội đi vào, hắn thật không dám. Trời mới biết trong huyệt mộ đều có chút cái gì đáng sợ đồ vật, mà không đi vào, bọn hắn lại có thể thối lui đến chỗ nào? Lúc đến mê thất hành lang con đường, đã biến mất không thấy. Còn có thiền, cái kia khôi lỗi tiểu mỹ nữ, đến tột cùng đi đâu? Nàng lại vì sao muốn tới đây? Là cô ý dẫn hắn tới sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Chúng nhân ngồi xuống đến nghỉ ngơi, điều tức thể nội tiêu hao nghiêm trọng linh khí, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Không có ai biết bọn hắn còn có thể sống bao lâu, lại hoặc là có thể hay không từ quỷ dị nơi vô chủ còn sống rời đi. Không biết bao lâu, huyết nục chi cầu bị ngạ, lần nữa truyền đến trận trận tiếng chém giết. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái khác bảy võ giả tu sĩ, không nhịn được bảo vật tham lam dụ hoặc, cũng tới đến nơi này. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, lần nữa nếm thử dùng thần khôi quyết liên hệ tiền. Nguyên bản hắn coi là sẽ còn giống như trước kia, nhưng mà lần này hắn đạt được đáp lại, là thiền. Tại đáp lại hắn, thiền nàng tựa hồ rất thống khổ, tại hướng hắn cầu cứu. Chương 483, bước vào thiên ti chi mộ, bị vô số thây khô vây công. Chương 483, bước vào thiên ti chi mộ, bị vô số thây khô vây công. Dương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sợi tơ mộ về phương hướng. Sau đó hắn không có dừng lại, trong nháy mắt trở về mà quay về. Ta dựa vào vị này đại lão làm gì đi? Cái này ai rõ ràng sẽ không phải là phát hiện bảo vật ta. Có khả năng một đám những võ giả khác bị Dương Phàm xảy ra bất ngờ hành vi giật nảy mình. Ông đột nhiên một đạo thải sắc quang mang phóng lên tận trời, là từ sợi tơ mộ về phương hướng. Thật sự là bảo vật, mọi người đi mau, chúng ta tới đây dự tính ban đầu vì cái gì cũng không thể tay không mà về a. Trong lòng mọi người lập tức tin tưởng vững chắc, Dương Phàm đột nhiên cử động khác thường cũng là bởi vì bảo vật. Vì vậy đám kia đi theo đảo mệnh trở về võ giả đám người cũng nhao nhao trở về chạy. Thoạt đầu bọn hắn vẫn còn có chút sợ hãi những cái kia thây khô, nhưng huyết nhục chi cầu một bên khác lại tới một đám võ giả, nhân số nhiều, trong lòng lại tham lam treo lên cái này nơi vô chủ bảo vật chủ ý. Dương Phàm một đường phi nhanh, rất mau tới đến sợi tơ mộ huyệt cửa vào. Xa xa những cái kia mất đi mục tiêu công kích thây khô lần nữa trở lại bàn sơ vị trí. Thây khô thì thỉnh thoảng run rẩy một chút, nhìn khá quỷ dị dọa người. Lúc này Dương Phàm thông qua thần khôi quyết rõ ràng cảm nhận được hắn cùng thiền ở giữa liên hệ càng phát mãnh liệt rõ ràng. Thiền nó ngay tại cái này sợi tơ trong huyệt mộ, tựa hồ bị thứ gì trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Hô, Dương Phàm thở sâu, nhấc chân hướng quỷ dị dọa người sợi tơ mộ huyệt đi đến. Cách rất gần, loại kia âm trầm đáng sợ cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thiên ti chi mộ, Dương Phàm tại sợi tơ mộ huyệt chỗ cửa hàng phát hiện một khối thủng trăm ngàn lô bia đá. Trên tấm bia đá dùng máu tươi viết mấy cái thần văn, liên cùng một chỗ chính là này quỷ dị sợi tơ mộ huyệt danh tự. Nguyên lai nơi này gọi thiên ti chi mộ. Hắn lúc trước trong lòng suy đoán quả nhiên không sai, tòa này huyết đục chi cầu tương liên đảo nhỏ thật sự là một chỗ táng mộ. Dương Phàm hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung, đi vào mộ huyệt. Ta dựa vào hắn hắn thật tiến vào. Hắn làm sao dám a? Vạn nhất những thứ này thây khô, đột nhiên sống lại, hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Nơi xa, theo tới đám võ giả, nhìn thấy một màn này, tiếng kinh hô một mảnh. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng bắt đầu do dự, muốn hay không đi theo tiến vào Thiên Ti chi mộ. Dương Phàm tiến vào Thiên Ti chi mộ sau, phát hiện cái này Thiên Ti chi mộ bên trong cũng không như trong tưởng tượng lờ mờ, khắp nơi đều treo thây khô. Thây khô bên kia kết nối sợi tơ. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nếu như không biết đây là Thiên Ti chi mộ, hắn còn tưởng rằng đi tới nệ tinh hang ổ. Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không có đi đụng vào những cái kia màu xám trắng sợi tơ. Những sợi tơ này, tựa như cái này Thiên Ti chi mộ thần kinh, chỉ cần bị chạm đến, những thứ này thây khô liền sẽ phục sinh, điên cuồng công kích người xâm nhập. Đi vào trong huyệt động sau, Dương Phàm cùng Thiên ở giữa liên hệ, ngược lại đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm vi vi vặn lên lông mày, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Bất quá, hiện tại hắn đều tiến đến, cũng không thể không tìm được Thiên tình huống phía dưới, xám xịt trở về đi. Vì vậy, Dương Phàm kiên trì đi lên phía trước, theo xâm nhập Thiên Ti chi mộ. Những nguyên bản đó quấn quanh thây khô sợi tơ, đột nhiên sống lại. Bọn chúng tựa như mở mắt, hướng Dương Phàm tụ lại mà tới. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Hắn không thể không tăng tốc bước chân, tránh cho bị những thứ này quỷ dị đáng sợ sợi tơ quấn chặt lấy. Nhưng mà, Thiên Ti chi mộ hang động, lúc đầu không gian liền nhỏ hẹp, mà lại, những sợi tơ này không chỉ có Dương Phàm sau lưng có, trước người đồng dạng có. Cho nên, chỉ một lát sau, những sợi tơ này liền đem Dương Phàm vây lại, để hắn không chỗ có thể trốn. Phá! Dương Phàm giơ tay lên, một đạo vô song kiếm khí hoành ra, trực tiếp đem phía trước cây kia cọng tóc kia sợi tơ nhỏ chặt đứt. Giống! Giống! Theo sợi tơ đứt gãy, toàn bộ Thiên Ti chi mộ bên trong thấy khô, toàn bộ phục sinh. Bọn chúng gầm thét, gào thét, hướng Dương Phàm đánh tới. Hừ! Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, kiếm khí tung hành, trực tiếp quanh sát một đợt thây khô. Dưới chân hắn không có dừng lại, cấp tốc xông về phía trước. Bảy cỗ khí kình hóa thành kiếm khí, tại phía trước mở đường, để những cái kia tụ lại quấn quanh mà đến sợi tơ không cách nào tới gần. Đánh tới thây khô cũng tận số bị chém giết. Dương Phàm theo sát phía sau, nhưng mà cái này Thiên Ti chi mộ bên trong thây khô số lượng thực sự nhiều lắm, giết chi không hết. Càng về sau, dù là Dương Phàm thực lực thông thiên, cũng nửa bước khó đi. Ngay tại chỗ hắn cảnh càng ngày càng nguy cơ lúc, Dương Phàm quyết định thật nhanh, gọi ra hai con tiên phẩm quỷ mạn đồng trợ chiến. Giống, giống, liên tục hai tiếng gào thét, một vàng một đen quỷ mạn đồng đăng tràng. Bọn chúng sau khi ra ngoài, không cần Dương Phàm thần khôi quyết điều khiển, liền hướng phía trước những cái kia thây khô đánh tới. Bịch, bịch, thây khô thực lực không yếu, nhưng chúng nó công kích, rơi xuống rèn luyện hôm khác lôi quỷ mạn đồng trên thân, tựa như gai ngứa ngứa, ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Mà những cái kia hướng quỷ mạn đồng thân thể quấn quanh sợi tơ, cũng khó có thể hình thành uy hiếp. Dương Phàm nhìn đến đây, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một chút. Xem ra, những thứ này quỷ dị sợi tơ chỉ đối cơ thể sống sinh vật hữu dụng. Giống quỷ man đồng loại này đỉnh cấp tiên phẩm khôi lỗi, có thể làm được miễn dịch. Chủ nhân, nô gia cũng tới giúp người. Đồng nhiên, nhân hoàng cờ bên trong hạt sủ gì cũng mở miệng nói chuyện. Ô ô ô, âm phong trận trận, để vốn là quỷ dị Thiên Ti chi mộ càng lộ vẻ xâm nhiên. Sau một khắc, nhân hoàng cờ từ Dương Phàm trong thân thể bay ra, vô số oan hồn che giả măng mọc từ cờ bên trong ra, nào về phía những cái kia thây khô. Bởi vì oan hồn là linh thể trạng thái, sợi tơ càng thêm không cách nào quấn chặt lấy bọn chúng. Cứ như vậy, Dương Phàm thanh lý phía trước cản đường thây khô hiệu suất rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Tiếp tục đi tới, theo xâm nhập Thiên Ti chi mộ nội địa, hang động càng ngày càng rộng rãi. Nguyên bản, Dương Phàm coi là cái này Thiên Ti chi mộ nội địa khẳng định là thi đầy là mối họa, thậm chí nhiều như vậy thây khô biến dị ra cái gì đại bột cũng nói không chính xác. Nhưng mà để Dương Phàm không nghĩ tới chính là Thiên Ti chi mộ nội địa thây khô số lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại lác đác không có mấy cái ngủ say. Dương Phàm thu hồi hai con quỷ mạn đồng cùng nhân hoàng cờ, không để cho bọn chúng đánh thức những thứ này còn tại ngủ say thây khô. Sàn sạt, sàn sạt, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại Dương Phàm bước chân đụng vào mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Đi tới đi tới. Dương Phàm bởi vì lực chú ý quá mức tập trung, cảnh giác bốn phía tình huống, ngược lại là không có đi chú ý dưới chân. Trong mấy mắt, chân của hắn dẫm lên một con tựa ở trên vách đá thây khô trên thân. Giang rắc, thây khô khô mục xương cốt ứng thanh đứt gãy. Trong tưởng tượng thây khô đột nhiên sát chết vùng dậy, nảy dựng lên công kích hắn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Cũng vào lúc này, Dương Phàm trước mắt xuất hiện hiện tượng quỷ dị làm cho người dùng mình hiện tượng, kia là người chết khi còn sống một khắc cuối cùng chết thảm hình tượng. Tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, a, thậm chí Dương Phàm bên tai còn có thể nghe được người chết kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Từ từ, từ từ, biến cố đột nhiên xuất hiện, bị hù Dương Phàm liền lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt đất cố kia thây khô, thật là khủng khiếp. Hắn cũng liền không cẩn thận dẫm lên thây khô thân thể, làm sao lại xuất hiện nó khi còn sống cuối cùng chết thảm hình tượng? Là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Chương 484, quỷ dị trong quan tài kiếng, nằm là Tô Thanh Tuyết. Chương 484, quỷ dị trong quan tài kiếng, nằm là Tô Thanh Tuyết. Chủ nhân cẩn thận. Dương Phàm thất thần ở giữa, hạt sùn dư tiếng kinh hô chuyển đến. Nguyên bản sẽ không động thây khô, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Ầm. Dương Phàm giơ tay lên, một đạo khí kình doanh bạo nó thân thể. Cái này là thật ngọn củ tỏi. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía rơi là tả trên đất thây khô xương cốt, trong lòng vẫn như cũ kinh hồn không chừng. Vừa mới loại kia đưa vào thây khô trước khi chết tuyệt vọng huyễn cảnh, thật quá dọa người. Phàm phất chính hắn chết đồng dạng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Hạt Sùn Dư Dị quan tâm thanh âm truyền đến. Ta không sao. Dương Phàm trở về câu, chỉnh đốn xuống suy nghĩ lung tung tâm tình, tiếp tục đi tới phía trước trên vách đá thưa thất treo thây khô. Dương Phàm đi ngang qua một bộ tương đối gần thây khô bên người, ngừng lại. Hắn nhớ tới vừa mới quỷ dị tình cảnh, quyết định nghiệm chứng quyết tâm đầu phỏng đoán. Hô. Dương Phàm thở sâu, giơ tay lên hướng thây khô thân thể sờ tới. Cứu mạng. Không muốn. Đừng có giết ta. A. Người chết khi còn sống tử vong huyễn cảnh, lần nữa tràn vào Dương Phàm trong óc. Cùng lúc trước cố kia thây khô khác biệt, trước mắt tên này người chết trước người, tựa hồ bị thâm viên nuốt sống. Bị thâm viên khe hở nuốt hết thi thể, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dương Phàm trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, lần này Dương Phàm phản ứng tương đối bình tĩnh. Hôm đó, tại Thiên Cung Thành, Thiên mất tích đêm ấy, hắn làm cái kia một cảnh, lần nữa tràn vào trong lòng hắn. Thâm Viên, thật là có tự mình ý thức vật sống sao? Những thứ này đáng sợ Thâm Viên khẽ hở, trải rộng toàn cầu các nơi. Nếu thật là vật sống, vậy cái này quỷ đồ vật, lại là lấy cái gì hình thức tồn tại? Nghĩ mãi mà không rõ, Dương Phàm không tiếp tục lãng phí tế bào não, nghĩ kỹ lại. Hắn tiếp tục đi tới. Giờ phút này, Dương Phàm cũng không biết đi tới chỗ nào. Đồng nhiên, phía trước nguyên bản còn có chút nhỏ hẹp hang động, rộng mở trong sáng, biến thành một cái cự đại mái vòm giống như địa phương. Dương Phàm ngẩng đầu hướng lên không nhìn một chút, trong lòng chấn kinh lại hãi nhiên. Rất khó tưởng tượng loại này chôn dưới đất táng mộ mái vòm kiến trúc là như thế nào hình thành. Trong huyệt mộ chỗ có một ngụm trong suốt quan tài thủy tinh. Trong quan tài kiếng nằm một đạo thân mang bóng hình áo trắng xinh đẹp. Thiền. Dương Phàm không có chút rung động nào tâm tình, lập tức kích động lên. Hắn bước nhanh vào tới, đi vào quan tài thủy tinh trước. Xuyên thấu qua trong suốt quan tài thần, Dương Phàm một mắt liền nhận ra. Trong thủy tinh quan nằm bóng hình xinh đẹp, chính là trước đó vài ngày mất tích thần Khôi Thiền. Giờ phút này, trong lòng hắn đã không lo được suy nghĩ, nàng làm sao lại nằm ở chỗ này? Dương Phàm giơ tay lên ấn tại quan tài thủy tinh cái nắp bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt oanh minh, quan tài thủy tinh cái nắp bị Dương Phàm dùng sức đẩy ra. Trong quan tài kiếng, Thiền nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như ngủ thiết đi. Nguyên bản, từng cây kết nối thân thể nàng sợi tơ, không biết nguyên nhân gì, tựa hồ bị chém đứt. Dương Phàm nhìn đến đây, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Thiền, mau tỉnh lại. Dương Phàm nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng mà, Thiền vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nằm ở nơi đó. Đối với Dương Phàm kêu gọi, không phản ứng chút nào. Dương Phàm sắc mặt biến hóa. Ngay tại hắn muốn xác định ra, Thiền còn sống hay không lúc. Khoe miệng nàng khẽ nhúc đích, thì thào nói nhỏ. Chúng ta từng là thủ hộ giả. Thẳng đến Thâm Viên. Ban cho chúng ta tiến hóa. Thiền trong miệng nói thâm ảo khó hiểu lời nói. Bất quá, từ nàng thì thào nói nhỏ. Không khó nghe ra, tựa hồ nàng lại tới đây. Rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng Thâm Viên khe hở có quan hệ. Mà nơi vô chủ là Thâm Viên khe hở cửa vào. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên người nàng, lần nữa la lên. Thiền, nhanh mở to mắt, hiện tại an toàn. Không phản ứng chút nào. Dương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển thần khôi quyết. Thế nhưng là, nguyên bản đối Thiền 10 phần có hiệu quả thần khôi quyết giờ khắc này cũng mất hiệu quả. Một màn này, để Dương Phàm trong lòng rất là sốt ruột. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không làm rõ được, nên làm cái gì. Đang lúc Dương Phàm quyết định muốn đem hôn mê Thiền mang rời khỏi này quỷ dị thiên ti chi mỗi lúc, nàng lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Vừa tỉnh lại Thiền, con ngươi vẫn còn có chút trống rỗng, không thể hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá, chỉ một lát sau, con ngươi của nàng nhanh chóng co vào, lập tức từ trong thủy tinh quan ngồi dậy. Dương Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, cái này, nơi đây lại là chỗ nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thiên ngồi xuống bề sau, thấy rõ bốn phía tình huống, kinh hô liên tục. Nàng xảy ra bất ngờ phản ứng lớn như vậy, đem Dương Phàm cả sẽ không, mà lại, không biết có phải hay không là Dương Phàm ảo giác. Hắn phát hiện Thiên, tựa hồ như trước kia không đồng dạng. So với trước đó, càng thêm nhân tính hóa. Ngươi không nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình rồi. Dương Phàm thở sâu, nếm thử hỏi thăm. Lúc đầu, Dương Phàm còn muốn hỏi Thiền, đêm hôm đó hắn ngủ sau, phát sinh sự tình đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ hỏi cũng bạch vấn. Ta trước đó tại đế đô, tỉnh lại sau giấc ngủ ngay ở chỗ này. Ta còn muốn hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra? Thiên cảnh giác nhìn một phía, hướng Dương Phàm giải thích. Đế đô. Dương Phàm sắc mặt ngạc nhiên, mộng. Đúng a, ta không tại đế đô ở đâu. Thiên nhìn thằng ngốc giống như nhìn về phía Dương Phàm. Ánh mắt kia. Chờ chút. Tựa hồ cái nào không thích hợp. Đồng nhiên, Dương Phàm trong lòng nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, hắn cũng không lo được giật mình, giơ tay lên vô ý thức đi gỡ ra Thiền ngực quần áo. A, đồ lưu manh, ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta Tô Thanh Tuyết không phải người tùy tiện như vậy. Ngươi cũng còn không có cưới hỏi đàng hoàng ta, mơ tưởng đụng ta thân thể. Tô Thanh Tuyết một quyền đánh vào Dương Phàm trên mũi, phẫn nộ đem hắn đẩy ra. Ngao, đau quá. Ngươi là Thanh Tuyết? Ta dựa vào. Cái này sao có thể? Thiền đâu? Mất tích Thiền chạy đi đâu rồi? Dương Phàm đau quỷ khóc sói gào. Sau đó, hai tay của hắn che cái mũi, chấn kinh lại khó có thể tin nhìn về phía trước nhìn hằm hằm hắn Tô Thanh Tuyết. làm sao có thể a? Hắn muốn là đến nơi vô chủ tìm thiền. Kết quả, thiền không tìm được. Ngược lại là tìm được trước Tô Thanh Tuyết. Vừa mới, hắn nhìn rõ ràng. Trắng loá như tuyết. A Phi. Là cô gái nhỏ này chỗ ngực, không có thuộc về khôi lỗi thiền đường vân. Nói cách khác. Trước mắt cái này báo nổi bạo tẩu tiểu mỹ níu, thật sự là Tô Thanh Tuyết, mà không phải thiền. Người lưu manh chết bầm này, ít cho ta giả vờ giả vịt, ta làm thịt ngươi. Tô Thanh Tuyết cũng không tin Dương Phàm chuyện ma quỷ. Nhảy dựng lên liền dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, thẹn quá hóa giận muốn đánh cho tê người hắn một trận. Thanh Tuyết, đừng đánh đừng đánh. Ai nha? Đau đau đau. Đau quá a, ta tính sai. Ta cũng không phải là cố ý đùa nghịch lưu manh, chỉ là muốn xác định hạ thân phận của ngươi. Dương Phàm đau ngao ngao gọi, không ngừng nhận lầm cầu xin tha thứ. Thật lâu. Tô Thanh Tuyết tài hoa hừ hừ tha thứ hắn. Xú gia hỏa, nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng tiên ti chi mộ. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, mở miệng hỏi thăm. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dương Phàm dở khóc dở cười nhìn xem Tô Thanh Tuyết, hỏi ngược một câu. A, ta nhớ ra rồi. Chương 485, theo tới võ giả, tham lam thần khí vậy ngược sáng thế kích. Chương 485, theo tới võ giả, tham lam thần khí vậy ngược sáng thế kích. Nhớ tới cái gì? Dương Phàm không lo được cánh tay, đều bị Tô Thanh Tuyết bóp đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ta lúc trước tại Đế Đô, nghe được loại kia cực thấp nhiều lần kêu gọi. Ngươi lại nghe thấy cực thấp nhiều lần kêu gọi. Dương Phàm giật mình khó có thể tin. Lúc trước, Tô Thanh Tuyết cùng Dương Phàm kết bạn đồng hành đi Miêu Cương, sắp đến bản cổ thành lúc, nàng từng có nghe qua loại kia quỷ dị cực thấp nhiều lần kêu gọi. Về sau, Dương Phàm liền gặp cùng nàng tướng mạo giống nhau như lúc tiền. Hẳn là La Thiên đang kêu gọi nàng. Sau đó thì sao? Dương Phàm đội vàng truy vấn một câu. Về sau, ta ngất tới, hôn mê bất tỉnh. Ừm, mở mắt lần nữa, chính là chỗ này. Nơi này là nơi nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phàm, liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Nơi này là U Châu nơi vô chủ. A, U Châu? Ta làm sao lại đến U Châu? Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, hoài nghi Dương Phàm đang nói đùa. Đế đô cách U Châu mấy ngàn dặm. Nàng cảm giác tự mình té xỉu về sau, cũng liền ngủ một giấc. Lập tức vượt ngang mấy ngàn dặm, đi vào U Châu nơi vô chủ. Mà lại, vừa mở to mắt, nàng liên nằm tại một ngụm thủy tinh trong suốt trong quan tài. Thực sự dọa người. Ta lúc trước tại nơi vô chủ, thấy qua phụ thân ngươi. Có khả năng hay không là ngươi té xỉu về sau, hắn mang ngươi tới đây. Dương Phàm nhìn xem Tô Thanh Tuyết, đem trong lòng suy đoán nói ra. Phụ thân ta cũng ở nơi đây. Tô Thanh Tuyết sắc mặt cứng đờ. Sau đó, nàng minh bạch Dương Phàm lời nói bên trong ý tứ, trầm mặt xuống. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Rời khỏi nơi này trước đi. Dương Phàm mở miệng nói lên một câu, dự định tạm thời rời đi Thiên Ti chi mộ, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thiền. Ừm. Tô Thanh Tuyết lên tiếng. Giờ phút này, nàng đầu rất loạn, tâm sự nặng nề. Tựa hồ nàng có chuyện gì giấu giếm Dương Phàm. Hai người trở về đi chưa được mấy bước, đồng thời ngừng lại. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm cũng nhìn xem nàng. Người cũng nghe đến rồi. Ừm. Thiền kêu gọi. Bởi vì Dương Phàm cùng thiền ở giữa tồn tại thần khôi quyết liên hệ, cho nên nếu như thiền cách hắn tương đối gần, hoặc là chủ động liên hệ hắn lúc, Dương Phàm liền sẽ có cảm giác. Mà thiền cùng Tô Thanh Tuyết ở giữa cũng tồn tại tần suất thấp kêu gọi. Về phần nguyên nhân gì, Dương Phàm cũng không rõ lắm. Đi qua nhìn một chút. Dương Phàm thở sâu dựa theo trong lòng cái kia cố kêu gọi chỉ dẫn, đi thẳng về phía trước. Tô Thanh Tuyết theo sát phía sau. Sàn sạt, sàn sạt. Một trận tiếng bước chân truyền đến, là đám kia đến đây nơi vô chủ tầm bảo võ giả các tu sĩ đuổi đi theo. Giờ phút này, bọn hắn máu me khắp người, hơi có vẻ chật vật. Từ nhân số đến xem, bọn hắn thông qua những cái kia thầy khô khôi lỗi, tổn thất không ít người. Ta dựa vào, làm sao có thêm một cái nữ nhân? Lúc trước, hắn không phải một người sao? Hẳn là, cái này nơi vô chủ biết phát sáng bảo vật, chính là nữ nhân này. Là cái đầu con mẹ ngươi a. Nhà ngươi nương môn biết phát sáng a. Nếu là khảm nạm 24K kim cương, chưa chừng còn có thể thật phát sáng. Bảo vật đâu? Bị hai người bọn họ ẩn nấp rồi. Một đám người đột nhiên nhìn thấy Tô Thanh Tuyết, giật nảy cả mình. Sau đó, bọn hắn ánh mắt rơi xuống giống tuyết quan tài thủy tinh bên trên, hỏi thăm bảo vật. Dương Phàm không tâm tình phản ứng, thản nhiên nói, không có bảo vật. A, không có bảo vật. Ngươi mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu? Tiểu tử, thức thời một chút nhanh lên đem bảo vật giao ra. Ngươi đánh thắng được hắn. Ách, ta mặc dù đánh không lại, nhưng là chúng ta nhiều người a. Đối với Dương Phàm giải thích, đám người căn bản không hài lòng. Bọn này tầm bảo võ giả, dần dần hình thành vây quanh chi thế, đem Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết vây vào giữa. Rất có không đem bảo vật giao ra, liền đem hai người bọn họ tại chỗ làm thịt tư thế. Các ngươi là muốn chết? Dương Phàm biểu lộ lạnh dần, trong mắt lánh quang lấp lóe. Bên cạnh, Tô Thanh Tuyết hướng Dương Phàm mắt nhìn, không nói chuyện. Hiểu rõ hắn tính cách, Tô Thanh Tuyết biết, Dương Phàm đây là động sát tâm. Gia hỏa này, đừng nhìn mặt ngoài một cái tiểu bạch kiểm, nhưng hung ác lên, thật rất đáng sợ. Hoa Hạ bảy vương một trong Chu Trường Sinh, hắn đều nói làm thịt liền làm thịt. Phát thảo ngựa, ngươi nói thế nào? Một tên sau một nhóm chạy đến, chưa thấy qua Dương Phàm lợi hại võ giả, tức giận chửi mắng. Chỉ là, bành, trong miệng hắn nói còn chưa dứt lời, đầu liền bị một cô vô hình lực lượng bóp nát. Kế tiếp, Dương Phàm trên thân dọa người khí thế, như hồng hoang manh thu giống như, hướng nơi xa đám kia võ giả ép đi. Chớ nhìn hắn tu vi cảnh giới chỉ có hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn ngạnh thực lực tại linh căn, thánh thể, huyết mạch tăng phúc hạng, thằng bức đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Trước mắt những võ giả này tu sĩ tu vi cảnh giới phổ biến hóa thần kỳ, trên lệch hai cái đại cảnh giới, làm sao so? Một đám người nhìn xem bạo chết đầu đồng bạn, lại nhìn về phía khí diễm phách lối bá đạo Dương Phàm, trực tiếp liền im lặng. Mẹ nó, bọn hắn cũng chỉ hỏi một chút bảo vật, làm sao còn trực tiếp động thủ? Bị bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh, còn như thế phách lối, bầu không khí đột ngột kiềm chế, không người còn dám làm chim đầu đàn. Tuy nói bọn hắn người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên, tuyệt đối có thể đem Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người làm sủi cảo, nhưng ai cái thứ nhất bên trên, tuyệt đối thập tử vô sinh. Tại loại này tất cả mọi người không quá quen tình huống phía dưới, ai sẽ dùng mạng nhỏ mình thành toàn người khác? Đã không ai, vậy chúng ta đi. Dương Phàm nhàn nhạt quét mắt đám người, mang lên Tô Thanh Tuyết vòng qua quan tài thủy tinh, đi thẳng về phía trước, tiến về con đường thông hướng chỗ nào Dương Phàm trong lòng cũng không rõ ràng, nhưng theo xâm nhập thiên ti chi mộ giải đất trung tâm, trong lòng hắn cái kia cố đến từ thiền kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này Dương Phàm trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, trước đó chẳng lẽ không phải thiền đang kêu gọi hắn sao? Giống giống phía trước xuất hiện lần nữa rất nhiều thây khô khôi lỗi, những thứ này thây khô khôi lỗi không còn là bị sợi tơ quấn quanh ở nơi đó không núp đích, bọn chúng theo Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người tới gần, trực tiếp kích hoạt, điên cuồng hướng bọn hắn đánh tới. Giống một tiếng to rõ long ngâm, sau một khắc một cây kim quang trướng mắt, mặt ngoài mang theo thất thải quang mang bình khí xuất hiện, vậy ngược sáng thế kích. Lúc trước Dương Phàm tại Miêu Cương Bát Hoang tỏa long trận địa hạ long mạch bên trong thu hoạch được hai kiện bảo vật, một trong đó một kiện là trong cơ thể hắn long mạch mẫu thai, một kiện khác chính là trôi này từ long tộc vậy ngược chế tạo thần khí sáng thế kích. Ngoạ tào nê mã, quả nhiên có thần khí, còn nói không có bảo vật, ta liền nói bị bọn hắn gần nấp rồi. Thật mạnh một thanh thần kích. Nơi xa truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, trong lòng mọi người chấn kinh. Tô Thanh Tuyết trong tay trôi này vậy ngược sáng thế kích, uy lực mạnh mẽ vô song, đồng thời trong mắt đều là tham lam. Hiển nhiên bọn hắn đều muốn, nghĩ lầm Dương Phàm đưa Tô Thanh Tuyết trôi này thần khí chính là cái này nơi vô chủ bảo vật. Tô Thanh Tuyết không nói, cầm trong tay sáng thế kích hướng những cái kia thây khô khôi lội đánh tới, một người một kích đánh đầu thằng đó. Dương Phàm chấn kinh phát hiện Tô Thanh Tuyết cảnh giới thực lực vậy mà đột phá đến luyện hư kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến hợp thể kỳ. Cái này tiểu mỹ nữ bật học đi, Dương Phàm cảm khái nói. Chính hắn bật học sự tình một câu không đề cập tới. Nơi xa đám kia không đội không chậm đi theo đám võ giả, bị Tô Thanh Tuyết trong tay vậy ngược sáng thế kích uy lực giật nảy mình, đồng thời trong mắt bọn họ tham lam cảm xúc càng phát ra nồng đậm. Chương 486, bị huyết nhục khôi lỗi tập kích, thể nội ký sinh thi kiến. Chương 486, bị huyết nhục khôi lỗi tập kích, thể nội ký sinh thi kiến. Dương Phàm nhẹ nhõm đi theo Tô Thanh Tuyết hậu phương, đi tới đi tới, hắn liền phát hiện không thích hợp. Tiểu mỹ nữ, nơi này cuồng bạo linh khí, đối thân thể ngươi không có ảnh hưởng. Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, phải biết nơi vô chủ linh khí vô cùng táo bạo, cho dù là hắn cũng không dám nhiều hút vào thể nội, mà là đổi thành long mạch mẫu thai cung cấp linh lực. Những võ giả khác lại càng không cần phải nói, thực lực bọn hắn ở chỗ này có thể phát huy ra bảy thành, coi như vượt xa bình thường phát huy. Có thể Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ tựa hồ không nhận nơi này cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, thực sự quỷ dị. Nơi này linh khí cuồng bạo sao? Rất ôn hòa. Tô Thanh Tuyết ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Dương Phàm, nàng cẩn thận cảm thụ một phen trong không khí linh khí phân tử, không có một tia cuồng bạo cảm giác. Dương Phàm, đám người, một đám người trực tiếp liền im lặng. Cái này trong không khí khắp nơi tràn ngập cuồng bạo linh khí phân tử, đến cái này tiểu mỹ nữ trong mắt lại thành ôn hòa. Thế nào? Tô Thanh Tuyết gặp Dương Phàm không nói lời nào, truy vấn một câu. Không có gì. Dương Phàm đi vào Tô Thanh Tuyết bên người, muốn biết rõ ràng tình huống. Đồ lưu manh, ngươi lúc trước sờ người ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, đi cho ta mở. Tô Thanh Tuyết một cước đem Dương Phàm đá văng ra, đỏ mặt giận mắng hai câu. Cái này không muốn mặt hàng, thật sự là vô pháp vô thiên. Nơi xa nhiều như vậy võ giả tu sĩ đi theo, vậy mà dưới ban ngày ban mặt đối nàng động thủ động cước, thật không biết xấu hổ. Ê, tiểu mỹ nữ, ngươi chớ nói lung tung, dám nói ngươi không có sở. Dương Phàm gặp Tô Thanh Tuyết khí thế hùng hổ, mau ngậm miệng. Cách đó không xa, đám kia võ giả xem ra ánh mắt rất là quái dị. Giờ phút này trong đầu của bọn họ đã tạo dựng lên, tại bọn hắn trước khi đến, hai người tại trước kia trong suốt trong thủy tinh quan làm chút không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Đi đi đi, đi nhanh lên. Dương Phàm thúc giục khí tốt tốt Tô Thanh Tuyết tiếp tục đi tới. Không biết bao lâu, nguyên bản xuất hiện tại bọn hắn phía trước thây khô khôi lỗi biến thành huyết nhục khôi lỗi. Những thứ này huyết nhục khôi lỗi hình thể to lớn cồng kềnh, lực phòng ngự kinh người. Ầm. Dương Phàm giơ tay lên, ngưng tụ kiếm khí oanh sát một con. Tê tê, trận trận tê minh thanh truyền đến. Lập tức Dương Phàm liền ra đầu tê dại, phát hiện từ cái này chết đi huyết nhục khôi lỗi đầu lâu bên trong leo ra một nắm đấm lớn nhỏ con kiến. Cái này, đây là thi kiến. Ông trời ơi, nơi này tại sao có thể có thi kiến? Chủ nhân cẩn thận, thi kiến thi độc cực kỳ khủng bố, một khi bị cắn trúng thi độc sẽ lệnh thân thể cấp tốc thi hóa. Dương Phàm còn không có biết rõ ràng cái này to cỡ nắm tay con kiến là thứ quỷ gì, Nhân hoàng cờ bên trong, chơi cổ tông sư Hà Sùn Duy Kinh hô lên. Thi kiến cũng là độc cổ một loại. Độc cổ căn cứ độc tính xếp hạng, phân đủ loại khác biệt. Mà thi kiến tuyệt đối là độc cổ bên trong thê đội thứ nhất. T. Thi kiến leo ra cố kia huyết đục khôi lỗi đầu về sau, lập tức hướng Dương Phàm đánh tới. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, vi vi đưa tay. Siêu. Một đạo kiếm khí bắn ra. Trong nháy mắt, cái này lớn nhỏ cỡ năm tay thi kiến liền bị vây sát. Trong cơ thể nó nổ tung dòng máu màu đen, vẩy ra đầy đất đều là. Phốc phốc. Phốc phốc. Kinh khủng độc tính, đem kiên cố nham thạch đều hủ thực. Dương Phàm gặp một màn này, hít vào ngụm khí lạnh. Thứ quỷ này, hình thể nhìn không lớn, nhưng tính nguy hiểm không thể so với những khôi lỗi kia yếu. Tiểu Mỹ Nữu, cẩn thận một chút những cái kia thi kiến. Dương Phàm hướng Tô Thanh Tuyết nhắc nhở câu, chậm dần tốc độ đi tới. A, cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Thân thể của ta thế nào? Thân thể của ta làm sao lại mọc ra thi bàn? Ta nhịn không được, ta muốn ăn thịt, ta muốn uống máu, giống. Hậu phương, có quỷ xui xẻo không cẩn thận bị thi kiến cắn trúng. Trong mấy mắt, kinh khủng thi độc tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, thân thể của hắn liền phát sinh thi biến. Thân thể ung dung như mập mạp huyết đục khôi lỗi, điên cuồng công kích bên người đồng bạn. Đám người loạn thành một bầy. Một đám người đồng loạt ra tay, đem hắn chém giết. Nhìn xem tử trạng thê thảm đồng bạn, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt, kinh hồn không chừng. Cái này, những thứ này huyết nhục khôi lỗi thể nội, cái kia cự hình con kiến thứ quỷ gì? Vì sao khủng bố như thế? Phía trước, theo xâm nhập nơi vô chủ giải đất trung tâm, Tô Thanh Tuyết thân thể đột nhiên một trận lay động. Bịch. Trong tay nàng cầm vậy ngược sáng thế kích, cũng vô lực rớt xuống trên mặt đất. Thanh Tuyết, thế nào? Dương Phàm bước nhanh tới, khẩn trương truy vấn. Ta không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên chóng đầu. Tô Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, lộ ra rất suy yếu. Dương Phàm ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện tại nơi vô chủ, thật là trùng hợp sao? Mơ hồ trong đó, Dương Phàm cảm thấy nơi vô chủ bí mật có lẽ cùng nàng có quan hệ, còn có thiền. Các nàng ở giữa, đến tột cùng tồn tại như thế nào không muốn người biết liên hệ. Ta bị ngươi đi. Dương Phàm lắc lắc đầu, không có ở suy nghĩ lung tung. Sau đó, bàn tay hắn một đám, vậy ngược sáng thế kích liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Tiểu tử, người ngươi có thể mang đi, nhưng trôi này thần khí lưu lại. Chúng ta muốn bảo vật, không muốn sống, khuyên ngươi thức thời. Một mình ngươi, không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Nơi xa, tham lam bảo vật đám võ giả, ngò ngoe muốn động. Phản phất sau một khắc, bọn hắn liền muốn cùng nhau tiến lên, xông lại đoạn. A, xem ra lúc trước cảnh cáo, mảy may không có để các ngươi giải trí nhớ. Nếu như thế, vậy cái này trôi vậy ngược sáng thế kích, ta liền để ở chỗ này. Các ngươi ai có thể từ trong tay của ta lấy đi, ta miễn phí đưa cho hắn. Bịch. Một tiếng vang trầm, vậy ngược sáng thế kích cắm sâu vào bên cạnh trên vách đá. Dương Phàm đem Tô Thanh Tuyết vịn đến bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, chuẩn bị đại khai sát giới. Có ít người, còn sống không tốt sao? Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mọi người cùng nhau xông lên. Trôi này thần khí, làm sao phân phối, chờ một hồi rồi nói. Trước đem cái này phách lối tiểu tử làm thịt. Đám người tinh thần tề tề chấn động. Sau một khắc, bọn hắn như châu chấu giống như chen chúc mà tới. Ông, một tiếng kiếm minh, chuẩn tiên khí kinh thiên cổ kiếm đăng tràng. Dương Phàm vung tay lên, vô song kiếm mang quanh ra. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh đánh tới, một tên bị xui xẻo võ giả tại chỗ bị vanh sát. Cái kia là tiên khí. Mẹ nó, tốt một cái giảo hoạt bức con non, vậy mà cất giấu tiên khí. Ta muốn trôi tiên kiếm này, trôi này thần kích các ngươi phân. Ta phân ngươi mẹ đầu. Ta là kiếm tu, trôi tiên kiếm này về ta. Mọi người chớ quấy rầy, cùng một chỗ đem tiểu tạp chủng này giết. Nguyên bản, một thanh long tộc thần khí vậy ngược sáng thế kích, liền đủ bọn này tầm bảo võ giả thèm nhỏ dãi. Hiện tại, Dương Phàm lại tế ra một thanh tiên kiếm. Hiện trường càng vỡ tổ. Một đám người càng phát ra hung lệ hướng Dương Phàm đánh tới, muốn đem hắn chém giết, cướp đoạt trong tay hắn kinh thiên cổ kiếm. Vành, vành. Dương Phàm trên mặt không đổi sắc, một tay phụ lập thanh đế kiếm kinh, đem hắn kiếm đạo tạo nghệ tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù đối mặt đám người vây công, cũng thành thạo điều luyện. Nơi xa, đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thiếu niên này đến tột cùng lai lịch thế nào, thân phận thực lực sao khủng bố như thế? Bất quá giờ phút này, bọn hắn đã cùng cái này con dẹp trở mặt, đâm lao phải theo lao, mà lại bọn hắn cũng không cam chịu tâm đem hai kiện bảo vật chắp tay nhường cho. Vì vậy, liều mạng tiến công. Dương Phàm cười khẩy, kinh thiên cổ kiếm vậy một cái, thi triển thanh đế kiếm kinh tức thứ hai, thương long hạm vậy ngược. Không thể anh. Chương 487, xuyên qua thiên ti chi mộ, xuất hiện quỷ dị thần miếu. Chương 487, xuyên qua thiên ti chi mộ, xuất hiện quỷ dị thần miếu. Giống. Một tiếng to rõ thương long ngâm. Sau một khắc, Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thương long, hung mãnh nào về trước phương vây công võ giả tu sĩ. A. Trong nháy mắt, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ thiên ti chi mộ. Mấy tên thực lực yếu kém võ giả trực tiếp bị hoan hít. Như thế dọa người một màn, bị hù hậu phương những cái kia võ giả kém chút kẻ ra quần. Bọn hắn liều mạng lui lại trốn tránh. Phúc, phúc. Dù vậy, bảy thành trở lên võ giả vẫn như cũ trọng thương thổ huyết. Giờ phút này, trong mắt bọn họ vẻ tham lam biến mất không thấy, ngược lại bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Đám võ giả nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tựa như nhìn một cái địa ngục tới ác ma. Cách đó không xa, ngồi tại trên tảng đá Tô Thanh Tuyết cũng chấn kinh khó có thể tin. Nguyên bản nàng cho là mình cảnh giới tốc độ tiến bộ liền đủ khoa trương, nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là Dương Phàm thực lực tăng lên viễn siêu nàng gấp trăm lần. Cứ việc hai người bây giờ cảnh giới lực lượng ngang nhau, nhưng nếu quả thật động thủ, Tô Thanh Tuyết cảm giác gánh không được Dương Phàm một kiếm. Gia hỏa này đơn giản chính là quái thai, tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Đúng đúng đúng, chúng ta không dám đánh ngươi bảo vật chủ ý, trong nhà của ta còn có 80 tuổi lão mẫu, cầu buông tha. Đám người không đợi Dương Phàm mở miệng, đội vàng cầu xin tha thứ. Giống giống, đột nhiên từng đợt tiếng gào thét chuyển đến. Nguyên lai là bên này vừa mới đánh nhau động tĩnh quá lớn, đưa tới càng nhiều huyết nhục khôi lỗi. Bọn hắn gào thét từ Dương Phàm hậu phương đánh tới. Dương Phàm vi vi vặn lên lông mày, không tiếp tục đi quản những thứ này rác rưởi võ giả, đội vàng đi vào Tô Thanh Tuyết bên người. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, ngay cả những thứ này huyết nhục khôi lỗi đều nhìn không hạ hắn trang bức hành vi. Cùng tiến lên, liên hợp những thứ này huyết nhục khôi lỗi, đem cái này con dẹp làm thịt. Ta không có 80 tuổi lắm mẫu, lừa gạt ngươi, cho ta bỏ. Tại Dương Phàm đối phó che giả măng mọc mà đến huyết nhục khôi lỗi lúc, đám kia vừa mới còn cầu xin tha thứ đám võ giả, đột nhiên phản bội đánh lén. Một màn như thế, để Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người trong nháy mắt lâm vào hiểm cảnh. Tô Thanh Tuyết sắc mặt đột biến, vừa vội vừa tức. Nàng ngược lại là nhớ tới thân hỗ trợ, nhưng váng đầu hồ lợi hại, liền đứng lên khí lực đều nhanh không có. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Dương Phàm cười, quả nhiên chó vĩnh viễn là chó, đừng hy vọng bọn hắn có thể cải chính tăng quan. Giống giống, hai tiếng gào thét hóa thành cự anh quỷ mạn đồng Phật đồng cung ma đồng, đồng thời đăng tràng. Bọn chúng sau khi ra ngoài, một con nhào về phía huyết đục khối lỗi, một con nhào về phía bị buộc đánh lén võ giả. Ta dựa vào cái kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Tựa hồ cũng là khôi lỗi. Mọi người cẩn thận một chút. A, được, thật là khủng khiếp, thứ quỷ này đến tuột cùng thực lực gì? Hèn hạ đánh lén Dương Phàm đám võ giả luống cuống. Vừa đối mặt, liền có hai người bị ma đồng bóp nát đầu. Bọn hắn trong lòng, làm sao có thể không hoảng? Làm sao có thể không hoảng sợ muôn dạng? Bây giờ, Dương Phàm hai con quỷ mạn đồng cũng không tiếp tục là đã từng cảm mở. Gen luyện hôn khắc lôi về sau, bọn chúng hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính tiên phẩm khôi lỗi. Tiên phẩm khôi lỗi, thực lực có thể so với đại thừa sơ kỳ lục địa thần tiên. Những võ giả này, cứ việc thực lực không kém, nhưng hợp thể kỳ trở lên cảnh giới, đều không có mấy người có thể nào so. Hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Bên cạnh, Tô Thanh Tuyết biểu hiện trên mặt cứng đờ, nhìn xem đại sát tứ phương hai con quỷ mạn đồng, sợ choáng váng. Cái này hai con quỷ mạn đồng, nàng trước kia là gặp qua, khi đó vẫn là cái tiểu hoa nhi, làm sao mấy tháng không thấy, trở nên khủng bố như thế? Ngắn ngủi vài phút, tất cả huyết nhục khôi lỗi bị Phật đồng giết sạch, mà những cái kia võ giả các tu sĩ bị ma đồng ngược kêu thảm ngã đầy đất. Tha mạng, đại ca, ta sai rồi, ta thật biết sai. Tiền bối, ta không nên dối gạt ngươi, ta không nên đánh ngươi bảo vật chủ ý. Thiếu hiệp, lại cho ta một cơ hội đi, ta thật có 80 lắm mẫu. Đám võ giả hoảng sợ muôn dạng, nhao nhao hướng Dương Phàm cầu xin tha thứ, đem thay đổi thất thường, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. A, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được. Nếu như thế, như vậy các ngươi đi cho Diêm Vương thêm công chẳng đi, giết sạch, một tên cũng không để lại. Dương Phàm cười lạnh, không tiếp tục nhân từ nâng tay. Nguyên bản, hắn là nhìn những võ giả này tu sĩ đều là hoa hạ người, không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp lòng người hiểm ác. Nếu như không phải hắn có được trưởng khống toàn trường thực lực, chỉ sợ hôm nay chết người chính là hắn cùng Tô Thanh Tuyết. Đây là hắn đao thả lâu, một ít người coi là dị xét, không chém nổi đầu. A, tiêu thê lương thảm thiết tâm thành vang vọng hang động. Nơi xa, Tô Thanh Tuyết sắc mặt hơi tái nhợt, doa cho phát sợ. Nàng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Dương Phàm. Thiếu niên trước mắt này, tướng mạo vẫn là bộ kia tướng mạo. So với trước kia ngây thơ chưa thoát, càng anh tuấn có nam nhân bị. Nhưng khí tức của hắn, để Tô Thanh Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Dương Phàm chậm rãi quay đầu nhìn tới. Trong mấy mắt, Tô Thanh Tuyết liền từ Dương Phàm trong con mắt nhìn thấy kim sắc hàn băng vết dạng. Qua thật lâu, cái kia lóe ra kim mang vết dạng mới biến mất không thấy gì nữa. Có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Dương Phàm đi vào Tô Thanh Tuyết bên người, hỏi ngược một câu. Không có, chỉ là đột nhiên có loại không hiểu cảm giác xa lạ. Tô Thanh Tuyết mắt nhìn Dương Phàm, chậm rãi lắc đầu. Người a, cuối cùng sẽ biến. Đặc biệt là sau khi lớn lên, hiểu nhiều lắm, kinh lịch nhiều hơn. Dương Phàm cười cười, bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Ầm ầm. Đột nhiên, trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Thiên Ti chi mộ hang động chỗ sâu nhất, hiện lên lên đạo đạo hào quang. Dương Phàm sắc mặt biến hóa. Tô Thanh Tuyết cũng lộ ra vẻ giật mình, không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Hào hào. Hào hào. Trên vách đá, những tảng đá kia nhao nhao rơi xuống. Phản phất, toàn bộ Thiên Ti chi mộ hang động lập tức sẽ sụp đổ đồng dạng. Còn tốt, loại này xảy ra bất ngờ tiếng vang lắc lư, vẹn vẹn tiếp tục trong chốc lát liền biến mất không thấy. Ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao, đi qua nhìn một chút. Tô Thanh Tuyết lắc đầu, từ trên tảng đá đứng lên. Sau đó, hai người bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản tại bọn hắn con đường đi tới bên trên có thật nhiều huyết nhục khôi lỗi, nhưng theo xâm nhập, huyết nhục khôi lỗi vậy mà tập thể biến mất không thấy. Không biết bao lâu, hai người chỉ cảm thấy trước mắt không gian đột nhiên sáng lên, rộng rãi. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người bọn họ từ thiên ti chi mộ một bên khác lối ra. Dương Phàm, nhanh, mau nhìn phía trước. Tô Thanh Tuyết chấn kinh khó có thể tin thanh âm truyền đến. Ừm. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần miếu. Tại hai người phía trước xuất hiện một tòa cự đại thần miếu. Cổ lão, tang thương, tuyên cổ, vĩnh hằng, đủ loại khí tức truyền đến. Thời khắc đánh thẳng vào Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết thần kinh. Đi, đi qua nhìn một chút. Nửa ngày, Dương Phàm lấy lại tinh thần, hướng Tô Thanh Tuyết nói. Lúc này, Tô Thanh Tuyết trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Hai người bước nhanh tiến lên, hướng về phía trước cái kia to lớn lại cổ lão thần miếu mà đi. A, cái kia, kia là phụ thân. Chương 488, tượng thần miệng nói tiếng người, lại muốn giết Dương Phàm. Chương 488, tượng thần miệng nói tiếng người, lại muốn giết Dương Phàm. Hai người tới thần miếu trước cổng chính. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn, bọn hắn thấy được trong thần miếu đứng sừng sững lấy ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo lại là Dương Phàm mới tới nơi vô chủ lúc nhìn thấy Tô Thiên Quốc. Chính như đây, Tô Thanh Tuyết mới chân kinh, lại khó có thể tin. Mặt khác hai đạo, một cái người phương Tây gương mặt, một cái thân mặc sần sám, đều không phải là hoa hạ võ giả. Chủ nhân cẩn thận, cái kia thằng lùn là Dạ Mạ Mộ Tổ Đại Dô, anh hoa quốc đại thừa kỳ đại năng. Một cái khác hoàng mao, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là lão ưng quốc thị ổ đỏ. Nhân hoàng cờ bên trong, hạt sùn dị kinh hô nhắc nhở âm thanh chuyển đến. Nơi xa, Tô Thiên Quốc đối mặt nữ nhi kinh hô, chỉ là quay đầu mắt nhìn. Ánh mắt của hắn, mắt nhìn phía trước. Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết đi theo nhìn về phía trước. Sau đó, Dương Phàm liền thấy một cái tượng thần. Toàn này tượng thần cao lớn vô cùng, không sai biệt lắm có cao 10 mét, đứng sừng sững thần miếu trong sân rộng chỗ. Hắn khuôn mặt không ngừng biến hóa, khi thì từ bi, khi thì dữ tợn, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Dương Phàm nhìn đến đây, cùng bên cạnh Tô Thanh Tuyết liếc nhau. Hẳn là nơi vô chủ thiên hàng tường vân, thiên địa dị tượng, chính là tôn thần này miếu bên trong tượng thần làm ra. Hô, Dương Phàm thở sâu, lặng lặng nhìn. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện không thích hợp. Tôn thần này miếu bên trong đứng sừng sững tượng thần trên thân, một cô ý chí cường đại, hướng bốn phương tám hướng áp bách mà tới. Thoạt đầu, Tô Thanh Tuyết biểu hiện trên mặt coi như bình thường, nhưng thời gian lâu dài, nàng vô ý thức muốn quỳ xuống đến, hướng về phía trước tôn thần này giống cầu nguyện. Đồng thời, cặp mắt của nàng nhăn sắc cũng dần dần trở nên mê mang trống rỗng. Tiểu mỹ nữ, đừng đi nhìn tượng thần con mắt. Dương Phàm vội vàng ngăn lại Tô Thanh Tuyết quỳ xuống cầu nguyện hành vi. Tô Thanh Tuyết một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Cặp mắt của nàng lần nữa khôi phục thanh tịnh, có chút hoảng sợ nghĩ mà sợ. Dương Phàm, ta vừa vặn giống tiến vào một cái thần linh thế giới. Tô Thanh Tuyết hướng Dương Phàm giảng thuật. Tôn thần này giống có gì đó quái lạ. Dương Phàm bởi vì thần hồn vô cùng cường đại, tượng thần phát ra ý chí cường đại, đối với hắn ảnh hưởng cực nhỏ. San sạn, san sạn. Lúc này, thiên ti chi mộ lối ra phương hướng, cái khác đến nơi vô chủ tầm bảo võ giả tu sĩ cũng lần lượt lại tới đây. Thoạt đầu, bọn hắn nhìn đến đây có mấy người, biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Chỉ một lát sau về sau, bọn hắn lực chú ý liền bị cái kia cao lớn, biểu lộ biến ảo chập chờn tượng thần hấp dẫn. Bịch, có chút lực lượng thần hồn yếu kém võ giả, tại tượng thần ý chí cường đại hạ, quỳ xuống cầu nguyện. Cặp mắt của bọn hắn, từ lúc mới đầu thanh tịnh, dần dần biến trống rỗng cùng mê mang. Lại đến về sau, ánh mắt của bọn hắn thành quỷ dị huyết hồng sắc. Ha ha ha, lực lượng thật là cường đại. Thần tứ cho ta, lực lượng cường đại. Đột nhiên, những cái kia quỳ xuống cầu nguyện võ giả, giống như điên đứng lên. Trên người bọn họ khí thế, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tăng lên. Trong chớp mắt công phu, bọn hắn cảnh giới thực lực liền xông phá hóa thần, luyện hư, đến hợp thể kỳ phía trên. Thậm chí, lại bước vào đến đại thừa kỳ. Như thế dọa người một màn, nhìn Dương Phàm tê cả da đầu. Mẹ nó, nay quỷ dị tượng thần, đến tột cùng thứ quỷ gì? Sao khủng bố như thế? Giết! Thần để cho ta giết sạch các ngươi những thứ này không thành kính chi tâm người xâm nhập. Mê thất đám võ giả, tê tê đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm bọn người trên thân. Sau đó, bọn hắn phát điên giống như xông lại công kích. Hừ! Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đưa tay. Ông! Trong nháy mắt, đạo đạo kiếm khí tung hành, hướng những cái kia nổi điên võ giả chém tới. Vâng! Vâng! Trận trận tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Tô Thanh Tuyết cũng tế ra vậy ngược sáng thế kích, triển khai chiến đấu. Hiện trường, loạn thành một bầy. Tô Thiên Quốc, Dạ Mạ Mộ Tổ Đại Dô, thì ổ đỏ cũng đồng loạt ra tay. Bọn hắn dù sao cũng là chân chính đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Những thứ này thực lực lâm thời tăng trưởng khôi lỗi võ giả, có thể nào so sánh. Vì vậy, song phương một phen kịch đấu, đại bộ phận lâm vào điên cuồng võ giả bị đánh giết. Lúc này, Dương Phàm khỏe mắt liếc qua, trong lúc vô tình phát hiện tượng thần phía dưới có một nhóm thần văn. Thần khôi thuật hình thái cuối cùng, trở thành thần, hoặc là trở thành thần khôi lỗi. Dương Phàm nhìn đến đây, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi. Rốt cuộc, hắn hiểu được tôn này cao 10 mét titan tượng thần, cái nào không thích hợp. Cái này hắn a không phải bảo vật, đơn giản chính là cái hố. Nó là dùng đến dẫn dụ người xâm nhập, trở thành thần khôi, mà chỉ cần quỳ xuống hướng nó cầu nguyện, liền sẽ bị luyện hóa. Dương Phàm trong lòng nghĩ tới đây, lập tức cải biến mục tiêu công kích, một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí hướng tượng thần chém tới. Hủy đi tượng đá, cái kia cổ vô hình ý chí áp bách liền sẽ không ảnh hưởng đến đám người thần hồn. Vâng, vâng, vâng. Dương Phàm bung ra kiếm khí, còn chưa đánh nát tự thần. Tô Thiên Quốc, Thi Ổ Đỏ, Dạ Mạ Mộ Tổ Đại Dồ ba tên đại thừa kỳ đại năng, tê tê hướng Dương Phàm xuất thủ ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Phốc. Dương Phàm thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dương Phàm. Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, bước nhanh xuống lại. Khô khụ. Ta không sao. Dương Phàm ho khan hai tiếng, lắc đầu. Cứ việc, hắn nhục thân cực kỳ cứng hãn, lại lĩnh ngộ thành đế kiếm kinh. Dù là đối đầu Tô Thiên Quốc dạng này đại thừa kỳ đại năng, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Nhưng đồng thời đối mặt ba tên đại thừa kỳ cường giả vây công, vẫn là đến bị oanh nằm xuống. Cái này tự thần là muốn đem tất cả mọi người luyện hóa thành thần khôi. Dương Phàm thở sâu, hướng đám người mở miệng giải thích. A, người hắn a lại xem không hiểu thần văn, nói hiệu nói vượn cái gì? Mạo phạm thần linh, giết không tha. Lúc trước thiên ti chi mộ bên trong, đệ đệ ta là người giết, để mạng lại. Dương Phàm lời nói không người tin tưởng, đồng thời còn đổi lấy một trận trào phúng. Dương Phàm lông mày vận thành một đoàn, bọn này ngu xuẩn, chết cũng không biết chết. Đột nhiên, tượng thần từ từ mở mắt, mở miệng nói chuyện. Giết hắn, ta đem giúp hắn trở thành thần linh người. Tượng thần giơ ngón tay lên hướng Dương Phàm, để lòng của mọi người. Trong khoảnh khắc lửa nóng, một đám võ giả ánh mắt tê tê nhìn về phía Dương Phàm. Ngay cả ba tên đại thừa kỳ đại năng cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, cho ngươi mượn mệnh dùng một lát, đều chớ cùng ta đoạt, mệnh của hắn là của ta. Xông lên a, là làm kẻ hèn nhát cả đời, vẫn là làm thần liền nhìn hiện tại. Sau một khắc, mười mấy tên võ giả, bao quát ba tên đại thừa kỳ đại năng, tề tề hướng Dương Phàm xuất thủ. Phụ thân, nhanh dừng tay. Tô Thanh Tuyết thấy thế, trong lòng gấp ba phần. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Quốc, lớn tiếng la lên. Nhưng mà, Tô Thiên Quốc đối với nàng la lên, hoàn toàn thờ ơ. A, muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi? Dương Phàm cười, cực đạo kiếm vực. Sau một khắc, trên mặt hắn tiêu dung, đột nhiên thu liễm, thể nội linh lực bành trướng tuôn ra, thi triển ra cấp 11 lĩnh vực, vô song kiếm ý bao phủ toàn bộ thần miếu quảng trường. Ông Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm cũng mở ra thứ hai hình thái chiến đấu. Ngao. Dương Phàm thân thể bên trên xuất hiện một kiện xích hồng như phượng viêm, giống như phần thiên chiến ý hệ giống. Giống hai con tiên phẩm khôi lỗi quỷ mạn đồng Phật đồng cùng ma đồng tề tề đăng tràng. Ô ô, nhân hoàng cờ cũng từ Dương Phàm thân thể bên trong bay ra đến, tại cơ hồn hạt sủn gì không chế dưới, âm phong trận trận, vô số oan hồn tràn ngập toàn bộ thần miếu quảng trường. Chương 489, Thanh Đế Kiếm Kinh Thức thứ hai, một kiếm trọng thương Tô Thiên Quốc. Chương 489, Thanh Đế Kiếm Kinh Thức thứ hai, một kiếm trọng thương Tô Thiên Quốc. Cái gì? Thực lực có thể so với đại thừa sơ kỳ khôi lỗi? Tiểu tử, ngươi cái này hai con khôi lỗi ở đâu ra? Cái kia yêu cờ là pháp bảo gì? Ma khí? Vẫn là thần khí? Chờ một lúc đem cái này con dẹp đánh giết, ta chỉ cần cái kia yêu cờ. Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Dương Phàm thực lực như thế cường hãn. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, lại lộ ra tham lam. Bất luận là trong tay hắn chuôi kiếm này, vẫn là tế gia yêu cờ, đều là cực phẩm bảo vật. Huống chi, tượng thần miệng nói tiếng người, ai có thể giết cái này con rệp, liền có thể thu hoạch được thần linh truyền thừa. Thành thần dụ hoặc, ai không tâm động? Giết! Một trận gào thét, mười mấy tên võ giả tu sĩ hướng hắn điên cuồng đánh tới. Tô Thiên Quốc, Dạ Mạ Mộ Tổ Đại Dồ, Thi Ổ Đỏ ba tên đại thừa kỳ đại năng đồng thời xuất thủ. Hừ! Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, sôi trào mãnh liệt linh lực rót vào kinh thiên cổ kiếm bên trong. Ông! Trong nháy mắt, kinh thiên cổ kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh trăm mét cự kiếm, ngang nhiên oanh ra thanh đế kiếm kinh thức thứ nhất. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, tiếng chém giết nổi lên bốn phía thần miếu quảng trường, đột nhiên an tĩnh lại. Dương Phàm quay mắt, xuất hiện kim sắc hàn băng vết dạng. Một trận gió nhẹ lướt qua, bành bành, trận trận trầm đủ âm thanh từ cái kia mấy tên sông gần nhất võ giả thân thể bên trong vang lên. Sau một khắc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện thể nội linh lực bắt đầu tiết ra ngoài, sinh cơ như thủy triều bại lui. Bọn hắn gian nan cúi đầu, đạo đạo kim sắc quang mang từ bọn hắn trong thân thể từ hướng nội giãn ra dương. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng thần miếu. Năm tên thực lực hợp thể kỳ trí cường giả trong nháy mắt mất mạng. Ba tên đại thừa kỳ đại năng gặp Dương Phàm kiếm pháp quỷ dị như vậy kinh khủng, ngạnh sinh sinh phanh lại thân hình. Bọn hắn chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem. Tô Thiên Quốc, các ngươi hoa hạ khi nào xuất hiện như thế biến thái thiên tiêu? Cái này con rệp từ cốt linh đến xem nhiều nhất 20 tuổi. Các ngươi hoa hạ tuổi trẻ hậu bối thiên tiêu cuốn tới loại trình độ này? Dạ Mạ Mộ Tổ Đại Dồ, Thi Ổ Đỏ hai vị đại thừa kỳ đại năng tề tề đem ánh mắt rơi xuống Tô Thiên Quốc trên thân. Giờ phút này Tô Thiên Quốc sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Cái này con rệp quá quỷ dị biến thái. Non nửa người trước, đế đô thành bên ngoài, hai người lúc giao thủ, tiểu tử này còn không có khủng bố như thế. Ngắn ngủi nửa tháng không thấy, hắn vậy mà có được chống lại đại thừa kỳ lục địa thần tiên thực lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khoác lác cũng không dám như thế thôi. Đến chiến, Dương Phàm không để ý đến đám người hãi nhiên, khí thế liên tục tăng lên. Giống, giống. Hai con tiên phẩm khôi lỗi nào về phía đám người. F3 tiên đại thừa kỳ đại năng liên tiếp lui về phía sau. Tô Thanh Tuyết chấn kinh lại hãi nhiên nhìn xem. Dương Phàm gia hỏa này, một người chiến ba tên đại thừa kỳ đại năng, mà thực lực của hắn vẹn vẹn hợp thể kỳ a. Giờ phút này, Tô Thanh Tuyết trong lòng tam quan đều bị lật đổ. tiểu tạp chủng, ta đã sớm muốn giết ngươi. Trước kia để ngươi chạy trốn, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao trốn. Giờ phút này, Tô Thiên Quốc xâm nhiên ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Sau một khắc, hắn không nhìn nữa náo nhiệt, hung hãn xuất thủ. Đúng dịp, ta cũng nghĩ đem ngươi cái này lão cẩu chém thành muôn mảnh. Dù là Tô Thanh Tuyết ở đây, Dương Phàm cũng tức giận bề đối. Cái này lão cẩu lần lượt muốn giết hắn, tâm tư không thể bảo là không ác độc, mà lại trực giác nói cho hắn biết, Thiền đột nhiên mất tích, đại khái suất cùng hắn có quan hệ, còn có Tô Thanh Tuyết nằm tại Thiên Ti chi mộ quan tài bên trong. Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, cũng là hắn dở trò quỷ. Thê tử năm đó bởi vì gia tộc quỷ dị quý củ, thảm tao huyết tế, đối với mình thê nữ đều như thế ác độc cặn bã, tam quan có thể tốt đi nơi nào? Giết! Song Phương kịch liệt đưa trước tay, Dương Phàm đối đầu Tô Thiên Quốc, hai con tiên phẩm quỷ mã đồng, Phật đồng nhào về phía ra mà mổ tổ đại rồ, ma đồng nhào về phía thị ổ đỏ. Còn lại những cái kia võ giả tu sĩ, giao cho hạt sủn gì người. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh mình, vang vọng toàn bộ thần miếu. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích, tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Nguyên bản, hạt sủn gì, dù là có nhân hoàng cờ bên trong ngàn vạn đoan hồn vì ý bảo, vẫn như cũng không thể nào là rất nhiều võ giả tu sĩ đối thủ. Nhưng, Dương Phàm mở ra cấp 11 lĩnh vực, kinh khủng lĩnh vực lực lượng ra chỉ hạn, để tất cả đoan hồn thực lực tăng lên gần gấp 3. Mà lại, nơi đây lại là nơi vô chủ. Trong không khí linh khí, vô cùng cuồng bạo. Đối những cái kia võ giả tu sĩ thực lực, xung kích cực lớn. Này lên kia xuống. Hạt Sùn Dư dựa vào nhân hoàng cờ món pháp bảo này, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó. Tô Thanh Tuyết sắc mặt âm tình biến ảo một phen. Cuối cùng, nàng lựa chọn giúp Dương Phàm, mà không có đứng tại phụ thân Tô Thiên Quốc một bên. Cứ như vậy, Dương Phàm bên này áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Giống. Giống. Một lát sau, hai con tiên phẩm khôi lỗi tể tể phát ra gào thét. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hai con tiên phẩm khôi lỗi đối đầu dạ mà mổ tổ đại rồ cùng thị ổ đỏ, vẫn là cực kỳ phí sức. Dù sao, bọn chúng chỉ là khôi lỗi, không cách nào bảo đạo pháp tăng phúc. Mà cái kia hai người yêu quái là hàng thật giá thật đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Tiểu tạp chủng, cùng bản vương đấu pháp bên trong, còn dám phân tâm. Một tiếng xâm nhiên tiếng cười lạnh truyền đến. Sau một khắc, Dương Phàm lọt vào Tô Thiên Quốc đánh lén, vô ý phía dưới lại gặp trọng thương. Phúc. Dương Phàm biết hầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết phun ra miệng, thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Dương Phàm, Tô Thanh Tuyết thấy thế, sắc mặt đột biến hô một tiếng. Hắn muốn chạy tới hỗ trợ, lại bị những võ giả khác ngăn lại. Những thứ này còn không phải trọng điểm, chí mạng nhất là đương theo Dương Phàm bị thương nặng, hắn ngoại phóng ra cực đạo kiếm vực trong nháy mắt sụp đổ. Hạt Sùn Dị từ nhân hoàng cờ bên trong triệu hoán đi ra hoan hồn, thảm tao đổ sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần miếu quảng trường kêu thê lương thảm thiết âm thanh một mảnh, tựa như nhân gian luyện ngục. Lão cẩu, người chết đi cho ta! Dương Phàm lần nữa phóng lên tận trời. Giang giác, giang giác. Trong cơ thể hắn, xương cốt phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nguyên bản đến đỉnh điểm khí thế, lần nữa liên tục tăng lên. Ông, làm người ta sợ hãi nhất vẫn là chuẩn tiên khí kinh thiên cổ kiếm. Mặt ngoài phía trên, lưu quang lấp lóe, vừa hóa thành bảy, hình thành một cái dọa người sát trận. Kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái, cũng là mạnh nhất hình thái. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Tô Thiên Quốc cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Dù là hắn đại thừa kỳ tu vi, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt bất an. Thương Long Hạm, vậy ngược không thể anh. Trả lời hắn, là thanh đế kiếm kinh thức thứ hai. Kiếm là thanh đế tại hạ giới lúc bội kiếm. Kỹ là thanh đế năm đó lập nên võ kỹ. Thanh đế phối kiếm, phối hợp thanh đế võ kỹ. Tại Dương Phàm toàn lực thi triển hạ, một kích này uy lực kinh thiên động địa, tồi thành nổ trại, phong quyển tàn vân, long khiếu cửu thiên. Trong chốc lát, bầu trời đều xé mở một đạo cái khe to lớn. Vâng. Một tiếng đem mọi người màng nhĩ chấn xuyên tiếng vang, vô song năng lượng tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. A, những cái kia ngay tại ngược sát oan hồn đám võ giả trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hạt Sùn Dư thấy thế, trước tiên đem những cái kia chiến đấu bên trong oan hồn thu hồi nhân hoàng cờ. Nàng cũng hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian tránh người thân thiết hoàng thiên, trở lại Dương Phàm thể nội, né tránh bố này dọa người sóng xung kích. Phúc. Tô Thanh Tuyết bị xung kích bay ra ngoài xa mấy chục thước, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng hoảng sợ lại hãi nhiên nhìn xem Dương Phàm, gia hỏa này làm cái gì? Cái này, đây cũng là kiếm pháp gì? Vì sao có được trận trận long ngâm tiếng gầm gừ? Thật lâu, đầy chơi bụi bặm chậm rãi tán đi. Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung, quần áo không gió mà bay, lại nhìn Tô Thiên Quốc, thân thể bên trên một đạo lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình doan người, đầu hắn phát lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, từ dưới đất bỏ dậy hai chân, rung động run rẩy lật. Hiển nhiên, Dương Phàm cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm, đem hắn vị này đại thừa kỳ lục địa thần tiên trọng thương. Chương 490, cảnh giới đột phá, đốn ngộ thanh đế kiếm kinh thức thứ ba. Chương 490, cảnh giới đột phá, đốn ngộ thanh đế kiếm kinh thức thứ ba. Dương Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thiên Quốc, vẻ mặt đó tựa như đang nhìn một người chết. Nơi xa, dạ mạ mồ tổ đại rồ thì ổ đỏ hoảng sợ muôn dạng. Tô Thiên Quốc thực lực mạnh bao nhiêu, cùng là đại thừa kỳ bọn hắn, trong lòng lại quá là rõ ràng. Có thể nói, nếu quả thật đấu lên phát tới, hai người bọn họ đơn đấu tình huống phía dưới, căn bản không phải vị này hoa hạ Tô Vương đối thủ. Có thể giờ phút này, trong ba người thực lực mạnh nhất Tô Thiên Quốc lại bị một tên hợp thể kỳ mao đầu tiểu tử trọng thương. Cái này hắn a, bọn hắn những thứ này đại thừa kỳ siêu cấp đại năng, như thế không đáng tiền. Ai cũng có thể khi dễ dẫm một cước sao? Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Tô Thiên Quốc đống nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn và mèo. Trong miệng hắn giống như điên gào thét gào thét. Phụ thân, không muốn. Tô Thanh Tuyết sắc mặt đổi biến, đống nhiên nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, nàng kinh hô thét lên, muốn ngăn lại đã tới không kịp. Giang giác. Tô Thiên Quốc tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, ngạnh sinh sinh bẻ gãy tự mình một cánh tay. A. Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh, nghe người dùng mình. Nơi xa, một đám người mở to hai mắt, hoảng sợ lại hãi nhiên nhìn xem. Cái này, vị này Hoa Hạ vương tộc muốn làm gì? Điên rồi sao? Hung ác lên ngay cả mình cánh tay đều muốn bẻ gãy. Thần linh đại nhân, ta nguyện dùng tứ chi hiến tế ngài, trở thành ngươi trung thành nhất người hầu. Tô Thiên Quốc ánh mắt nhìn về phía tượng thần, quỳ xuống cầu nguyện. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Cái này, đây là lôi kiếp. Làm sao có thể? Hắn muốn độ kiếp rồi. Đám người hãi nhiên. Tại Lam Tinh phía trên, võ giả tu sĩ bên trong, nhận biết mạnh nhất đại lão, chính là đại thừa kỳ đại năng, cũng trở thành lục địa thần tiên. Đại thừa kỳ lại đến một bước, chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ, tên như ý nghĩa, dẫn tới thiên lôi độ kiếp, thành công bước vào thành tiên chi cảnh, trở thành chân chính tiên nhân. Thất bại, thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Chỉ là chẳng biết tại sao, gần ngàn năm đến, không người tại có thể bước vào độ kiếp kỳ. Không phải bọn hắn không nguyện ý đặt chân, mà là có một cỗ vô hình lực lượng trói buộc cầm giữ võ giả độ kiếp phi thăng. Hôm nay, Tô Thiên Quốc dùng gãy chi hướng trước mắt cái này tượng thần cầu nguyện, vậy mà trực tiếp đặt chân, ngàn năm qua không người đặt chân độ kiếp kỳ, thực sự dọa người kinh khủng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía tượng thần, tràn ngập nóng bỏng cùng khát vọng. Dạ Mạ Mộ Tô Đại Dô, Thi Ổ Đỏ hai người thấy thế, sắc mặt đều biến. Sau một khắc, bọn hắn thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, nhưng mà khuôn mặt giữ tận bặm bẹo như lệ quỷ Tô Thiên Quốc, có thể nào thả bọn họ đào tẩu? Các ngươi trở thành ta trở thành thần linh về sau, bàn sơ thần khôi đi. Tô Thiên Quốc chậm rãi nâng lên cụt một tay, trên bầu trời lăn lộn lôi tiếp, trong khoảnh khắc hóa thành hai con bàn tay vô hình. Tô Minh, có chuyện hào hào nói. A, Tô Thiên Quốc, ngươi chết không yên lành. Dạ Mạ Mộ Tô Đại Dô, Thi Ổ Đỏ luống cuống. Bọn hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị cái kia hai con bàn tay vô hình bắt lại. Sau một khắc, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng chân trời. Trong mấy mắt, trong cơ thể của bọn họ tất cả sinh mệnh lực bị Tô Thiên Quốc hút vào thể nội, biến thành hai cỗ cái xác không hồn thần khôi. Dương Phàm chấn kinh hãi nhiên nhìn xem, cái này Tô Thiên Quốc đang làm cái gì? Dương Phàm, đi mau. Tô Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, thúc giục Dương Phàm đảm bệnh. Dương Phàm hướng nàng mắt nhìn, đột nhiên rút kiếm hướng tượng thần chém tới. Cái này tượng thần mới là trưởng không tất cả mọi người phía sau màn hát thủ. Tượng thần phía dưới, vậy được thần văn viết thanh thanh sở sở, thần khôi thuật hình thái cuối cùng trở thành thần, hoặc là trở thành thần khôi lỗi. Rất hiển nhiên, Tô Thiên Quốc đang dãy rủa một phen về sau, phát rồ trở thành cỗ này tượng thần khôi lỗi. Chính như đây, cỗ này tượng thần ban cho hắn đủ để phá vỡ võ đạo nhận biết lực lượng kinh khủng. Vâng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang sau, tượng thần lông tóc không tổn hao gì. Tô Thiên Quốc thân hình quỷ mị ngăn tại trước tượng thần vương, hắn một tay liền tiếp nhận Dương Phàm một kiếm. Dương Phàm trong lòng hãi nhiên, cái này lão cẩu thực lực tăng lên biên độ, không khỏi quá kinh khủng a. Cứ việc hắn một kiếm này vội vàng hạ không có thể sử dụng bên trên toàn lực, nhưng đồng dạng đại thừa sơ kỳ đại năng tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm đón lấy. Đây là độ kiếp kỳ bán tiên thực lực sao? Kinh khủng như vậy, tiểu tạp chủng, bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân còn muốn hao tổn tinh thần linh đại nhân. Tô Thiên Quốc khuôn mặt giữ tợn âm thanh tràn đầy trêu tức. Ầm, sau một khắc, Dương Phàm thân thể liền như đạn pháo bay ra ngoài. Phúc, Dương Phàm biết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Tại Tô Thiên Quốc cái này lão cẩu công kích đến, hiện tại Dương Phàm ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Giết hắn. Tô Thiên Quốc không tiếp tục tự mình động thủ, mà là hướng thành thần khôi Dạ Mạ Mộ Tô Đại Dỗ cùng Thi Ổ Đỏ hạ lệnh. Siêu siêu, siêu siêu. Trong nháy mắt, Dạ Mạ Mộ Tô Đại Dỗ cùng Thi Ổ Đỏ hướng Dương Phàm đánh tới. Giống, giống. Hai con tiên phẩm quỷ mã đồng gào thét nên chiến đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Nguyên bản, Dạ Mạ Mộ Tô Đại Dỗ cùng Thi Ổ Đỏ liền so Dương Phàm hai con tiên phẩm khôi lỗi mạnh không ít. Giờ phút này, thành thần khôi về sau, thực lực bọn hắn lần nữa thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Vì vậy, Phật đồng cùng ma đồng bị ngược ngao ngao kêu thảm. Chỉ một lát sau, bọn chúng liền bị thương nặng. Tô Thanh Tuyết hướng điên phụ thân mắt nhìn, đột nhiên tế ra vậy ngược sáng thế kích, đánh phía tượng thần. Phốc phốc, một tiếng kiếm nhập huyết đục trầm đủ cơm thanh truyền đến. Nàng oanh ra vậy ngược sáng thế kích, chưa thể đem tượng thần hủy đi. Một cây xúc tu từ dưới đất không có dấu hiệu nào xuất hiện, xuyên thủng nàng thân thể. Thanh Tuyết, Dương Phàm đột nhiên quay đầu, lớn tiếng gọi. Bành, hắn bị đánh tới thì ố đỏ, lần nữa oanh thổ huyết bay rất ra ngoài. Tô Thiên Quốc khuôn mặt dữ tợn, thay đổi liên tục. Sau đó, hắn nhìn xem bị cây kia xúc tu cuốn chặt lấy, dơ lên cao cao nữ nhi, cuối cùng lựa chọn giữ im lặng. Tượng thần tản mát ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu, vô song đáng sợ ý chí lực lượng quét ngang uy áp chung quanh hết thảy. Những cái kia bị thất thải hào quang hấp dẫn tới võ giả các tu sĩ, lọt vào cố này đáng sợ ý chí uy hiếp áp bách, nhao nhao quỳ xuống đến thần phục cầu nguyện. Sau đó, bọn hắn lực lượng bạo tăng, thân thể bắt đầu khôi lỗi hóa, Dương Phàm gặp một màn này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đây là sắp phải chết sao? Thật không cam lòng. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên lần nữa một tiếng sấm rền. Dương Phàm như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lan lộn trong lôi vân, bỗng nhiên một vòng tà dương chết xạ mà xuống. Trong chốc lát, hôm đó thiên không thành bạch ra thanh đồng dương kiếm, nữ đế tại thái cổ kiếm bia miễn cảnh bên trong luyện kiếm hình tượng, tràn vào trong lòng. Thanh đế kiếm kinh thức thứ ba. Hắn hiểu. Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đứng dậy đứng lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên người hắn khí thế xông thẳng tới chân trời. Phá vỡ chân trời lăn lộn hắc vân, lệnh cái kia đạo chết xạ xuống tới tà dương, chiếu lên trên người. Nơi xa, sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu Tô Thanh Tuyết, gian nan cố gắng ngẩng đầu nhìn tới. Giờ phút này, Dương Phàm khí tức lần nữa bạo tăng, đột phá. Trong tuyệt cảnh, hắn cảnh giới võ đạo lần nữa đột phá. Nhưng cho dù đột phá, có thể là bước vào độ kiếp cảnh Tô Thiên Quốc đối thủ sao? Tô Thanh Tuyết cảm giác thể nội sinh mệnh lực phi tốc bị cây kia xuyên thủng nàng thân thể xúc tu hút đi. Ý thức của nàng cũng dần dần bắt đầu mơ hồ,